Chương 31, tà thuật Lý Liên Hoa không cảm thấy sờ lên vai trái, hắn cũng không biết khi nào, vai trái có một quả màu hồng châm tròn. Hắn nhớ từ nhỏ đến lớn đều không có, cũng có lẽ là hắn phía trước không có chú ý, là tại 10 năm trước thăm dò địch phi thanh thời điểm, có lần tại lầu trúc tắm rửa mới phát hiện. Việc này phải cùng địch phi thanh không có quan hệ a? Lý Liên Hoa nghi ngờ nhìn địch phi thanh một chút. Địch phi thanh có chút ngộng, không hiểu Lý Liên Hoa đến cùng ý tứ gì. Cái này cũng không trọng yếu. Không trọng yếu. Nữ tử khuôn mặt trẻ tuổi, ánh mắt lại cực kỳ tăng thương. Bản kia tập liền xem như tặng ngươi lễ vật. Ngươi nhưng nhận thức nam giận bất tử. Lý Liên Hoa lắc đầu. Thôi, ta có thể dạy ngươi, bất quá cần hao phí chút thời gian. Ngươi nói là huyên mật lục. Ngươi biết nam giận chữ? Nữ tử cực kỳ kinh ngạc. Không biết ta. Lý Liên Hoa cũng kỳ quái, nhưng mà không biết rõ vì sao, ta biết trang bịa ba chữ liền là ý tứ này. Nữ tử cười đến trong trẻo, ta không có bao nhiêu thời gian, hiện tại bắt đầu đi. Ngạch. Coi như là hoàn thành một cái cô hồn cuối cùng tâm nguyện. Vậy được rồi. Mặc dù bây giờ trong lòng có rất đa nghi hỏi, nhưng mà Lý Liên Hoa vẫn là đồng ý địch minh chủ, làm phiền ngươi mang theo vọng thư trước ra ngoài, ta có việc cùng tiền bối. Nói chuyện với nhau. Địch phi thanh cũng không truy vấn, kéo lấy Lý vọng thư liền đi ra ngoài. Nữ tử vốn cho là phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể dạy Lý Liên Hoa, không nghĩ tới Lý Liên Hoa dĩ nhiên thật nhận thức nam giận chữ. Mãi cho đến trạng vào tối, nữ tử mới đình chỉ dạy học. Tiền bối. Thế nào? Lý Liên Hoa nhìn xem nữ chủ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, nhịn không được trong lòng nghi vấn. Không biết tiền bối thi thể ở nơi nào, vãn bối có thể. Không cần, ngươi nói đồ vật ta không có. Không có. Phải. Đây là ta nam giận một loại đốt thi tồn hồn bí thuật, hủy đi thi thể, hồn phách có thể dài lâu tồn tại. Nhưng tiền bối vì sao chút? Bởi vì thời gian nhanh đến, vô luận bí pháp gì, luôn có thời hạn nữ tử cũng không thèm để ý những cái này, huống hồ ta cũng không có hút người khác hồn phách tới củng cố bí pháp của mình. Tiền bối nói, nên là một loại tà thuật. Không tệ, thế nhân đều nói ta nam giận bí thuật là tà thuật. Lý Liên Hoa không nói. Chẳng lẽ không phải tà thuật ư? Tốt, ngươi nên đi. Nhất định phải thật tốt nghiên cứu ta đưa cho ngươi tập, sau đó chắc chắn có lợi rất nhiều. Tiền bối. Lý Liên Hoa còn muốn nói điều gì, nữ tử thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng cái gì đều nhìn không tới. Tốt không có a, ngày này đều nhanh đen. Địch phi thanh nhìn trời đã tối rồi, liền lại kéo lấy Lý Vọng Thư vào nhất phẩm một phần. Tốt, tốt. Lý Liên Hoa quay đầu nhìn thấy hai trương đồng dạng lãnh khóc mặt, cười ha ha. Tỷ tỷ kia đây. Lý Vọng Thư nhìn thấy chỉ có Lý Liên Hoa một người. Nàng có việc rời đi. Rời khỏi. Địch phi thanh chấp chấp lông mày, còn chưa nghe nói qua tử hồn sẽ rời đi chính nhà mình. Tốt, chúng ta rời đi trước a. Phong tốt nhất phẩm mộ phần cửa mộ phía sau, bọn hắn xuống núi tại vệ trang nghỉ ngơi một đêm, liền chạy tới phổ độ tự. Đến phổ độ tự, Lý Liên Hoa mang theo Lý Vọng Thư đi tìm Vô Liễu đại sư. Địch phi thanh lưu tại trong phòng của mình, Vô Nhan kịp thời xuất hiện. Nhìn thấy Lý Vọng Thư, Vô Nhan mới nhớ tới có chuyện không cùng Địch phi thanh nói. Tôn thượng, sao ngươi lại tới đây? Tôn thượng thứ tội, thuộc hạ có việc bẩm báo. Chuyện gì? Có quan hệ Lý môn chủ hải tử. Lý Vọng Thư. Địch phi thanh đối hải tử kia ấn tượng rất tốt. Chính là, tôn thượng bế quan 10 năm, thánh nữ thay tôn thượng một tên nghĩa tử, liền là hắn. Phải không? Địch phi thanh không thèm để ý chút nào nhấp một ngụm trà. Không tệ, thánh nữ thu lúc trước liếc nhìn hắn cùng tôn thượng dung mạo rất giống. Là rất giống. Địch phi thanh khỏe miệng hơi nhếch, Vô Nhan có thể nhìn ra hắn thật cao hứng. Bất quá, hắn theo Kim Viên Minh mới tổng đàn chạy trốn, dài đến 10 tuổi chưa bao giờ rời đi nơi đó. Hắn là chỗ tới. Chính là, thánh nữ ngay tại đầy giang hồ sai người tìm hắn. Người xác định Cốc Lệ Tiếu muốn tìm liền là hắn. Địch phi thanh không cảm thấy một cái 10 tuổi tiểu hài có khả năng trốn qua nhãn tuyến của Cốc Lệ Tiếu. Thuộc hạ. Không chắc chắn lắm, thuộc hạ gặp qua Hải công tử chân dung, nhà. Cốc Lệ Tiếu cho thu dưỡng nghĩa tử lấy tên Địch Hải Thiên. Địch Hải Thiên. Đây là cho bản tôn thu dưỡng hải tử a. Liên họ đều như thế. Nói là Đông Hải đại chiến phía sau, Cốc Lệ Tiếu mang theo Kim Viên Minh mọi người di chuyển đến mới tổng đàn, là tại mặt trời mọc thời điểm, Hải Thiên ở giữa nhìn thấy gánh chịu lấy Hải công tử chậu gỗ, bọn hắn cho rằng đây là điểm lành. Ngươi cảm thấy là hắn ư? Hải công tử cùng Lý Vọng Thư khuôn mặt tương tự, nhưng mà Lý Vọng Thư không có giữa lông mày nốt rồi son, mà lai lịch. Vô Nhan không biết do nói như thế nào xuống dưới. Hắn có chút hối hận, sớm biết chính mình liền không nói. Lý Vọng Thư rõ ràng cùng Lý Tương Di cũng có chút như, nhưng cùng chính mình tôn thượng càng giống. Tốt, bạn tôi biết, ngươi đi tra một thoáng, Cốc Lệ Tiếu gần nhất đang bận chút gì. Được, tôn thượng. Cốc Lệ Tiếu. Địch phi thanh lắc đầu, cảm thấy Vô Nhan nói tới sự tình ngược lại không phải không có khả năng. Cốc Lệ Tiếu tính khí không giống như là có thể nuôi hài tử. Lý môn chủ, ngươi cái này lại vận dụng nội lực. Lý Liên Hoa để Lý Vọng Thư đi tìm phổ độ tự tiểu hòa thượng chơi, vậy mới khiến Vô Liễu xem bệnh mạch. Đây không phải có việc đi. Ngươi hiện tại tình huống thân thể không có người so ngươi rõ ràng hơn. Vô Liễu lắc đầu thở dài, nếu là ngươi tiếp tục như vậy nữa, sợ là tuổi tác không lâu. Nói quá lời, nói quá lời. Lý Liên Hoa thu tay lại cổ tay, cầm lấy chén trà che giấu lung túng. Lão nạp không hiểu, ngươi vì sao không trở về tứ cố môn, những năm này bọn hắn đều một mực tại tìm ngươi. Vật đuổi sao rời, trở về lại như thế nào, không bay về lại như thế nào. Bọn hắn. Tốt, đại sư, ngươi cũng đừng quan tâm chuyện của ta. Bọn hắn chính giữa nói chuyện trong lúc đó, Địch phi thanh dạo bước đến ngoài cửa, nghe được Vô Liễu ngay tại Lý Liên Hoa trong phòng, liền nghiêng thai đầu nghe tới. Lão nạp thật tò mò a. Ngươi nói, nếu là Địch phi thanh biết ngươi năm đó Đông Hải đại chiến là bởi vì thân chúng bích trà chi độc mới bại bởi hắn nửa chiêu, lại là biểu tình gì? Vô Liễu vui tươi hớn hở uống trà. Ngoài cửa Địch Phi Thanh nghe được, lập tức siết chặt nắm đấm. "Tốt, đại sư, hiện tại ngươi nên đi cho tiểu hòa thượng bên trên khóa sớm." Lý Liên Hoa lập tức bắt đầu đổi người, có người tại bên thai Huyên Thuyên chính xác chịu không được. Vô Liễu vừa rời đi, Lý Liên Hoa còn không ngừng khẩu khí, Địch Phi Thanh liền phá cửa mà vào. Vang một tiếng, cửa bị mở ra. "Lý Tư Di, ngươi chơi ta?" Địch Phi Thanh tức giận đi tới trước mặt hắn. "Ta cùng ngươi nói, ngươi cái này nằm sấp người góc tường cũng không phải cái gì thói quen tốt." Lý Liên Hoa không chỉ không có bị người nghe lén lung túng, ngược lại có lý chẳng sợ. "Năm đó Đông Hải đại chiến, ngươi là bởi vì chúng độc mới bại bởi ta." Địch Phi Thanh gặp Lý Liên Hoa chậm rãi đem ấm trà thả về trên bàn trong khay, gấp nói chuyện. Chương 32, hiểu lầm bấm đến cái cổ liền đem người chống tại trên cây cột, nói là bấm cái cổ, nhưng mà tay lại đặt ở cổ áo, căn bản là vô dụng lực. "Ngươi cái này làm gì a? Có lời gì thật tốt nói đi." Lý Liên Hoa tựa như nhìn thấu hắn, căn bản không sợ. "Ngươi cảm thấy là ta hạ độc? Ngươi muốn ta nói cái gì?" "Năm đó Đông Hải trước khi đại chiến, ta chúng bích trà chi độc, đại chiến thời điểm độc phát." Lý Liên Hoa đừng tục chải tóc, mắt nhịn không được cay mũi. "Nguyên cớ ngươi cảm thấy là ta hạ độc phải không?" Địch Phi Thanh cảm thấy chính mình sắp giận điên lên, hết lần này tới lần khác người trước mắt này không có chút nào để ý tới. Hắn tức giận bộ dạng chiếu vào trong mắt Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa thích thú một cái trước mắt, lại tự rêu cười một tiếng. "Chẳng lẽ không phải ngươi?" "Đã không trọng yếu." "Trọng yếu, 10 năm trước luận võ ta thắng, ngươi hiện tại nói cho ta bất quá là bởi vì ngươi trúng độc." "Không được, ta tìm người chữa khỏi ngươi, tiếp đó chúng ta lần nữa so qua." "Địch Minh Chủ, ngươi đừng nóng giận, ngươi hiện tại đã là đệ nhất thiên hạ, ta không có thời gian cũng không có năng lực cùng ngươi lại so một chặng, ngươi bỏ qua cho ta đi." "Không được, ngươi phải cùng ta lại so một lần." Lý Liên Hoa nghịch lai thuận thụ bộ dáng triệt để kích phát Địch Phi Thanh thắng bại muốn, eo lây hắn liền muốn đi ra ngoài. "Ta không đi, ta chỗ nào đều không đi." "Ngươi đừng làm rộn." "Không được." Địch Phi Thanh tuy là sinh khí, nhưng mà cũng không có dùng nhiều lực, nguyên cớ cùng Lý Liên Hoa tại gian phòng lôi kéo một trận vẫn là không đem người mang ra gian phòng. Tê lạc một tiếng, Địch Phi Thanh nhìn xem trong tay một nửa tay áo ngây dại. Lý Liên Hoa nở nụ cười khổ, "Ngươi nói ngươi đây là làm cái gì?" Vang một tiếng, cửa mở. "Phụ thân, Phương ca ca mua kẹo hồ lô." Lý Vọng Thư cùng Phương Đa Bệnh vừa vặn đứng ở cửa ra vào nhìn thấy màn này. "Các ngươi đây là làm cái gì?" Phương Đa Bệnh nhìn xem Lý Liên Hoa sợi tóc lộn xộn, một đoạn tay áo còn tại trong tay Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh thì là ngốc lăng tại nơi đó. Thế nào nhìn đều cảm thấy không thích hợp. "Không có gì, không có gì, liền là A Phi hắn muốn mang ta đi tìm đại phu, ta không muốn đi mà thôi." "Tìm đại phu, ngươi chẳng phải không?" Trong tay Phương Đa Bệnh cầm lấy mấy sâu kẹo hồ lô vào cửa, "Chẳng lẽ bệnh của ngươi có trị?" "A Phi a, ngươi tìm đại phu ở đâu, ngươi cũng không biết." Lý Liên Hoa hán. Khô khụ. Lý Liên Hoa ho khan hai tiếng, cắt ngang Phương Đa Bệnh lời nói. "Phụ thân, ngươi lại đau." Lý Vọng Thư chạy đến bên cạnh Lý Liên Hoa, nửa đẩy hắn, để hắn ngồi xuống, để xuống kẹo hồ lô, khéo leo rót cho hắn chén nước trà. "Không có việc gì, không đau." Lý Liên Hoa tiếp nhận Lý Vọng Thư đưa nước trà, cười cười. Địch Phi Thanh bị Phương Đa Bệnh chen đến một bên, trong tay bị nhét vào một chuỗi kẹo hồ lô. Phương Đa Bệnh mỗi người phát một cái kẹo hồ lô, cắn một cái chính mình mới phát giác được không thích hợp. "Ai, không đúng." Hắn nhìn một chút ba người mặt, "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào từng cái đều mang theo mặt, Vọng Thư liền thôi, thế nào hắn cũng mang theo, Lý Liên Hoa ngươi ý tứ gì?" "Hắn, ta quên cùng ngươi nói, hắn là Nam Hải phái khí đồ, phía trước đắc tội qua không ít người giang hồ, đây không phải làm an toàn của hắn đi. Phải không?" Phương Đa Bệnh một điểm không tin, "A Phi cái này tự đại cũng không ai bị nổi, lại còn biết ngoan ngoãn mang mặt nạ. Vậy bây giờ còn muốn hay không muốn đi tìm đại phu?" "Muốn." "Không được." Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa chăm miệng một lời phía sau, nhìn lẫn nhau một cái. "Ta thật không có việc gì." Lý Liên Hoa cắn một cái kẹo hồ lô, "Kẹo hồ lô này còn rất ngọt ta." "Cái kia tất nhiên, ta đặc biệt chọn đắt nhất mua, có thể không ngọt ư?" Phương Đa Bệnh đặt mông ngồi ở đối diện Lý Liên Hoa, "Lý Liên Hoa, ta cùng ngươi nói, lần này ta nhưng tại Bách Xuyên viện nổi danh, gần nhất trên giang hồ còn có hay không cái gì vụ án lớn a?" Phương Đa Bệnh lúc trước một lòng xông xáo giang hồ chính là vì làm trừ bạo giúp kẻ yếu đại hiệp, Bách Xuyên viện là giang hồ hình đường, hắn tự nhiên muốn vào Bách Xuyên viện. "Ta tìm người hỏi một chút." Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh một chút, "Chờ có tin tức sẽ nói cho ngươi biết." "Tốt, võ công của ta tăng thêm đầu góc của ngươi, chúng ta nhất định có thể dương danh giang hồ." Nhìn Phương Đa Bệnh vui vẻ cười ngây ngô, Địch Phi Thanh cắn một viên kẹo hồ lô, "Là rất ngọt. Ngươi từ chỗ nào tìm như vậy cái hàng xấu?" Phương Đa Bệnh vừa quay đầu lại, gặp Địch Phi Thanh nhìn về phía Lý Liên Hoa. "Ý tứ gì?" Phương Đa Bệnh chỉ chính mình, "Ngươi là nói ta?" Hắn biết cái này lãnh khốc mặt rất ngu cuồng, không nghĩ tới như vậy cuồng. "Ngươi nói ai là ngươi hàng xấu?" "Thứ." Địch Phi Thanh xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. "Ngươi cái tự đại cuồng, đứng lại cho ta." Phương Đa Bệnh oán hận đứng dậy, đuổi theo. "Ngươi cái tự đại cuồng, đứng lại cho ta." "Thế nào, hàng xấu, có chuyện sao?" "Ha ha, nói như thế nào đây? Bản công tử sư phụ thế nhưng Lý Tư Di, ngươi nếu là quỳ xuống cho bản công tử dập đầu, bản công tử liền thu ngươi làm đồ thế nào?" "Nha, hắn còn thu qua đồ đệ đây." Tại trong mắt Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh cười đến rất là muốn ăn đòn. "Bản công tử nhìn tư chất ngươi không tệ, làm thiên hạ này thứ nhất đồ tôn liền bụng trộm vui a ngươi. Nhìn tới hắn đầu góc đã sơ phá, thu ngươi cái này hàng xấu. Ta cảnh cáo ngươi, tại nói như vậy, bản công tử liền không khách khí. Tới a, cho là ta sợ ngươi a." Phương Đa Bệnh không thể nhịn được nữa, quay ra một trường, Địch Phi Thanh thỏ tay tiếp được. "Làm gì chứ?" Lý Liên Hoa đem kẹo hồ lô để ngang hai người giữa bàn tay, "Đi thôi, ăn cơm chay đi." Lý Liên Hoa, ngươi xem ta tay, tất cả đều là lớp đường áo. Nhìn Phương Đa Bệnh đuổi theo Lý Liên Hoa đi xa, Địch Phi Thanh túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. A Phi thúc thúc, không phải ta mang ngươi trước đi rửa a? Lý Vọng Thư đứng ở bên cạnh hắn đưa cho hắn một chiếc khăn. Tốt. Địch Phi Thanh cũng không có tiếp nhận khăn. Lúc ăn cơm, Lý Liên Hoa ở bên trong nói lấy hết lời hay, nhưng mà Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh vẫn là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lý Vọng Thư rất nhanh liền ngủ thiếp đi, khả năng là ban ngày đi đường mệt mỏi. Ngươi tại sao không gõ cửa liền đi vào? Địch Phi Thanh theo cửa sổ nhảy vào tới thời điểm, Lý Liên Hoa đang ngồi ở dưới đèn nhìn bản kia tập. Trang địa rất tinh mỹ, bên trong giấy nhìn lên cũng cực kỳ quý báu, còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Quyển sổ này là dùng tới làm gì? Địch Phi Thanh không đáp lời, ngồi ở đối diện hắn, ánh nến chiếu rọi, Lý Liên Hoa màu da trắng non nhiễm lên tầng một bóng hồng, hắn không khỏi cổ họng căng thẳng. Không biết, ta lật qua lật lại nhìn hồi lâu, trong này một chữ cũng không có. Lý Liên Hoa đem tập đưa tới Địch Phi Thanh trước mặt, tinh tế trắng nõn cổ tay nhìn lên rất đơn bạc bộ dáng, hình như dựa liền sẽ đoạn. Ngươi không dùng phương pháp gì thử xem ư? Địch Phi Thanh nhìn một chút trang địa, lại nhìn một chút bên trong, quả nhiên là vô tự thiên thư. Ta đây không phải suy nghĩ ư? Bình thường tới nói, muốn để nét chữ hiện hiện, phương pháp liền như thế mấy loại, dùng nước ngâm giấy, dùng lửa đốt, không phải liền là viết chữ mực nước khác biệt. Chương 33, Dạ Đàm muốn thử một chút ư? Ngươi tới đi. Có người hỗ trợ, Lý Liên Hoa vẫn là rất tình nguyện. Địch Phi Thanh bận rộn nửa ngày, tập bên trong vẫn là không có một chữ. Ngươi bị tiền bối kia không có nói cho ngươi biết thế nào để chữa hiện hình như. Địch Phi Thanh cũng cầm quyển sổ này không có biện pháp. Hắn đem tập còn cho Lý Liên Hoa, đột nhiên hỏi, ngươi có biết năm đó ta đem Thiện Cô Đào thi thể bảo tồn sự tình giao cho sư hồn? Sư hồn? Ân. Đông Hải đại chiến phía sau, hắn bị tứ cố môn bắt được. Dạng này a, vậy ta ngày mai đi hỏi một chút nhìn. Đúng rồi, ngươi vì sao không trở về tứ cố môn? Địch Phi Thanh tự mình rót một chén trà nước, thờ ơ nhìn Lý Liên Hoa một chút. Lão Địch à, cái này liền là chuyện riêng của ta, ngươi thế nào đối ta sự tình như thế để bụng, ngươi à, đừng đều là đem ý nghĩ đặt ở trên người của ta. Phải không? Nhưng không, ngươi nhìn ngươi cái này đều 10 năm, còn không lấy vợ sinh con. Thế nào, ngươi so với ta tốt ư? Nhi tử ta đều có. Còn không biết do ai nhi tử đây? Địch Phi Thanh cười cười. Ngươi ý tứ gì? Lý Liên Hoa cảnh giác nhìn xem Địch Phi Thanh hai hàng lông mày tà phi, đôi mắt như kiếm. Ngươi không có khả năng không biết rõ thân phận của hắn a. Địch Phi Thanh nhìn một chút nằm trên giường đang ngủ say Lý Vọng Thư. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Liên Hoa biết Lý Vọng Thư chưa từng nhắc lên sự tình trước kia, nguyên cơ hắn cũng cho tới bây giờ không hỏi. Hắn suýt nữa quên mất Địch Phi Thanh là Kim Viên Minh Minh Chủ. Ta có thể làm cái gì? Địch Phi Thanh ánh mắt sáng rực nhìn kỹ Lý Liên Hoa, lại không buông tay. Ngươi lại làm sao? Lý Liên Hoa theo trong tay Địch Phi Thanh quăng không ra tập, hai người âm thầm phân cao thấp. Hắn biết Địch Phi Thanh không còn nội lực, cho nên cũng vô dụng nội lực, thắng bại muốn đi lên, hai người cuối cùng đều đứng lên. Địch Phi Thanh tới hào hứng, hắn đột nhiên một dùng sức, Lý Liên Hoa cả người hướng hắn rơi xuống tới, hắn buông tay đem tập quăng ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Lý Liên Hoa không nghĩ tới chính mình hiện tại thân thể yếu thành dạng này. Không có việc gì. Hắn dây rủa lấy theo trong ngực Địch Phi Thanh đứng lên, lại liếc mắt nhìn trên đất tập. Phát hiện tập bìa lớn cỡ bàn tay ngạch gương đồng rất xuống. Ta giúp ngươi a. Địch Phi Thanh chủ động không lưng nhặt lên tập cùng tâm kính, nhưng mà thế nào cũng khảm nạm không trở về vị trí cũ. Ta tới đi. Lý Liên Hoa theo trong tay hắn sau khi nhận lấy, cũng khảm không quay về. Không có việc gì, ngày mai nói sau đi, Địch Minh Chủ, ngươi vẫn là rời đi trước a. Ngươi liền như vậy vội vã đuổi ta đi. Địch Phi Thanh ngăn chặn Lý Liên Hoa đường đứng ở trước mặt hắn buộc hắn nhìn chính mình. Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn xem trong tay tấm kính ngẩn người ra. Lý Tương Di, ngươi đến cùng đang trôn tranh cái gì? Gặp Lý Liên Hoa không nói lời nào, Địch Phi Thanh bắt được cổ tay của Lý Liên Hoa. 10 năm trước tại lầu trúc ngươi cũng không phải dạng này, ngươi. Đủ rồi, Địch Minh Chủ, ta mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Không được, nhất định cần hôm nay nói rõ ràng. Địch Minh Chủ muốn nghe cái gì? Lý Liên Hoa đột nhiên đổi sắc mặt, thay đổi vừa mới nhát gan, đột nhiên lạnh mặt. Ngươi còn nữa thích tiểu biển vãn? Địch Minh Chủ đến cùng muốn nói cái gì? Nàng đã cùng Tiêu Tử Khâm đính hôn, ít hôm liền sẽ cử hành hôn lễ. Không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện của ngươi, liền cùng ta có quan hệ. Đủ rồi. Lý Liên Hoa bỏ qua Địch Phi Thanh tay, không muốn lại để lên sự tình trước kia. Tốt, tối nay. Nô. Lý Liên Hoa đột nhiên trong ngực đau xót, dường như có đồ vật gì tại cắn xé trái tim của hắn đồng dạng. Ngươi thế nào? Địch Phi Thanh đem Lý Liên Hoa ôm ở trong ngực mới tránh khỏi hắn cùng đại địa tiếp xúc thân mật, hắn gương đồng trong tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không, không có việc gì. Địch Phi Thanh nhưng không tin, hắn đem Lý Liên Hoa ngang eo ôm lấy, đặt ở thấp trên sập, lại đem thấp trên sập cái bàn nhỏ thả tới địa phương khác, cho hắn cầm cái gối đầu. Chờ Lý Liên Hoa nằm xong phía sau, lại đem tập cùng tấm kính đặt ở trong tay hắn, cho hắn đắp kín chăn. Ngươi tạm một chút đi, cái này thấp sụp quả thật có chút ngắn, bất quá Vọng Thư hắn đã ngủ. Ta biết, nhiều. Cảm ơn. Địch Phi Thanh gặp Lý Liên Hoa đau đến không được còn cảm ơn, có chút tức giận. Ngồi tại bên giường, nắm chặt tay hắn trực tiếp cho hắn vận chuyển nội lực của mình. Lao Địch, đừng lãng phí nội lực của ngươi. Y miệng. Lý Liên Hoa chịu qua một hồi sau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại, Địch Phi Thanh mở mắt ra xem xét, phát hiện chính mình nằm tại thấp trên giường, trên mình còn che kín chăn mền, hắn chỉ cảm thấy đến mơ hồ không còn chút sức lực nào, quay đầu nhìn lại. Chính giữa cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại, nằm ở bên giường người chính là mặt mình. Này sao lại thế này? Địch Phi Thanh dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn một chút tay của mình, lại sờ lên mặt mình, tiếp đó đẩy một cái nằm ở bên giường người. "Lão địch, đừng địch." Lý Liên Hoa đang ngủ say, đột nhiên có người động hắn, tự nhiên không nguyện ý tỉnh một chút. "Lý Liên Hoa, mau tỉnh lại." Địch Phi Thanh giật nảy mình, loại này trách một chỗ sự tình vì sao lại phát sinh tại chính mình cùng Lý Liên Hoa trên mình đây? "Ân, cái gì?" Lý Liên Hoa rủi rủi con mắt, lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở thấp bên giường, ngẩng đầu đối đầu mặt mình, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, tại trong mắt đối phương nhìn thấy Địch Phi Thanh khuôn mặt. "Cái này, này sao lại thế này?" Vụt một thoáng, Lý Liên Hoa liền đứng lên, nhìn một chút hai tay của mình, quần áo trên người, sờ lên trên đầu phát quan lại tìm tấm kính chiếu mặt mình. Dày vò một phen, hắn cuối cùng xác định chính mình không phải là mình. Địch Phi Thanh cũng không phải Địch Phi Thanh. "Người không sao chứ?" Quay đầu nhìn thấy chính mình trên gương mặt kia tràn đầy lo lắng, Lý Liên Hoa thế nào đều cảm thấy khó chịu. "Đây rốt cuộc..." Địch Phi Thanh nhìn thấy Lý Liên Hoa ánh mắt rơi vào chính mình gương đồng trong tay bên trên, lúc này mới phát hiện chính mình trong tay mình nắm lấy lớn chừng bàn tay mặt kia hình tròn gương đồng. "Chẳng lẽ cùng vật này có quan hệ? Tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Không có, tối hôm qua ta cho ngươi chuyển vào nội lực phía sau, ngươi không bao lâu liền ngủ thiếp đi, ta liền..." "Không có chỗ kỳ quái gì, muốn nói kỳ quái, liền là cái này tập." Hai người nhìn nhau không nói, cũng không biết nên làm cái gì. "Phụ thân..." Lý Vọng Thư chờ mình, nghe được có người nói chuyện, rủi rủi con mắt không có mở ra. "Ta tại..." Lý Liên Hoa đi đến bên giường, cho Lý Vọng Thư vung đắp chăn, không muốn hắn sáng sớm lớn lấy lạnh. Lý Vọng Thư phát giác được có người cho chính mình đắp chăn, hắn lại lật thân ủi đến trên người đối phương. Lý Liên Hoa rất quen thuộc đem Lý Vọng Thư ôm vào trong ngực vô vỗ lưng của hắn, dỗ dành hắn. Địch Phi Thanh đứng ở một bên nhìn xem trên mặt mình ôn nhu dáng vẻ, tổng cảm thấy không thích hợp. Nhưng gương mặt kia thật sự chính xác là chính mình. Lý Vọng Thư tại Lý Liên Hoa trong ngực ủi ủi, sờ đến quần áo dường như không thích hợp, hắn rủi rủi con mắt mở ra xem xét, ôm lấy người của mình là Địch Phi Thanh. "A Phi thúc thúc." Mà đứng tại bên giường mới là chính mình phụ thân. "Phụ thân." Chương 34, thử kiếm ân. "Người A Phi thúc thúc cực kỳ ưa thích ngươi." Gặp Lý Vọng Thư gọi chính mình phụ thân, Địch Phi Thanh cũng không phủ nhận. Hiện tại đã dạng này, hai người bọn họ vốn là hỗn loạn, nếu để cho người khác biết, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. "Kỳ thực, không phải chỉ người khác nói, ta cũng cảm thấy chính mình cùng A Phi thúc thúc có chút giống." Lý Vọng Thư đứng dậy nhảy xuống giường, cầm tới tấm kính phía sau lại trở lại trên giường, dùng tấm kính soi sáng ra chính mình cùng Địch Phi Thanh mặt. Trong kính hai người dung mạo độ giống nhau cực cao, bất quá phía trước Địch Phi Thanh đều là mặt lạnh, mà Lý Vọng Thư từ lúc đi theo Lý Liên Hoa, cười đến rất nhiều. Nguyên cơ chợt nhìn, không được tốt lắm. Hiện tại trong kính hai người dung mạo đều mang ý cười. Nếu không phải Địch Phi Thanh biết chính mình giữ mình trong sạch, đều muốn hoài nghi Lý Vọng Thư là con của mình. "Bất quá, ta cùng phụ thân cũng giống." Lý Vọng Thư hướng Địch Phi Thanh vẫy vẫy tay, Địch Phi Thanh cũng ngồi tại bên giường, Lý Vọng Thư ôm lấy Địch Phi Thanh cánh tay, đem tấm kính nâng tại trước mặt hắn. Trong kính Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư khuôn mặt đường nét đều lệch nhu hòa, miệng cũng rất giống. Địch Phi Thanh nhìn thấy Lý Vọng Thư thời điểm liền là bởi vì cái này mới không hoài nghi Lý Vọng Thư có phải hay không Lý Tương Di hải tử. Qua 10 năm, Lý Tương Di lấy vợ sinh con cũng là bình thường. Về sau theo Vô Nhan cái kia biết được Lý Vọng Thư từ nhỏ là cô nhi, trong lòng không kềm nổi đối hải tử này lên mấy phần thương hại, lại làm hắn có thể đụng tới Lý Tương Di mà cảm thấy vui vẻ. Nhớ tới chính mình khi còn bé, nếu là không tại địch gia bảo, mà là bị một hộ tầm thường nhân gia thu dưỡng, làm người thường cũng rất tốt. "Phụ thân, ngươi đừng không vui, trên đời này, ta thích nhất vẫn là phụ thân." Lý Vọng Thư gặp Địch Phi Thanh vẻ mặt hốt hoảng, cho là hắn không cao hứng, lập tức giải thích. "Phụ thân không có không vui, tốt, Vọng Thư, ngươi trước mặc quần áo tử tế, tiếp đó chúng ta đi ăn cơm, ta cùng ngươi A Phi thúc thúc có việc, chúng ta trước đi ra ngoài một chút." "Tốt." Lý Vọng Thư cũng không hỏi, kéo leo chính mình mặc quần áo. Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh ra gian phòng, hai người đang muốn tìm cái không có người địa phương tâm sự, không đi hai bước lại đụng phải Phương Đa Bệnh. "Ai, Lý Liên Hoa." Phương Đa Bệnh vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa thật cao hứng, nhưng nhìn thấy Địch Phi Thanh cũng theo gian phòng của Lý Liên Hoa đi ra, lập tức không cao hứng. "Tự đại cuồng, ngươi thế nào theo Lý Liên Hoa trong phòng đi ra?" Nhìn thấy hai người mang tốt mặt nạ, Phương Đa Bệnh liền rất giận. Chính mình cũng không phải chưa từng thấy bộ dáng của bọn hắn, nhưng bây giờ dạng này, không hợp nhau tựa như là chính mình. "Tiểu Bảo, ha ha, ngươi đừng tới đây a." Nhìn thấy Địch Phi Thanh cười lấy cùng chính mình chào hỏi, Phương Đa Bệnh toàn thân đều nổi da gà lên, lập tức lui lại mấy bước. Nhưng Lý Liên Hoa nhìn thấy chính mình cũng là một bộ mặt lạnh. "Lý Liên Hoa, ngươi chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi thế nào?" Khô khụ. Trong mắt Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh ho khan một tiếng, dùng cánh tay thọc Lý Liên Hoa. "Ân." Lý Liên Hoa tùy ý hừ một tiếng, nhấc chân liền đi, Địch Phi Thanh tại đằng sau đuổi theo. Thế nào thấy như là biến thành người khác? Phương Đa Bệnh tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là chậm rãi theo phía sau hai người. "Ngươi làm cái gì?" "Địch Phi Thanh, ta cảnh cáo ngươi, đừng để người phát hiện ngươi ta sự tình." Lý Liên Hoa kể Địch Phi Thanh, nghiến răng nghiến lợi ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm lên. "Hừ." Địch Phi Thanh hai tay ôm cánh tay, một mặt lênh khốc, tại phổ độ tự bên trong nhìn thấy người cũng không chào hỏi. Lý Liên Hoa ngược lại cùng người quen biết gật đầu chào hỏi, làm đến tất cả mọi người nhìn ánh mắt của bọn hắn đều không thích hợp. Sau khi ăn cơm xong, Phương Đa Bệnh nói tứ cố môn có thí kiếm đại hội. "Thí kiếm đại hội?" Địch Phi Thanh đột nhiên hứng thú. "Đúng a?" Phương Đa Bệnh gặp Lý Liên Hoa hỏi, lập tức thật cao hứng, "Tiểu nữ hiệp tìm về sư phụ ta Lý Tương Di thiếu sư kiếm, nguyên cơ tứ cố môn quyết định cử hành thí kiếm đại hội, người giang hồ đều có thể tham gia tỷ thí, thắng người có thể thử một lần thiếu sư kiếm. Ngươi có đi hay không?" Địch Phi Thanh cực kỳ nhớ Lý Tương Di bất kỳ vật gì, cuối cùng thứ này là Lý Tương Di, tự nhiên không thể bị người khác phải đến. Hắn cũng muốn biết Lý Tương Di đến cùng vì sao không quay về Tứ Cố Môn. Ngươi muốn đi? Lý Liên Hoa chậm rãi đang ăn cơm. Ngươi không phải muốn biết sư hồn tung tích ư? Nghe nói năm đó liền là Tứ Cố Môn tiểu nữ hiệp làm chủ thả ra một nhóm không có làm việc xấu Kim Viên Minh Minh chúng, sư hồn ngay tại trong đó. Cho nên, ta dự định trực tiếp đi Tứ Cố Môn hỏi một chút. Địch Phi Thanh cười cười, tại trong mắt Lý Liên Hoa, nụ cười này có mấy phần không giống chính mình. Chúng ta đi a. Thuận tiện đem vọng thư mang lên, hắn khẳng định chưa từng thấy nhiều người như vậy. Phương Đa Bệnh cười lấy nhìn về phía Lý Liên Hoa. Vậy được rồi. Gặp Địch Phi Thanh trực tiếp quyết định, Lý Liên Hoa cũng không có phản đối. Tứ Cố Môn thi kiếm đại hội tới rất nhiều người. Phương Đa Bệnh dương ra thân thủ, tham gia tỷ thí đại hội, đánh bại rất nhiều người. Lý Vọng Thư chờ không được, chạy tới chơi, Lý Liên Hoa căn dặn hắn không được chạy xa. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa đứng ở trong đám người chịu đến rất gần, thấp giọng trò chuyện với nhau. Thế nào, ngươi không đi? Địch Phi Thanh thủy chung cảm thấy thiếu sư kiếm chủ nhân chỉ có một cái. Đều đi qua nhiều năm như vậy, Lý Tương Di sớm đã táng thân Đông Hải, ngươi cần gì phải cố chấp? Lý Liên Hoa một bộ không để ý bộ dáng. A, ngươi dạng này còn thật không giống Lý Tương Di. Ta vốn là tính toán không phải, ta là Lý Liên Hoa. Tốt tốt tốt, Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh cũng không phải cái gì nghe người quên, hắn tại cái kia nén hương sắp đốt xong thời điểm, bước chân điểm nhẹ, bay thẳng ra ngoài. Đừng. Lý Liên Hoa không kịp ngăn cản, chỉ có thể lắc đầu. Hoa hồng lớn cầu đang muốn rơi vào trong ngực Phương Đa Bệnh, đột nhiên bị người một chen, trong ngực trống không, hắn vừa quay đầu lại đang muốn nổi giận, nhìn thấy Lý Liên Hoa mặt lạnh, lập tức cười. Nói thẳng Lý Liên Hoa vận khí tốt. Địch Phi Thanh mặt lạnh đứng ở nơi đó, trong ngực ôm lấy hoa hồng lớn cầu, chính diện nhìn xem đối diện vật bị bạch thạch cùng giống như giả vờ sáu người. Sáu người này đều là Tứ Cố Môn người, nhưng bọn hắn nhìn về phía mình trong mắt cũng không có chút nào cao hứng. Tuy là mang theo mặt nạ, nhưng mà cách đến gần như vậy, bọn hắn nên cùng với Lý Tương Di rất quen thuộc. Tại hạ Lý. Địch Phi Thanh cố tình dừng lại một chút. Lý cái gì? Đối diện sáu người có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, cũng có nhân thần sắc bối rối, chỉ duy nhất không có vui sướng. Giờ khắc này, Địch Phi Thanh mới hiểu được, Lý Tương Di không trở về Tứ Cố Môn nguyên nhân. Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Liên Hoa phương hướng. Nhưng trong này đã không còn người. Lại chạy. Cũng không biết người chạy đi đâu. Địch Phi Thanh cũng không do dự, đem hoa cầu để ở một bên, cầm lấy kiếm trên kệ thiếu sư kiếm. Tại trước mắt bao người, hắn nắm chặt kiếm một khắc này, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Sau đó trực tiếp rút ra thiếu sư kiếm, nâng lên. Mọi người nhộn nhịp cảm thán, nguyên lai đây chính là thiếu sư kiếm. Địch Phi Thanh nhịn không được ở trong lòng chế giễu bọn hắn không kiến thức. Đối một cái giả thiếu sư kiếm dạng này tôn sùng đầy đủ, thật không biết Tứ Cố Môn những năm này. Chương 35, đậu phộng chào đúng, Tứ Cố Môn đã sớm giải tán. Không có Lý Tương Di, liền không có Tứ Cố Môn. Nghĩ được như vậy, Địch Phi Thanh tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Hắn hơi hơi dùng sức, đinh một tiếng, giả thiếu sư kiếm cắt thành tam đoạn, rơi trên mặt đất. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao biết, chuyện không liên quan đến ta a. Địch Phi Thanh tâm tình thật tốt, đem trong tay đoạn kiếm đưa cho Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh nhận lấy cẩn thận chú đáo. Hắn còn chưa từng thấy thiếu sư kiếm đây, người rốt cuộc là ai? Cố tình tới phá hoại thí kiếm đại hội ư? Tiêu Tử Khâm một ngựa đi đầu, đi đến bên cạnh Phương Đa Bệnh, nhìn một chút mất đi thiếu sư kiếm, lại nhìn một chút Địch Phi Thanh. Ta nói, ta gọi Lý Liên Hoa, ngươi cũng đừng như hại ta, ta một cái giang hồ du ý đi, phá hoại thí kiếm đại hội tội danh như vậy, ta có thể đảm nhận không nổi. Ngươi? Tiêu Tử Khâm gặp Địch Phi Thanh thái độ không được, hắn có chút gấp, nhưng bị Tiểu Uyển Vãn giữ chặt cánh tay. Vị này Lý thần y đi, xin hỏi ngươi vì sao làm hư thiếu sư kiếm? Tiêu Uyển Vãn mỉm cười, nhìn về phía Địch Phi Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. A, thiếu sư kiếm tốt như vậy làm hư ư? Các ngươi Tứ Cố Môn không còn Lý Tương Di, quả nhiên chẳng là cái thá gì. Ngươi đến cùng ý gì? Kỳ Hán Phật gặp Địch Phi Thanh đầy mắt khinh thường, lập tức chất vấn. Mặt chứa ý tứ, kiếm này là giả. Giả? Trong tay Phương Đa Bệnh kiếm không cầm một hồi, liền bị Bạch Giang Thuần bắt mất. Sông Việt chủ, thế nào? Thật hay là giả? Giả? Bạch Giang Thuần cầm lấy trôi kiếm nhìn kỹ một hồi, ngữ khí rất nặng. Giả? Làm sao có khả năng? Không phải nói tìm về thật thiếu sư kiếm ư? Phương Đa Bệnh một mặt chấn kinh. Đây không phải ta tìm về thiếu sư kiếm. Tiêu Điển Vãn tiếp nhận mất đi thiếu sư kiếm vớt về chuôi kiếm. Nghe Lý Tương Di 15 tuổi đến liền kiếm bất ly thần, trên chuôi kiếm này hoa văn lại không có bất luận cái gì mài mòn, thế nào đều không nên a. Lý Liên Hoa, ngươi gặp qua thiếu sư kiếm a? Phương Đa Bệnh tiến đến bên cạnh Địch Phi Thành, đầy mắt ngồi sao nhìn xem hắn. Mọi người xác nhận sau đó, vậy mới nhớ tới đi tàng kiếm kiếm các xem xét. Địch Phi Thanh cũng không muốn tiếp cận náo nhiệt, liền tại Tứ Cố Môn khách phòng nghỉ ngơi. Hắn ngồi tại nơi đó chờ lấy, những người này nhất định sẽ tới tìm chính mình. Không, là tìm Lý Liên Hoa, mình bây giờ là Lý Liên Hoa bộ dáng. Quả nhiên, chỉ chốc lát, cái kia tới đều tới. Vân Bị Khâu xách theo hộp cơm đi ở trước nhất, 10 năm không gặp, hắn dáng dấp tiểu tụy không ít, trên đầu có không ít tóc trắng. Lý Thần Y Điệp, không biết ngươi là phương nào nhân sĩ? Tướng Châu. Địch Phi Thanh địa chuyện lên, có chuyện gì không? Không, chỉ bất quá giang hồ truyền ngôn, nói Lý Thần Y có thể khởi tử hồi sinh. Dạ. Khởi tử hồi sinh việc này, Địch Phi Thanh chưa bao giờ tin. Người chết liền là chết, nếu có thể lần nữa sống lại, liền sẽ không có người chết. Không biết Lý Thần Y vì sao một mực mang theo mặt nạ. Bạch Giang Thuần ánh mắt sáng rực nhìn kỹ Địch Phi Thanh mặt, rất muốn nhìn một chút dưới mặt nạ mặt dài dạng gì. Không có gì, muốn mang. Địch Phi Thanh đối bọn hắn cũng không có cái gì tốt thái độ, chỉ có như vậy, Tứ Cố Môn mọi người tại trước mặt mình lại càng cẩn thận. Lý Liên Hoa, ngươi hôm nay làm sao vậy, nói như thế nào như vậy hướng? Phương Đa Bệnh Thủy Trung cảm thấy hôm nay Lý Liên Hoa không thích hợp. Ta còn có việc, nếu là các vị không có việc gì, cáo tử. Địch Phi Thanh liền ôm quyền, muốn đi, bị người ngăn lại đường đi. Vân Bỉ Khâu đứng ở trước mặt hắn cười lấy. Không biết Lý Thần Y có đói bụng không, tại hạ cho Lý Thần Y chuẩn bị một bát cháo. Cái gì cháo? Địch Phi Thanh trực giác những người này không có lòng tốt. Đậu phộng cháo. Bạch Giang Thuần cười tủm tỉm đem cháo theo trong hộp cơm lấy ra, đưa tới Địch Phi Thanh trước mặt. Đậu phộng cháo. Địch Phi Thanh nhớ tại lầu trúc thời điểm, Lý Liên Hoa nấu ăn thời điểm, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua đậu phộng. Lúc ấy hắn còn hỏi qua, vì sao cho tới bây giờ không ăn đậu phộng. Lý Liên Hoa nói hắn đối đậu phộng dị ứng. Ý tứ gì? Địch Phi Thanh không tin bên cạnh Lý Tương Di người không biết rõ hắn đối đậu phộng cháo dị ứng. Không có gì, liền là lo lắng Lý Thần Y ngươi đói bụng. Thế nào? Cháo này không thể ăn ư? Phương Đa Bệnh cũng cảm thấy mấy cái viện chủ không thích hợp, cháo này là không ăn không thể ư? Hả? Không có, tuyệt đối không có độc. Bạch Giang Thuần cười giống như chỉ mập hồ ly. Ta không ăn. Địch Phi Thanh lui ra phía sau hai bước, sắc mặt càng lạnh hơn. Vì sao? Không phải không độc ư? Phương Đa Bệnh thò tay muốn tiếp nhận, bị Bạch Giang Thuần hất ra tay. Ta chán ghét đậu phộng, đời này ghét nhất đồ ăn liền là đậu phộng. Lời này vừa nói, mọi người sắc mặt rất khó coi. Phương Đa Bệnh đứng ở bên cạnh Địch Phi Thanh, không ăn sẽ không ăn, tứ cố môn nhưng cho tới bây giờ không có bức người ăn không thích thức ăn quy củ a. Ha ha, không ăn sẽ không ăn. Bạch Giang Thuần hậm hực đem cháo thả về trong một cơm. Vân Bỉ Khâu sắc mặt trắng bệnh, loại kia không bình thường trắng bệnh. Ta muốn đi. Khoan đã. Vân Bỉ Khâu thò tay ngăn lại Địch Phi Thanh, Lý Thần Ý Điệp, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống ư? Mây biệt chủ, ngươi đây là làm cái gì? Phương Đa Bệnh không hiểu Vân Bỉ Khâu hôm nay thế nào. Ta tháo mặt nạ xuống liền có thể đi rồi sao? Tự nhiên. Thạch Thủy thật là chịu đủ những người này nghi thần nghi quỷ, nàng trực tiếp mở miệng đáp ứng Địch Phi Thanh. Thò tay đỡ lấy mặt nạ, Địch Phi Thanh một cái tay khác tại đằng sau kéo một cái chói mặt nạ dây lưng, bắt lại sau mặt nạ, loại trừ Phương Đa Bệnh, người khác lặng im không nói. Bọn hắn thế nào? Thấy mọi người đều nhìn kỹ Địch Phi Thanh mặt một mực nhìn, Phương Đa Bệnh cảm thấy chính mình như là đồ đần, cùng người khác dường như không tại cùng một cái thế giới. Không hiểu bọn hắn vì sao nhìn kỹ Lý Liên Hoa mặt nhìn. Đi thôi. Địch Phi Thanh lần nữa mang tốt mặt nạ, giật Phương Đa Bệnh một cái, trực tiếp nhấc chân rời đi, cũng không tiếp tục nhìn trong phòng bất luận kẻ nào một chút. Phu thân. Bọn hắn mới ra tứ cố môn, liền thấy Lý Vọng Thư một người chờ ở bên ngoài. Vọng Thư, A Phi thúc thúc đây. Hắn nói có việc phải rời đi trước, để ta tại nơi này chờ các ngươi. Trên mặt Lý Vọng Thư tràn đầy ngây thơ. Địch Phi Thanh biết Lý Liên Hoa tuyệt đối không phải là loại này tùy ý bước xuống hải tử người rời đi. Có lẽ hẳn là nút trong bóng tối, chờ bọn hắn đi ra phía sau mới rời khỏi. Trước về Liên Hoa lâu a. Liên Hoa lâu tại, có lẽ Lý Liên Hoa sẽ không rời đi. Vậy được rồi, chỉ có thể trở về phổ độ tự chờ hắn. Lý Liên Hoa, ngươi nói, A Phi sẽ đi chỗ nào a? Ta làm sao biết? Địch Phi Thanh tuy là âm thanh thanh lãnh, nhưng vẫn là ôn nhu dắt Lý Vọng Thư tay. Đến buổi tối, trong Liên Hoa lâu trên bàn cơm không khí thật không tốt. Cái này đều cái gì a? Phương Đa Bệnh nhìn xem trên bàn đen xì mấy bàn đồ ăn, cháo vẫn là Lý Vọng Thư nhìn xem nấu. Lý Vọng Thư tại một bên yên tĩnh hút cháo. Địch Phi Thanh ăn một miếng chính mình bị ép buộc làm cơm, kém chút phun ra. Nhưng hắn mặt không biểu tình, tự mình uống lên cháo. Ngươi chủ nghệ này đến cùng là tiến bộ vẫn là lui bước a? Ta liền không rõ. Chương 36, thiếu sư Phương Đa Bệnh không có cách nào, chỉ có thể liền lấy ban ngày mua được màn thầu chịu được một hồi. Đến buổi tối lúc ngủ, Lý Liên Hoa còn chưa có trở lại. Phương Đa Bệnh không kịp chờ đợi lên lầu 2, cao hứng A Phi chưa có trở về, không cần cùng người chen một cái giường. Nhìn xem Lý Vọng Thư, Địch Phi Thanh nghĩ thầm khó. Hắn sẽ không chiếu cố hải tử. Ngươi không phải phụ thân a? Lý Vọng Thư nằm trong chăn, nhìn xem đi tại bên giường có chút luống cuống Địch Phi Thanh, tròn vo mắt nháy a nháy. Ý gì? Phụ thân sẽ thái thịt, hơn nữa sẽ không có thả dầu liền đem đồ ăn trực tiếp ném vào, còn có, phụ thân phân rõ ràng đường cùng mối. Rõ ràng như vậy ư? Địch Phi Thanh cho tới bây giờ không nghĩ qua nguyên lai nấu ăn có nhiều môn như vậy nói. Ngươi là A Phi thúc thúc, đúng không? Lý Vọng Thư từ lúc gặp được Lý Liên Hoa, từ trước đến nay hắn chờ tại một chỗ, đối Lý Liên Hoa đủ loại thói quen đều rất rõ ràng. Được. Địch Phi Thanh cũng không phủ nhận, Lý Vọng Thư tuy là nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh, hắn phủ nhận cũng vô dụng. Vậy bây giờ A Phi thúc thúc liền là cha ta ư? Ân. Hai người các ngươi là dịch dung ư? Lý Vọng Thư nghe qua dịch dung có thể thay đổi người dung mạo. Không phải. Địch Phi Thanh cười một tiếng, sờ sờ đầu của hắn. Vọng Thư ngủ trước, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Thế nhưng phụ thân chưa có trở về. Hắn nhất định sẽ trở về. Địch Phi Thanh nhét vào chăn mền, ngươi ở đây này. Thế nhưng, ta sợ. Mắt Lý Vọng Thư nháy mắt liền đỏ, kỳ thực ta là phụ thân nhặt. Ngươi là con của hắn nhất định sẽ không bứt bỏ ngươi. Trong lòng Địch Phi Thanh cũng bồn chồn. 10 năm sau Lý Liên Hoa so 10 năm trước Lý Tương Di càng khiến người ta nhìn không thấu. A Phi thúc thúc, ta có cái bí mật muốn cùng ngươi nói. Bí mật gì? Ngươi cúi đầu xuống. Địch Phi Thanh theo lời đem lỗ tai ghé vào Lý Vọng Thư bên tai. Phụ thân nói hắn phía trước từng có một đứa bé. Hải tử. Ân. Địch Phi Thanh còn đang nghi hoặc, Lý Vọng Thư nói tiếp, ta cái tên này, dường như liền là phụ thân cho hắn hải tử lấy. Phải không? Ân ân, thật. Trên mặt nhỏ của Lý Vọng Thư sinh ra mấy phần thèm muốn, phụ thân nói Vọng Thư là mặt trăng, phụ thân hắn dường như cực kỳ ưa thích mặt trăng. Mặt trăng. Địch Phi Thanh quay đầu, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong Liên Hoa lâu, trắng tinh ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, tĩnh mịch mà tốt đẹp. Hắn nhớ tới năm đó Lý Tương Di tại Dương Châu thành lụa đỏ mua kiếm, muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. Đêm đó, ánh trăng vừa vặn, một bộ bạch y Lý Tương Di tại thiếu sư kiếm trôi bên trên buộc lên lụa đỏ, vạn người chú ý hắn tuyệt đối cực kỳ ưa thích mặt trăng. Địch Phi Thanh lấy lại tinh thần, phát hiện Lý Vọng Thư đã ngủ. Át xì hơi, át xì hơi, át xì hơi, Lý Liên Hoa liền đánh ba cái hắt xì, vuốt vuốt lỗ mũi. Địch Minh Chủ, người không sao chứ? Diệu Thủ không không cùng Lý Liên Hoa hẹn xong tới lấy thiếu sư kiếm, không nghĩ tới người tới cũng là Địch Phi Thanh. Hắn mặc dù chưa từng thấy Địch Phi Thanh bản thân, nhưng lại gặp qua chân dung. Bớt nói nhảm, đem thiếu sư kiếm lấy ra đi. Lý Liên Hoa cũng không muốn bạo lộ thân phận, nhưng mà Diệu Thủ không không theo gặp mặt bắt đầu liền ý thức qua loa tắt trách hắn, không chịu đem thiếu sư kiếm cho hắn. Địch Minh Chủ, ngươi nhưng oan uổng ta Diệu Thủ không không quỳ dưới đất, tòa này miếu hoang là hắn cùng Lý Liên Hoa ước hẹn địa điểm gặp mặt, ta không biết rõ cái gì thiếu sư kiếm. Kỳ thực, ta là chịu Lý Liên Hoa phó thác mà tới. Lý Liên Hoa, đừng giả bộ, Lý Liên Hoa đều nói cho ta biết. Lý Liên Hoa chỉ có thể trang chính mình là Địch Phi Thanh. Thật sao? Đúng a, ta còn khác biệt sự tình. Địch Minh Chủ, ngài cùng Lý Thần Y là bằng hữu. Ân, thật lâu phía trước liền nhận thức. Thật sao? Diệu Thủ không không rất là hoài nghi. Cuối cùng Địch Phi Thanh thế nhưng trên giang hồ người người nghe mà biến sắc đại ma đầu, nghe nói giết người không chớp mắt, lúc trước vạn nhân sách hắn là một đường giết tới, cùng hắn giao thủ qua, loại trừ Lý Tương Di, cái khác đều bị hắn chém chết. Lý Thần Y tuyệt kỹ ngươi không biết sao? Ngươi là nói. Đúng a, 10 năm trước Đông Hải đại chiến, ta bị trọng thương, kém chút chết. Là Lý Thần Y đi. Ân ân. Lý Liên Hoa tùy ý qua loa hai tiếng. Hiện tại có thể giao ra thiếu sư kiếm ư? Sắp trời quá muộn, hắn không muốn một mực tại nơi này tốn thời gian. Diệu Thủ không không trầm mặt một hồi, đứng dậy tại miếu hoang tượng thần đằng sau lấy ra thiếu sư kiếm giao đến trong tay Lý Liên Hoa. Kiếm cương tới trong tay, Lý Liên Hoa liền biết đây là sự thực thiếu sư kiếm. Địch Minh Chủ, không nói gạt ngươi, kiếm này không phải ta theo tứ cố môn trộm, mà là có người tại tứ cố môn trộm kiếm, ta tại người kia trên tay trộm. Diệu Thủ không không dương dương đắc ý khoe khoang chính mình cực kỳ lợi hại. Ngươi xác định đây là sự thực thiếu sư kiếm ư? Kiếm vừa ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, làm người chấn động cả hồn phách. Ngạch, hẳn là a. Diệu Thủ không không tại trong mắt đối phương nhìn thấy lanh ý, nháy mắt nhớ tới đối phương không phải Lý Liên Hoa, mà là Địch Phi Thanh. Ta còn có chuyện muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Ta chỗ này có thiếu sư kiếm bản vẽ, muốn mời ngươi mời người rèn đúc một chút thiếu sư kiếm, chạy vào giang hồ. Cái này, ta đây không có tiền a. Mời người đúc kiếm cũng không phải ăn cơm đơn giản như vậy. Không cần tiền. Địch Phi Thanh cười tại trong mắt Diệu Thủ không không rất là quỷ dị, lãnh khốc như vậy khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng cười giống như hồ ly đồng dạng. Quả nhiên là hảo bằng hữu, liền cười đều giống như vậy. Rất đơn giản, ngươi tìm mấy cái muốn dương danh chú kiếm sư, nói cho bọn hắn đây là thiếu sư kiếm bản vẽ, nói không chắc bọn hắn sẽ còn ngược lại cho ngươi tiền đây. Thật. Diệu Thủ không không tiếp nhận bản vẽ, tối như bưng, thấy không rõ lắm, bất quá hắn vẫn là gấp kỹ bỏ vào trong ngực. Liền cái này túi đầu xuống thời gian, Địch Phi Thanh đã không thấy tăm hơi Địch Minh Chủ. Địch Minh Chủ, qua rất tốt một hồi, mới xác định Địch Phi Thanh rời đi, phía sau lưng hắn đã ướt đẫm. Địch Phi Thanh không có ngủ, mà là ngồi tại bên giường nhắm mắt luyện công. Đột nhiên cửa bị mở ra, hắn lập tức mở mắt. Người cuối cùng trở về. Địch Phi Thanh xuống giường mang giày xong, thiêu đốt ánh nến, nhìn thấy thuộc về mặt mình. Nha, Địch Minh Chủ, ngươi cái này còn chưa ngủ đây. Lý Liên Hoa không nghĩ tới Địch Phi Thanh dĩ nhiên thẳng đến đang chờ hắn. Ngươi đi đâu? Lấy thiếu sư kiếm. Đúng a? Ta liền biết, ngươi vẫn là Lý Tương Di. Địch Phi Thanh đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, theo trong tay hắn rất tự nhiên cầm qua thiếu sư kiếm nhìn một chút. Không tệ, đây chính là kiếm của ngươi. Ta liền nói, ngươi làm sao có khả năng để kiếm của mình rơi vào người khác trong tay? Ngươi ánh mắt gì? Kiếm này không phải ta trộm, là ta một vị bằng hữu theo trộm kiếm người chỗ ấy lấy. Không trọng yếu, Địch Phi Thanh đem kiếm còn cho hắn, sắp trời đã muộn, vẫn là trước đi ngủ a. Địch Phi Thanh phía trước xưa nay sẽ không cảm thấy mệt, nhưng mà đợi đến này lại, hắn vậy mới rõ ràng lĩnh hội Lý Tương Di thân thể có kém nhiều. Tốt a. Lý Liên Hoa lại cảm thấy tinh lực dồi dào, không có chút nào buồn ngủ. Thật là không thể so sánh a. Chương 37, La Ma đỉnh đinh nguyên tử rời khỏi nhất phẩm mộ phần phía sau liền không ngừng không nghỉ chạy tới Kim Viên Minh mới tổng đàn, muốn đem La Ma đỉnh đích thân hiến cho Cốc Lệ Tiếu. Ngươi làm cái gì? Tuyết Công gặp Đinh Nguyên Tử không rời đi, còn theo phía sau mình. Gặp thánh nữ. Tuyết Công đây là ý gì? Gặp đối phương rút kiếm gác ở trên của mình, nói không sợ là giả. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, đi thôi. Thế nhưng, thánh nữ. Ân. Trên tay của Tuyết Công lại dùng 3 phần lực, Đinh Nguyên Tử lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười. Ha ha, ta lúc này đi, lúc này đi. Để người đưa Đinh Nguyên Tử sau khi rời đi, Tuyết Công mới nâng lên La Ma đỉnh đi Cốc Lệ Tiếu chủ điện. Thánh nữ, Đinh Nguyên Tử đem La Ma đỉnh cầm về. Tuyết Công vào trong điện bước chân lập tức thả nhẹ. La Ma đỉnh a. Cốc Lệ Tiếu nằm tại trên chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần, mở to mắt nhìn thấy Tuyết Công túi đầu đem La Ma đỉnh đụng phải trước mặt mình, lập tức ngồi dậy. Đúng vậy, nàng một thân hồng y liễu như lửa, dáng người thướt tha, mặt như hoa đảo, dáng vẻ kiều mị. Hai tay nâng lên La Ma đỉnh tỉ mỉ quan sát lên, ngón tay vuốt ve La Ma đỉnh bên trên hoa văn, sợ móng tay phá rách một chút. A, đáng tiếc. Cốc Lệ Tiếu cao hứng một hồi, lại thở dài. Thánh nữ vì sao thở dài? Người không biết rõ. Cốc Lệ Tiếu đem La Ma đỉnh ném tới trong ngực Tuyết Công, đứng dậy trong điện giả bước. Cái này La Ma đỉnh coi như tìm tới, còn cần tập hợp đủ 4 cái La Ma Thiên Băng mới có thể mở ra. La Ma Thiên Băng. Tuyết Công theo sau lưng Cốc Lệ Tiếu cẩn thận từng ly từng tí. Đúng à, Bất quá La Ma Thiên Băng năm đó theo lấy theo Nam Dận thoát đi tứ đại gia tộc chạy vào Đại Hy, bây giờ đã qua hơn 100 năm, khó tìm. Thánh nữ không cần đích thân tìm bọn hắn. Người nói là? Cốc Lệ Tiếu quay đầu nhìn về phía Tuyết Công, hai người đối diện ở giữa minh bạch đối phương ý tứ. Không tệ. Cốc Lệ Tiếu cười lấy nâng lên tay của mình thưởng thức, hai tay dài mảnh, mười ngón thon dài. Còn có vạn thánh đạo, cái này mệt mỏi công việc liền để bọn hắn đi. Thánh nữ anh minh, đi mời Phong Khánh tới đi. Thế nhưng, thánh nữ thật muốn đem La Ma đỉnh giao cho Phong Khánh ư? Tuyết Công cũng không tán thành, hắn bất quá là muốn vạn thánh đạo hỗ trợ tìm kiếm La Ma Thiên Băng. Cái này hiển nhiên Cốc Lệ Tiếu một điểm không lo lắng, trong La Ma đỉnh này chứa lấy từ đông, La Ma đỉnh coi như mở ra, đều chỉ là vì tìm kiếm mẫu đông. Nhưng vạn thánh đạo, ngươi đừng vội. Cốc Lệ Tiếu xinh đẹp cười một tiếng, ta cũng là Nam Dận hoàng thất hậu duệ, nói đến huyết thống, ta tặng tổ phụ mạch này mới là Nam Dận thái tử, là thuần chính Nam Dận hoàng thất huyết mạch. Nhưng Phong Khánh, bọn hắn phụng Huyên công chúa hậu nhân làm chủ lại như thế nào? Huyên công chúa bất quá là một cái hỏa thân công chúa. Cốc Lệ Tiếu vung tay lên cắt ngang Tuyết Công. Huyên công chúa đều có lật đổ Đại Hy quyết tâm, nàng Cốc Lệ Tiếu tự hỏi không kém hơn bất luận kẻ nào. Thiên hạ này, nàng đã có cơ hội, tự nhiên muốn liều một phen. Đi a. Được. Tuyết Công lui ra phía sau, lập tức phái người đi vạn thánh đạo mời tới Phong Khánh, nửa đường đụng phải Phong Khánh. Phong Khánh nghe xong Cốc Lệ Tiếu tìm nàng, không ngừng không nghỉ liền tới. Đến Kim Viên Minh tổng đàn. Đợi đến Tuyết Công lấy ra La Ma đỉnh phía sau, Phong Khánh thần sắc biến đổi, hai tay nắm chặt La Ma đỉnh. Địch Phi Thanh quả nhiên không tầm thường, hắn vừa xuất quan liền phá nhất phẩm một phần, La Ma đỉnh, quả nhiên là La Ma đỉnh. Ha 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 ha. Tôn thượng tự nhiên là vô địch thiên hạ. Cốc Lệ Tiếu nghe được Phong Khánh khen Địch Phi Thanh, rất là hưởng thụ. Thánh nữ, ta lập tức trở về vạn thánh đạo, đem cái tin tức tốt này nói cho chủ nhân. Ân, ngươi đi đi. Phong Khánh cao hứng đến cực liệt, một khắc cũng không muốn lưu thêm, liền ngồi đều không ngồi, nước trà đều không uống một cái, liền vội vã rời đi. Hắn vừa rời đi, trên mặt Cốc Lệ Tiếu lập tức không còn cười. Phải đi vạn thánh đạo thám tử, nhưng có truyền tin tức trở về. Hồi thánh nữ Tuyết Công cười lấy đưa lên một trương mảnh giấy viết, chim bổ câu truyền tin, nói thiện cô đao gần nhất một mực tại mua chuộc Nam Dận bộ hạ cũ nhân tâm, còn trong giang hồ điều giải nhiều đến giữa các môn phái mâu thuẫn, cũng phái người cho một chút gặp tai họa thôn trang phát lương thực. À, cũng thật là mưu đồ quá lớn. Cốc Lệ Tiếu dùng ngón tay quấn lên chính mình một tia sợi tóc, 10 năm trước còn rất điệu thấp, từ lúc tứ cố môn cùng Kim Yên Minh lưỡng bại câu thương phía sau, liền càng phát như mặt trời ban trưa. Thánh nữ Ngư Long Như Mã Bang bây giờ cũng là trong giang hồ số một số hai đại bang. Bất quá là một chút đạo quân ô hợp, cùng tôn thượng Kim Yên Minh so sánh vẫn là không cách nào sánh được. Đúng đúng đúng. Ân, gần nhất có tôn thượng tin tức ư? Địch Phi Thanh vừa xuất quan không có ở Kim Yên Minh tổng bộ đợi mấy ngày liền rời đi, nhất phẩm mộ phần phía sau, Cốc Lệ Tiếu liền lại không có tin tức của hắn. Thánh nữ thứ tội, tôn thượng hắn đã được đến quan âm thủy lệ, công lực đại tăng, bây giờ cũng không hành tung của hắn. Không có chuyện gì, tôn thượng vốn là tới vô tung đi vô ảnh, tứ cố môn gần nhất có động tĩnh gì? Bọn hắn tựa hồ đối với một cái gọi Lý Liên Hoa mười phần để ý. Lý Liên Hoa? Cốc Lệ Tiếu vững tin chính mình chưa từng nghe qua trên giang hồ từng có nhân vật này. Đúng, chuyên môn cái này Lý Liên Hoa là cái thần ý đi, đi tới chỗ nào đều mang một tòa Liên Hoa lâu. Liên Hoa lâu? Ân, căn cứ bản thân hắn nói, cái này Liên Hoa lâu vẫn là lúc trước Đông Hải đại chiến phía sau, Kim Viên Minh nửa chiếc nát tuyển chấp vá thành. Ồ, phải không? Lại có người lớn mật như thế. Cốc Lệ Tiếu càng nghe càng có hứng thú, hắn chẳng lẽ không sợ bị xem như Kim Viên Minh người bắt lại ư? Người này rất kỳ quái, có người nói hắn có thể khởi tử hồi sinh, cứu qua Thiết Tiêu đại hiệp Hạ Lan Thiết cùng Thi Văn Tuyệt. Khởi tử hồi sinh? Cốc Lệ Tiếu lắc đầu, trên đời này nếu thật có khởi tử hồi sinh chi thuật, đó cũng là hơn 100 năm phía trước Nam Dận. Căn cứ tổ phụ nàng nói, năm đó Nam Dận một lần hành động thống nhất Tây Nam bảy bang, xây dựng Nam Dận, tuy là tiểu quốc, lại có thế gian này gần như không tồn tại bí thuật. Dựa vào bí thuật này, Nam Dận có thể xây dựng, nhưng Nam Dận hủy diệt, cũng cùng bí thuật này thoát không đánh hệ. Rời khỏi tứ cố môn phía sau, Lý Liên Hoa một đoàn người liền chạy tới Thái Liên Trang. Trên đường trải qua một quán rượu, Phương Đa Bệnh nói cái gì cũng muốn dừng lại ăn cơm. Hắn là thật chịu đủ Lý Liên Hoa chủ nghệ. A Phi cùng Lý Vọng Thư có thể nhẫn nhịn, hắn nhịn không được. Tại tiểu lâu lúc ăn cơm, đột nhiên nghe được bên cạnh bàn khách nhân đang nghị luận án giết người. Các ngươi nghe nói không? Thái Liên Trang lại có án giết người? Lại có? Không phải gần nhất mới có ư? Chẳng lẽ phía trước liền từng có? Đúng a đúng a, ta nghe nói lần này cùng phía trước lần hai đồng dạng, đều truyền ngôn là xuất giá giết người. Áo cưới giết người, cái này nghe qua đao giết nhân kiếm giết người hạ độc giết người, liền là không có nghe qua áo cưới còn có thể giết người. Ta cũng nghe nói, Thái Liên Trang tổ truyền áo cưới, chỉ cần ai mang vào thần kia áo cưới, liền sẽ bị áo cưới giết chết. Nghe được người khác nói đến hăng say, Phương Đa Bệnh hứng thú. Các vị đại ca, các ngươi nói áo cưới án giết người là thật sao? Mấy người nhìn thấy Phương Đa Bệnh mi thanh mục tú, tướng mạo nghiêm chỉnh, không giống người xấu, liền cùng hắn nói. Chương 38, Thái Liên Trang đúng à, cái này mỗi lần cũng không tìm tới hung thủ, cũng không biết cái kia áo cưới đã truyền ngôn giết người, vì sao Quách Trang chủ còn không cho người phong tổ lên, còn mỗi lần Thái Liên Trang có hôn lễ đều lấy ra đến cho tân nương. Xuyệt, cũng đừng nói bậy, quan phủ cùng Bách Xuyên viện đều đi Thái Liên Trang điều tra, muốn thật là Quách Trang chủ làm, thế nào sẽ mặc cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Này ngược lại là cái gì là? Cái này áo cưới nếu là thật giết người, chẳng phải là thành tinh ư? Có ai nhìn thấy áo cưới giết người? Khẳng định không có. Bữa cơm này ăn đến Phương Đa Bệnh lòng ngứa ngáy khó nhịn, ăn một lần xong cơm, hắn liền đích thân cưới Liên Hoa lâu chạy tới Thái Liên Trang. Cái này áo cưới giết người thế nhưng vụ án lớn, liên tiếp chết ba cái tân nương từ đây. Thái Liên Trang trang chủ Quách Càn vợ cả, thêm cưới kế thất, còn có nhi tử hắn Quách Họa tân hôn thế tử. Đến Thái Liên Trang, Lý Liên Hoa gỡ mặt nạ, mới đi gõ cửa. Nhìn thấy Quách Càn phía sau, Lý Liên Hoa lập tức quyết định nhất định cần lưu tại Thái Liên Trang. Mấy vị có gì muốn làm a? Nghe Quách Trang chủ là phong nhã người, Thái Liên Trang Liên Hoa càng là phồn thịnh kỳ dị, chúng ta đều là mộ danh mà tới. Mộ danh? Quách Càn nghe nói như thế rất là cao hứng. Đúng a? Bất quá, Thái Liên Trang nhưng không chiêu đãi dùng của người. Cái này đơn giản. Phương Đa Bệnh lập tức cho Lý Liên Hoa nháy mắt, nhưng mà đối phương không có chút nào đáp lại. Lý Vọng Thư nhìn một chút Lý Liên Hoa, vừa nhìn về phía Địch Phi Thanh. Cái này đơn giản, tại hạ cũng sẽ làm thơ. Dứt lời, trực tiếp để người lấy ra bút mực giấy nghiên, làm thơ một bài. Quách Càn nhìn sau đó, rất là vừa ý, lập tức để người chuẩn bị cho bọn họ khách phòng, chẳng những có khách phòng, còn có bộ đồ mới. Lý Liên Hoa đặc biệt chọn một kiện phồn hoa lộng lẫy bộ đồ mới cho Địch Phi Thanh, xanh đậm trường sang bên ngoài lấy xanh lục trường bào, bên hông là mới thắng vân gỗ chụp đai lưng màu xanh lá. Tươi mát màu xanh lục tôn đến hắn màu da càng trắng nõn, nhưng Địch Phi Thanh lại rất không quen. Địch Phi Thanh muốn thay quần áo bị Lý Liên Hoa ngăn trở. Xem như trao đổi, Địch Phi Thanh cũng là đối phương chọn một bộ quần áo, màu nâu thường phục, màu bạc châm cài tóc. Này ngược lại là cực kỳ phù hợp phong cách của ngươi. Địch Phi Thanh nghe nói như thế cười cười, trở về gian phòng của mình, chuẩn bị luyện công. Lý Liên Hoa rất nhanh đuổi đi theo, hắn không gõ cửa trực tiếp liền đi vào. Lão Địch, ngươi nói ngươi đây là làm cái gì? Lý Liên Hoa sau khi đóng ký cửa, nhìn thấy Địch Phi Thanh dùng thân thể của mình ngồi tại nơi đó luyện công, thế nào nhìn thế nào khó chịu. A, ta cũng không giống như người khác, muốn làm phế nhân. Cái này không thể trách ta. A, Lý Liên Hoa ngồi xuống cho hai người mỗi rót một chén trà. Cái kia, ngươi thật không đi tra án sao? Ta tới nơi này là làm sư hồn, không phải là vì áo cưới giết người vụ án. Địch Phi Thanh nói xong liền không tiếp tục để ý Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cũng không cưỡng cầu, hắn chỉ là không yên lòng Địch Phi Thanh. Cuối cùng thân thể của mình chỉ có chính hắn rõ ràng, thân thể của hắn cùng Địch Phi Thanh không giống nhau. Địch Phi Thanh hiện tại nhất định không thích đứng trước thân thể. Dùng qua sau bữa cơm trưa, để Địch Phi Thanh chăm sóc Lý Vọng Thư, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh tại trong Thái Liên Trang tìm kiếm manh mối. Nhìn thấy một cái lao bà rất lớn tuổi, nghe nàng tỉ mỉ kể rõ tình cảnh lúc ấy, ba tên tân nương tử trạng, hai người rời đi thời điểm đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy sợ. Quá kinh khủng, từ. A Phi, ngươi nói cái này áo cưới thật có thể giết người sao? Phương Đa Bệnh cho là Lý Liên Hoa thân thể khó chịu, vậy mới đồng ý cùng Địch Phi Thanh cùng đi tra án. Ta hỏi ngươi, cái này áo cưới là theo đời thứ nhất tân nương bắt đầu liền giết người ư? Phương Đa Bệnh bắt đầu suy nghĩ, cái này tổ truyền áo cưới, phía trước cũng không nghe qua có án mạng phát sinh. Tự nhiên không phải, ngươi không có nghe vừa mới bà nói, chỉ có ba tên tân nương. Ý của ngươi là, đây là người làm? Tám thành đúng. Lý Liên Hoa sờ lên lỗ mũi, ngươi không cảm thấy cái này Thái Liên Trang thật kỳ quái sao? Nơi nào kỳ quái? Phương Đa Bệnh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Liên Hoa, ý tứ gì? Ngươi không phát hiện phiến kia liên hồ bên trong lá sen rất là tươi tốt ư? Cái này có cái gì? Lá sen cũng đều là dạng kia ư? Phương Đa Bệnh nhớ lại vào trang thời điểm nhìn thấy phiến kia liên hồ, tự nhiên có vấn đề. Ngươi không trồng qua đồ vật, không biết rõ làm ruộng làm vườn có nhiều khó khăn. Ta cũng không phải nông phu, không đúng. Á Phi, ngươi còn trồng qua đây? Phương Đa Bệnh có chút hăng hái nhìn xem Lý Liên Hoa. A, cái này a, gặp nhân trồng qua, biết một chút. Ta nhìn ngươi à, thật là suy nghĩ nhiều. Liên hồ có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ chôn lấy thi thể? Chôn xác thể? Phương Đa Bệnh kinh ngạc nhìn về phía Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa một nụ bay, một bộ không biết bộ dáng. Không thể nào, sẽ không thật bị ta đoán trúng a? Phương Đa Bệnh thường xuyên cùng trên giang hồ một chút truyền văn, những cái kia giết người chôn xác cố sự không thiếu nghe, nhưng mà trong chuyện xưa cuối cùng đều sẽ có một cái đại hiệp tới trừng ác dương thiện, đem người xấu đem ra công lý, nguyên cớ một chút cũng không sợ. Trong phòng sau khi ăn cơm tối xong, trời đang chuẩn bị âm u, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh còn chưa có trở lại. Địch Phi Thanh gặp Lý Vọng Thư nho nhỏ vóc dáng, đầy mắt nhìn mình đều là hiếu kỳ. Cho là hắn muốn luyện công, liền dạy hắn vài câu khẩu quyết, để hắn cũng đả tọa luyện công. Lý Vọng Thư cực kỳ nghe lời, dựa theo Địch Phi Thanh giáo dục, một lớn một nhỏ hai người trong phòng lặng im không tiếng động. Không qua bao lâu, Lý Vọng Thư đột nhiên nghe được sột soạt soạt tấm hưởng, hắn vừa mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Ánh đến mở tối trong phòng, đứng đấy mười mấy tóc hai bù xù nhìn không tới mặt, đầy người ướt sũng quần áo rách dưới tử hồn. Chính xác là tử hồn, thân ảnh mờ nhạt, trong miệng tự lẩm bẩm nghe không được nói cái gì, ngay tại từng bước một hướng đi bọn hắn. Lý Vọng Thư lập tức nhìn về phía Địch Phi Thanh. "Đừng sợ." Địch Phi Thanh cầm lấy đao ngăn tại Lý Vọng Thư trước mặt, hắn dù chưa gặp qua cảnh tượng như vậy, nhưng một điểm không sợ. Vốn là theo trong núi thây biển máu giết ra người tới. A Phi thúc thúc Lý Vọng Thư bắt hắn lại tay áo. Địch Phi Thanh cúi đầu, nhìn thấy trong mắt Lý Vọng Thư Lý Liên Hoa khuôn mặt, bọn hắn đều là chết oan. Ngươi không sợ? Tại trong mắt Địch Phi Thanh, Lý Vọng Thư bất quá là cái mười mấy tuổi hải tử. Không sợ, bọn hắn sẽ không tổn thương chúng ta. Làm sao ngươi biết? Bộ dáng của bọn hắn không giống như là ác quỷ, phải không? Địch Phi Thanh sống nhiều năm như vậy, cũng là tại nhất phẩm mộ phần lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Ân. Vậy ngươi biết bọn hắn muốn làm cái gì ư? Oanh một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra, Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh trở về. Lý Liên Hoa vừa nhìn thấy Lý Vọng Thư, lập tức chạy đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi thế nào, vẫn tốt chứ? Từ lúc Lý Liên Hoa tại cửa ra vào xuất hiện một khắc kia trở đi, trong phòng oan hồn nộn nhịp lui ra, gặp hắn đến Lý Vọng Thư cùng bên cạnh Địch Phi Thanh, càng là biến mất không thấy. Ngươi không sao chứ? Lý Vọng Thư lắc đầu phía sau, Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn sang Địch Phi Thanh. Không có chuyện gì. Địch Phi Thanh đem đao thả về đến trên bàn, lần nữa ngồi xuống. Đến cùng phát sinh cái gì? Hai người các ngươi dáng vẻ như lâm đại địch. Phương Đa Bệnh mới đạp vào trong phòng, đột nhiên cảm thấy dưới chân có âm thanh, túi đầu xem xét, quả nhiên có rất nhiều vệt nước. Cái này, nơi này thế nào nhiều như vậy nước? Không đúng, nơi này rõ ràng cách liên hồ có đoạn khoảng cách, cũng không trời mưa a. Phương Đa Bệnh thối lui đến phòng bên ngoài quay đầu nhìn lại, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, mặt trăng treo thật cao ở trên trời. Phụ thân Lý Vọng Thư tại Lý Liên Hoa bên tai nói, ta vừa mới nhìn thấy thật nhiều. Lý Liên Hoa, ngươi thế nào? Phương Đa Bệnh đứng gian ngoài bên ngoài thổi tới chớp nhoáng, hắt hơi một cái. Trong viện đen kịt một màu, mặt trăng chẳng biết lúc nào bị lồng ở trong mây, yên tĩnh một mảnh, rõ ràng không gió, hắn lại cảm thấy hàn ý thấm người, quanh thân rét run, nhịn không được dùng mình một cái. Chương 39, áo cưới không thể nào. Quanh thân rét run, hắn lập tức vào phòng đóng kỹ cửa. Dạo bước đến Lý Liên Hoa trước mặt, nhìn Lý Liên Hoa ngồi tại nơi đó mặt âm trầm. Lý Liên Hoa, ngươi thật không có sao chứ? Có cần hay không ta đi giúp ngươi tìm Thái Liên Trang đại phu nhìn một chút? Không có việc gì. Địch Phi Thanh gặp Phương Đa Bệnh lo âu nhìn mình, lắc đầu, thò tay muốn đi cầm ấm trà, bị Phương Đa Bệnh cướp trước. Phương Đa Bệnh ngồi ở đối diện hắn, cười lấy rót cho hắn chén trà. Các ngươi nói cái gì thì thầm đây. Phương Đa Bệnh quay đầu vừa nhìn về phía Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư, Vọng Thư, ta thế nhưng Phương Các Ca, ngươi cùng A Phi mới nhận thức bao lâu? A, không có gì, Vọng Thư là tiểu hải tử, hắn nhắc gan. Dứt lời, Lý Liên Hoa ôm lấy Lý Vọng Thư, đem hắn ôm đến trên giường. Vọng Thư, ngươi trước đi ngủ có được hay không? Đã rất muộn. Thế nhưng ta không muốn một người. Lý Vọng Thư mắt lom lom nhìn Lý Liên Hoa, tuy là hắn hiện tại là Địch Phi Thanh bộ dáng. Lý Liên Hoa, nhi tử ngươi buồn ngủ. Phương Đa Bệnh nhìn về phía Địch Phi Thanh, cái sau cũng không để ý tới hắn. Vậy ta cùng ngươi ngủ đi. Phương Đa Bệnh thấy thế đứng dậy, đi đến bên giường, hắn trên cao nhìn xuống chống lạnh, thở phì phì nhìn kỹ Lý Vọng Thư. Thế nhưng, ta muốn cùng A Phi thúc thúc một chỗ ngủ. Phương Tiểu Bảo, ngươi vẫn là trở về phòng. Không, ta không quay về, ngươi tại nơi này, ta cũng muốn ngủ ở chỗ này. Cuối cùng, Phương Tiểu Bảo vẫn là lưu lại. Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư ngủ ở trên giường. Địch Phi Thanh ngủ ở thấp trên giường. Phương Đa Bệnh chỉ có thể ngủ dưới đất, hắn ủy khuất vô cùng, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, nghĩ đến lên cùng Địch Phi Thanh lý luận a, lại ra vẻ mình hẹp hỏi, nhưng mình đãi ngộ là kém nhất cái kia, cái này có thể so sánh tại Liên Hoa lâu kém nhiều. Phụ thân. Lý Liên Hoa đang ngủ say thời điểm, đột nhiên nghe được Lý Vọng Thư gọi hắn, lập tức ứng. Ân. Vừa mới ứng liền phát giác không thích hợp, vừa mở mắt, phát hiện Lý Vọng Thư xoa mắt ngồi tại bên cạnh mình. Vọng Thư, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Phụ thân a. Lý Vọng Thư duỗi lưng một cái, gặp Lý Liên Hoa ngồi dậy, giật nảy mình. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trên mặt Lý Liên Hoa chấn kinh cùng gương mặt kia cực kỳ không xứng. Phụ thân cùng A Phi thúc thúc cực kỳ không giống nhau. Lý Vọng Thư cười cười, trên mặt lún đồng tiền nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Hán, biết không? Lý Liên Hoa chỉ ngủ ở thấp trên giường Địch Phi Thanh. Lý Vọng Thư gặp Lý Liên Hoa biểu tình kỳ quái, thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngơ ngác gật đầu một cái. Phụ thân, ta đã làm sai điều gì ư? Không có. Lý Liên Hoa khoát khoát tay, A Phi thúc thúc có không cao hứng sao? Lý Vọng Thư suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có, hắn còn hỏi ta làm sao nhìn ra được. Vậy là ngươi làm thế nào nhìn ra được tới? Lý Liên Hoa vốn định giấu lấy Lý Vọng Thư, bất quá Lý Vọng Thư nhìn ra cũng không có gì vội vàng. A Phi thúc thúc cùng phụ thân nói chuyện làm việc cũng khác nhau, ta tự nhiên nhìn ra được, bất quá, phụ thân, ngươi cùng A Phi thúc thúc là dịch dung ư? Tự nhiên không. Lý Liên Hoa sờ lên Lý Vọng Thư đầu. Lan tăn cái gì a? Phương Đa Bệnh tối hôm qua lật lại nửa đêm đều không ngủ, trời sắp sáng hắn mới tiến vào mộng đẹp, chỉ chốc lát liền sẽ bị người đánh thức. Thấp trên sập, Địch Phi Thanh đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, đỡ lấy có chút chóng đầu, nhìn một chút cảnh vật xung quanh, nhìn thấy Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư ngồi ở trên giường thân mật nói chuyện, lại chậm chậm nằm xuống. Các ngươi đều tỉnh dậy à? Đã tỉnh lại, liền rời giường à? Thuận tiện đi nhìn một chút chúng ta tối hôm qua đụng phải khách nhân. Thái Liên Trang loại trừ chúng ta còn khác biệt khách nhân. Địch Phi Thanh vào trang thời điểm cũng không có chú ý ân Lý Liên Hoa mặc quần áo tử tế, thuần thục kéo tốt đầu tóc, cho Lý Vọng Thư sửa sang lại quần áo một chút, là một thiếu niên hiệp khách, cùng Phương Đa Bệnh tuổi tác tương tự. Đúng à, Lý Liên Hoa, ngươi ban ngày không ra ngoài, ngươi không biết. Tự tình. Liền là hôm qua mới quen bằng hữu, hắn nói cũng nhận thức ngươi đây. Nhận thức ta. Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa một chút, gặp đối phương cũng không có cái gì phản ứng, biết người này Lý Liên Hoa nhất định nhận thức. Ra cửa, thừa dịp Phương Đa Bệnh bị Lý Vọng Thư kéo lấy chạy ở phía trước thời gian, hắn nhích lại gần Lý Liên Hoa, thế nào, Lý Thần Ý những năm này làm quen rất nhiều người sao? Thế nào giang hồ khắp nơi đều có người quen của ngươi? Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lý Liên Hoa dùng Địch Phi Thanh mặt lườm hắn một cái. Vị thiếu niên này hiệp khách không phải người khác, ngươi cũng đã biết đoạn thời gian trước Thái Liên Trang chết là ai. Ai vậy? Tư Đồ gia nhị tiểu thư, Quách Họa còn chưa xuất giá vị hôn thê. Cái này Tư Tinh cũng là Tư Đồ gia người, là đệ đệ của nàng, Tư Đồ Tinh dịch dung tới, Tư Đồ gia người đem nhị tiểu thư tiếp trở về, cũng tìm không thấy chứng cứ gì, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn, nhưng Tư Đồ Tinh cái này tiểu nhi tử không đồng ý, liền bụng trộm chạy ra, muốn tìm Thái Liên Trang người báo thù. Bọn hắn vì sao nhận định Quách Họa vị hôn thê không phải áo cưới giết chết? Địch Phi Thanh biết quan phủ cùng Bách Xuyên huyện đều tìm không ra chứng cứ. Người Kim Viên Minh sư hồn có một môn tuyệt kỹ, ngươi còn nhớ chứ? Ngươi nói là tối hôm qua ngươi chỗ đã thấy những cái kia tử hồn dạng gì? Tóc hai bù xù, toàn thân ướt rầm rề, còn có máu. Theo ngươi nhìn thấy, cái này Thái Liên Trang nơi nào nước nhiều? Tiền viện Liên Hồ cùng hậu viện Kính Hồ. Cái này chẳng phải kết. Ý của ngươi là, sư hồn đi tới Thái Liên Trang phía sau, dùng tuyệt kỹ của hắn cho Quách Họa nuôi Liên Hoa. Bằng không giải thích thế nào Thái Liên Trang đột nhiên 10 năm trước danh tiếng vang xa. Uy, các ngươi nói cái gì thì thầm đây? Phương Đa Bệnh đứng ở góc rẽ, nhìn hằm hằm hai người. Không có, đây không phải tại nói vụ án a. Vụ án? Lý Liên Hoa, ngươi có đầu mối. Không quan tâm nói chuyện Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đem ánh mắt quay tới Địch Phi Thanh trên mình. Vô tri. Địch Phi Thanh liếc mắt, nhanh chóng đi ra. Uy, Lý Liên Hoa, ngươi mấy cái ý tứ? Ai Lý Liên Hoa kéo lại muốn đuổi theo người Phương Đa Bệnh, hắn không phải ý tứ kia, ngươi cũng biết thân thể của hắn không được, nguyên cơ tâm tình rất kém cỏi. Đúng a, Phương Đa Bệnh thở dài, nhưng các ngươi đến cùng tại nói cái gì a? Đây là chút giang hồ chuyện xưa, đã sớm cảnh còn người mất, ngươi không biết rõ cũng bình thường. Bọn hắn nam điểm tâm thời điểm, nhìn thấy một cái mặt tròn thiếu niên, Địch Phi Thanh một chút nhìn ra đối phương là cái người lợi võ. Thiếu niên mang theo bọn hắn đợi đến màn đêm phủ xuống, tránh đi Thái Liên Trang thủ vệ, mò tới hắn đã sớm tìm tới thả áo cưới gian phòng. Thân kia áo cưới treo lên móc áo, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, phía trên đủ loại ngân sức lập lòe phát sáng. Xác định đây là áo cưới, mà không phải mặt núi. Phương Đa Bệnh mặc dù đã gặp ung dung hoa quý rất nhiều áo cưới, nhưng mà trước mặt món này áo cưới chỉ dùng ánh mắt nhìn liền có thể nhìn ra nó phân lượng không nhẹ. Nếu là mặc ở trên thân thể, chẳng phải là liền bước đi đều khó khăn. Lý Liên Hoa lên trước sờ lên áo cưới, tiếng giòn vang thanh âm, vào tay càng là chịu nặng. Như thế, không bằng chúng ta tới trở lại như cũ một thoáng tân nương tử vong tràng cảnh a. Ai tới đóng vai tân nương? Lý Liên Hoa nhìn một chút người ở chỗ này, Lý Vọng Thư tự nhiên không tại hắn nói tới nhân trung. Lý Liên Hoa vừa mới nói xong, không có người nói tiếp. Địch Phi Thanh quan sát đến cảnh vật chung quanh, phản phất không nghe thấy Lý Liên Hoa lời nói. Phương Đa Bệnh thì là ôm lấy kiếm, một bộ cao cao tại thượng thiếu gia dáng dấp, dường như tại nói ngươi làm sao dám cùng tiểu gia nói lời như vậy? Vì sao cũng đóng vai tân nương? Thư Tinh không hiểu. Tự nhiên là đem tân nương rơi xuống nước quá trình tái hiện, dạng này chúng ta mới có thể biết được lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì. Thì ra là thế, vậy ta tới đi, cái này dính đến tỷ tỷ của ta chết, ta tự nhiên lo việc nghĩa không thể chảy mạng. Cuối cùng lên tiếng Tư Tinh. Không có người phản đối sự tình liền dạng này đã định xuống, mấy người bọn họ ra gian nhà, chờ lấy Tư Tinh mặc xong áo cưới. Nhìn xem Tư Tinh bước chân căn bản kéo dài không mở, còn lảo đảo một thoáng, Lý Liên Hoa vội vàng đỡ lấy hắn. Ngươi biết bơi lội ư? Gặp Tư Tinh gật gật đầu, Lý Liên Hoa liền lập tức mang theo người khác ra ngoài, chờ Tư Tinh thay xong quần áo phía sau, liền đi tới hậu viện Kính Hồ. Chương 40, hung thủ này lại trăng sáng sao thưa, Kính Hồ tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tĩnh mịch tốt đẹp. Ai có thể nghĩ tới nơi này lại là giết người địa phương đây? Cái này muốn thế nào trở lại như cũ? Tư Tinh ăn mặc trùng điệp áo cưới, trong lòng nhịn không được mắng đến Quách gia phụ tử tới, để tỷ tỷ nàng xuyên nặng như vậy áo cưới, nặng chết người. Kính Hồ bên cạnh một khối kính thạch bị người mài đến trong suốt, có khả năng soi sáng ra bóng người, nhìn xem kính thạch bên trên Địch Phi Thanh thân ảnh, Lý Liên Hoa mỉm cười, người trong kính nét mặt tươi cười hòa bình thời gian lạnh lùng khác nhau một trời một vực. Các ngươi nói ba tên chết đi tân nương vì sao đều sẽ rơi xuống nước đây? Tất nhiên không phải tự nguyện nhảy vào trong nước, nếu nói là bất ngờ, nhưng bọn hắn vì sao đều sẽ rơi vào trong nước? Chẳng lẽ là có người buộc các nàng nhảy? Tiểu Bảo, muốn đúng như lời ngươi nói, không có khả năng không có bất kỳ đầu mối. Lý Liên Hoa hướng về Địch Phi Thanh phương hướng trừng mắt nhìn. Thế nào, chẳng lẽ còn có thể là bất ngờ? Tư Tinh không tin đây là bất ngờ. Coi như tất cả mọi người cho rằng đây là bất ngờ, hắn không tin, trên đời này nào có trùng hợp như vậy bất ngờ. Mọi người lâm vào trầm tư, manh mối quá ít. À, Tư Tinh kinh hô một tiếng, quay đầu đột nhiên nhìn thấy có cái tóc thai bù xù, trên mặt còn thoa son phấn nam tử trung niên đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Hù dọa đến hắn lui lại một bước, dưới chân không còn, lập tức ngã xuống lăn hướng trong hồ. Cẩn thận. Lý Liên Hoa chậm một bước, phù phù một tiếng, Tư Tinh đã rơi vào. Phương Đa Bệnh nhìn về phía dọa người đầu sỏ gây ra, ngươi tên điên này, làm gì? Hắn lập tức rút kiếm đâm về Quách Khôn. Cái Thái Liên Trang này trang chủ đệ đệ điên điên cùng cùng, cả ngày sau lưng một bộ khô lâu trong trang chạy loạn, Quách Cẩn cũng mặc kệ. Mấy chiêu đem người chế phục phía sau, Lý Liên Hoa đã nhảy vào trong nước đem Tư Tinh vớt lên. Người không sao chứ? Địch Phi Thanh đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa, nhìn cả người ướt nhẹp chính mình một thân chật vật, hắn càng để ý Lý Liên Hoa an nguy. Tư Tinh thật vất vả cởi ra nặng nghề áo cưới, chỉ còn lại màu trắng áo trong. Hát xì hơi, đánh cái hát xì lớn, Tư Tinh quần áo ướt đẫm, lạnh đắc chí đàn sắt phát run. Ngươi vẫn là đi về trước thay quần áo khác a. Lý Liên Hoa thấy thế, lập tức để Tư Tinh rời khỏi. Vậy hắn làm thế nào? Phương Đa Bệnh đem Quách Khôn cột chắc ném xuống đất. Đợi ngày mai a, hiện tại quá muộn, Thái Liên Trang lại chạy không được. Địch Phi Thanh thân thể liền là tốt, Lý Liên Hoa trực tiếp vận dụng nội lực, đến cửa gian phòng, quần áo đầu tóc đã làm. Uy, A Phi, ngươi đi nhầm, đây là Lý Liên Hoa gian phòng. Phương Tiểu Bảo nhìn Lý Liên Hoa đẩy ra cửa, rất nhuần nhuyễn đi tới đi, nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Vừa dứt lời, Lý Vọng Thư liền nắm chặt Lý Liên Hoa tay áo. Cái này a, ta đáp ứng Vọng Thư, tối nay cho hắn giảng cố sự. Lý Liên Hoa cười cười, Phương Đa Bệnh đừng mở mắt. Đáp ứng, làm gì cười đến nhiều như vậy tình. Rõ ràng Địch Phi Thanh gương mặt kia lanh khốc lại xa lánh, nhưng cười một tiếng lên, lại có hỏa tan đông tuyết ma lực. Phương Đa Bệnh không cao hứng, Lý Liên Hoa dĩ nhiên đồng ý A Phi ngủ ở gian phòng của hắn. Cái kia, ta sợ quỷ, tối nay cũng cùng các ngươi chen chen a. Phương Đa Bệnh nói xong cũng vào phòng. Hắn bây giờ căn bản không muốn một người ở lấy, vẫn là Lý Liên Hoa gian phòng tương đối an toàn, người nhiều. Thư thư phục phục an giấc phía sau, Phương Đa Bệnh rốt cục người đầu tiên tỉnh lại. Tối hôm qua hắn bước xuống đầu liền ngủ mất, chính giữa căn bản không tỉnh qua. Đều tỉnh một chút, trời đều đã sáng. Phương Đa Bệnh vẫn là ngủ dưới đất, hắn đứng dậy thu thập xong che phủ, đánh thức mấy người, vô cùng cao hứng đi đem Quách Khôn bộ tới. Nhìn thấy mấy người mới ra khỏi phòng ở giữa, nhanh lên một chút, các ngươi thế nào chậm như vậy, hôm nay không phải muốn đi tìm Quách Càn Ư. Đợi đến mấy người tìm tới Quách Càn thư phòng, lại thấy một nhóm hộ vệ đứng ở cửa ra vào chặn lấy không cho vào. Mấy vị, trang chủ nói, hôm nay liền mời mấy vị rời khỏi Thái Liên Trang, nơi này không chào đón các ngươi. Gặp hộ vệ trận địa sẵn sàng đón địch, Tư Tinh sờ lên trong tay áo ám khí, màu mắt chớp lên. Ngươi còn chờ cái gì? Địch Phi Thanh nhìn về phía Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa thân thể quá kém, chính mình tuy là nội lực bị phong, nhưng mà đối phó những người này, căn bản không cần đến nội lực. A. Lý Liên Hoa gặp Địch Phi Thanh cho hắn mấy mắt, lập tức hiểu ý mấy quyền liền giải quyết hơn 10 tên hộ vệ, còn đập nát cửa thư phòng. Bọn hắn mang theo Quách Khôn vào thư phòng phía sau, không ra bất ngờ, nhìn thấy Quách Càn một mặt kinh ngạc. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thế nào, Quách trang chủ là muốn nói đệ đệ ngươi là hung thủ giết người ư? Có phải hay không còn muốn mời chúng ta thả hắn? Lý Liên Hoa biết Quách Càn để mọi người thấy Quách Khôn liền là mục đích này. Mấy vị chớ trách, Quách Mô đệ đệ bởi vì khi còn bé phát sốt tốt xấu đầu óc, thân nương tử chết đều cùng hắn không có quan hệ. Lý Liên Hoa trực tiếp cắt ngang Quách Càn lời nói, thưởng thức trên mặt hắn thay đổi liên tục biểu tình. Quách Càn, liền là ngươi hại chết tỷ tỷ của ta, phải không? Tư Tinh nhìn xem Quách Càn bộ này cao thượng quân tử bộ dáng liền buồn nôn. Khu khu, Tư công tử, ngươi trước đừng có gấp, chờ đã biết, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Lý Liên Hoa làm cái mời động tác, mời qua trang chủ dẫn chúng ta đi liên hồ a. Ngươi muốn làm gì? Đi thì biết. Địch Phi Thanh đứng ở một bên kéo lấy tay Lý Bọc Thư, nhìn chăm chú lên cảnh vật xung quanh, cũng không có cái gì mai phục người. Xem ra là hắn quá lo lắng. Đến liên hồ một bên, ánh nắng tươi sáng, liên hồ bên trong hoa sen mở thật vừa lúc, mỗi một đóa đều rất lớn, màu sắc lại có mấy loại, có thể thấy được bình thường bảo dưỡng rất là đệ bụng. Qua trang chủ, là tự ngươi nói, vẫn là ta thay ngươi nói? Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Quách Càn nhìn Lý Liên Hoa nhìn về phía liên hồ trong ánh mắt tràn đầy thương xót, có chút sợ. Rõ ràng hắn làm những sự tình kia đều cực kỳ bí mật, người này không có khả năng biết. Không phải, ta đem ngươi ném xuống, làm cái này thi hoa thơm mộ phân như thế nào? Quả nhiên, hắn vừa ra, Quách Càn quay người liền muốn chạy. Địch Phi Thanh lại nhìn không được, Lý Liên Hoa liền là ưa thích rông dài. Hắn trực tiếp nhấc chân, đem Quách Càn đạp xuống dưới. Phu phụ, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a! Ta không muốn chết, ta không muốn làm hương hoa thi mộ phân, cứu lấy ta! Phương Đa Bệnh cảm thấy Địch Phi Thanh một cước kia cực kỳ táp, lập tức cho hắn dựng lên một cái ngon cái. Ngươi, đi đem công tử nhà ngươi mời đến. Lý Liên Hoa tùy tiện chỉ một tên Thái Liên Trang tôi tớ. Ta, nha, ta liền đi. Coi như run chân, tên kia tôi tớ vẫn là run lập cập rời đi. Chỉ chốc lát, Quách Họa liền tới, nhìn thấy liên hồ nơi này tụ tập rất nhiều người, phụ thân của mình toàn thân ướt đẫm, ngã vào trên đất lạnh run, không có chút nào một trang chi chủ phong thái. Nhất là nhìn thấy những người làm đều đứng ở một bên, không có người lên trước xem xét Quách Càn tình huống. Các ngươi đây là làm cái gì, tạo phản ư? Nơi này là Thái Liên Trang. Quách công tử không cần kêu lớn tiếng như vậy, chúng ta lại không biết. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng khoát khoát tay. Chương 41, thi hoa thơm mộ chúng ta chỉ bất quá muốn biết giết chết tân nương hung thủ là ai. Phụ thân ngươi dường như không muốn nói, không bằng ngươi tới nói. Ý gì? Quách Họa nhìn Quách Càn một chút, vừa nhìn về phía đám người chung quanh, ở giữa những người làm cũng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn mình. Hắn cho là Quách Càn nói cái gì? Không phải ta, là phụ thân ta, là hắn, đều là hắn. Ý thức đến chính mình nói lỡ phía sau, hắn vậy mới nhớ tới, dùng áo cưới ngụy trang giết người vốn là bí mật, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh có hung thủ. Phải không? Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Mới vừa rồi còn là trời quang mây tạnh, này lại mây trên trời đã nhiều hơn, che lấp thái dương. Hướng Địch Phi Thanh liếc mắt ra hiệu. Bọn hắn tối hôm qua đã nói, hôm nay thời tiết sẽ có biến hóa, đợi đến thái dương bị che khuất, liền để Địch Phi Thanh làm phá ngón tay, đem huyết dịch lấy tới Quách gia phụ tử trên mặt. Địch Phi Thanh hiểu ý, hắn bất quá sơ sơ dùng sức, động tác rất nhỏ bé, tại đốt ngón tay bước ra hai giọt máu phía sau hất lên. Mọi người căn bản chú ý không đến. Đương nhiên là thật. Quách Họa cố gắng duy trì trấn tĩnh, hắn đem hết thảy đều đẩy lên Quách Càn trên mình, ngược lại phía trước hai cái tân nương đều là Quách Càn giết. Ta a, Tiểu Kiều, ngươi thế nào ở chỗ này? Đừng tới. Ta không phải cố ý, ngươi nghe ta nói. Quách Họa chính giữa muốn giải thích, đột nhiên nhìn thấy một thân tổ truyền áo cưới, sắc mặt trắng bệnh Tư Đồ Kiều, vị hôn thê của hắn đứng ở trước mặt hắn. Vì sao, Quách Lang, ngươi không phải ngươi ưa thích nhìn ta xuyên áo cưới ư? Tại sao muốn giết ta? Không, không phải ta, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tại trong mắt mọi người, cũng là Quách Họa đột nhiên nổi điên, kêu lấy vị hôn thê danh tự, thần sắc hoảng sợ, lui về sau hai bước. Vội vàng nhìn một phía, quay người muốn chạy trốn. Vang một tiếng, hắn bị người đạp ngã dưới đất. Không, không phải ta, không phải ta. Quách Họa thậm chí ngay cả đạp hắn người đều không lo lắng nhìn. Ta liền biết là ngươi, Quách Họa, tại sao muốn giết muội muội ta? Tư Tinh cũng nhịn không được nữa, lên trước nắm chặt Quách Họa cổ áo dùng nắm đấm nện ở trên mặt hắn. Một quyền lại một quyền, phát tiết hắn nội ý Quách Càn bộ dáng cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn nằm trên mặt đất thở phì phò nghỉ ngơi một lát sau, khôi phục một chút khí lực. Nghe được Quách Họa nói chính mình là hung thủ giết người, cũng không giải thích, chống đỡ thân thể ngồi dậy, chính giữa muốn đứng lên. Túi đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có hai đôi màu đỏ thêu lên uyên ương dài. Lao ra, ngươi vì sao muốn giết thiếp thân? Thiếp thân bất quá là không muốn tiếp qua loại này ngày tháng sống không bằng chết mà thôi. Lao ra, thiếp thân thật thật là vô tội a, thật tốt đêm tân hôn, ngươi lại muốn giết ta. Hai tiếng thong thả giọng nữ vang lên, Quách Càn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên hai cái đều là phu nhân của hắn. Bất quá một cái là vợ cả, một cái là kế thất. Ngươi, các ngươi. A, đừng tới, không phải lỗi của ta, ai bảo các ngươi phản bội ta, các ngươi đều đáng chết, chết tiệt. Quách Càn ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, hắn nhìn xem hai vị phu nhân sau lưng lại xuất hiện một nhóm toàn thân ướt nhẹp tóc thai bù xù âm hồn. Các ngươi đừng tới đây. Quách Càn chỉ có thể quay người tại dưới đất bò lên. Hắn bên cạnh gọi cứu mạng, bên cạnh hướng xung quanh tôi tớ bò lên, thế nhưng mọi người thấy hắn rôi ra tay đều nhộn nhịp lui lại, không có người dám lên phía trước. Ngươi quỷ hống gào cái quỷ gì? Vẫn là Phương Đa bệnh lên trước đem người xách lên, bó ở một bên trên cây cột. Quách gia phụ tử hai người rõ ràng đồng thời điên khùng khùng lên. Nói chuyện bừa bãi, coi như thế, bọn hắn cũng nghe minh bạch. Nguyên lai giết người chính là Quách gia phụ tử hai người. Ba cái tân nương, bọn hắn giết đều là phu nhân của mình. Quách Càn giết là hắn hai vị phu nhân. Quách Họa thì giết vị hôn thê của mình. Không chỉ như vậy, Lý Liên Hoa đúng lúc mở miệng, hắn chỉ Liên Hồ, đừng nhìn cái này Liên Hoa mở thật vừa lúc, cái này chất dinh dưỡng thế nhưng người chết thi thể. Thật sao? Phương Đa bệnh đứng ở Liên Hồ vừa nhìn những cái kia tràn ngập mùi hương Liên Hoa, dường như ngửi được trong không khí xen lẫn một chút mục nát khí tức. Không biết là Lý Liên Hoa ngôn ngữ hướng dẫn, vẫn là thật có thứ mùi này. Hắn nhịn không được nôn ra một trận. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Địch Phi Thanh chỉ bọn hộ vệ. Xuống nước. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần không được kháng cự uy áp, bọn hộ vệ nhìn nhau một cái đối phương, chỉ có thể từng cái nhảy xuống nước. Chỉ chốc lát, liền theo Liên Hồ bên trong vớt lên tới 13 cỗ thi hải. Có chút chỉ còn thi cốt, có một bộ thì thân thể đã thối rữa, không nhận ra thi thể dáng dấp. Bọn hắn sau khi chết đều không có nhập thổ bị an, mà là bị ném vào lấy Liên Hồ bên trong làm phân bón hoa. Địch Phi Thanh đứng ở Lý Liên Hoa bên cạnh vỗ vô bờ vai của hắn, không muốn hắn quá phận khổ sở. Tại sao có thể như vậy? Đây thật là trang chủ làm sao? Khó trách trong trang những năm này có đôi khi sẽ có đắc tội trang chủ nô bộc mất tích, trang chủ còn nói bọn hắn chạy trốn. Nguyên lai không phải chạy trốn, mà là bị giết chết làm phân bón hoa. Mẹ, đây cũng quá ác tâm a. Thái Liên Trang bọn hạ nhân cũng không nhịn được xì xào bàn tán lên. Sư hồn cuối cùng xuất hiện địa phương liền là Thái Liên Trang. Địch Phi Thanh đi tới trước mặt Quách Càn, bắt hắn lại cổ áo hỏi, ngươi giết sư hồn, phải không? Cứu mạng, cứu ta không muốn chết. Sư hồn. Đúng. Sư hồn, Lý Thần Y Điệ, cứu mạng a, ta không muốn chết a. Quách Càn nhìn xem trước mặt phẫn nộ người, hù dọa đến thất kinh, dĩ nhiên đối hắn gọi đến cứu mạng tới. Dừng tay. Tư công tử, cầu ngươi, thả hắn a. Tư Đồ Tinh một quyền lại một quyền đánh tới hướng Quách Họa, đột nhiên có nữ tử chạy đến quỳ gối bên cạnh Quách Họa. Ngươi là ai? Nhìn xem phía trước thanh tú nữ tử, trong lòng Tư Đồ Tinh đối tỷ mình nguyên nhân cái chết có một chút phỏng đoán. Lục Nhu, sao ngươi lại tới đây? Quách Họa nhìn thấy Lục Nhu xuất hiện, trong mắt kinh hoàng cũng không còn cách nào che giấu. Đều là bởi vì ta, hắn mới sẽ phạm phải tội giết người. Tư Đồ công tử, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Trong mắt Lục Nhu nước mắt vẫn là rơi xuống, nàng cùng Quách Họa môn không đăng hộ không đối, thân phận thấp kém, tự nhiên là không xứng Quách Họa. Thế nhưng hai người bọn họ lại lẫn nhau ưa thích, hai người bọn họ lẽ ra là không thể tại một chỗ. Quách Họa không có cách nào phản kháng Quách Càn làm hắn quyết định hôn sự, hắn trùng hợp lại biết Quách Càn lợi dụng áo cưới giết người sự tình, liền nghĩ đến dùng áo cưới tới lần nữa chế tạo một tràng giết chóc. Ngược lại Quách Càn thi hoa thơm mộ cũng là xử lý thi thể địa phương tốt. Xảy ra chuyện, cũng có Quách Càn lợi ấy. Quách Càn là Quách Họa phụ thân, làm sao không biết trơ mắt nhìn xem Quách Họa chết. Phía trước Quách Càn động thủ giết người, Bách Xuyên viện cùng quan phủ cũng không tìm tới bất luận cái gì giết người đầu mối, nguyên cớ đều không giải quyết được gì. Quách Họa muốn chờ danh tiếng qua, liền đem Lục Nhu đi sự tình nói cho Quách Càn. Ngược lại đến lúc đó Thái Liên Trang thanh danh phá, cũng sẽ không có người trong sạch nữa nhi nguyện ý gả đi vào. Chương 42, di vật hắn cái này một lần hành động chính xác nhiều đến, thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Chỉ là không nghĩ tới Lý Liên Hoa một đoàn người sẽ ở lúc này tới Thái Liên Trang. Ta mặc kệ, hắn hại chết tỷ tỷ của ta, một mạng chống một mạng, ta muốn giết hắn. Tư Đồ Tinh cũng không để ý những cái này, hắn vung nắm đấm lại muốn đánh xuống. Quách Họa lấy lại tinh thần lại giơ tay lên bắt hắn lại nắm đấm. Tư Đồ Tinh, ngươi điên rồi. Ngươi cũng không phải Bách Xuyên viện người, giang hồ hình đường mới có thể thẩm phán ta. Quách Họa con ngươi ủng ngục cục chuyển, đã trải qua bắt đầu muốn chạy trốn phương pháp ngược lại chuyện bây giờ bại lộ, nếu là hắn không chạy, hậu quả vẫn là đồng dạng sẽ chết. Tư Đồ công tử, im miệng. Tư Đồ Tinh quát lớn một bên khóc đến thương tâm lục đù, nhìn về phía Quách Họa. Đối phương cùng Quách Càn đồng dạng, nhìn lên hào hoa phong nhã, nhưng trên thực tế cũng là cái ra vẻ đạo mạo cầm thú. Cứu ta, Lý Thần Y Điệ, sư hồn là bị phụ thân ta giết chết, ta biết di vật của hắn tại nơi đó. Cứu ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi biết? Lý Liên Hoa bước nhanh đi đến bên cạnh Quách Họa, Tư Đồ Tinh buông tay. Tư Đồ Tinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đứng ở một bên. Lục Nhu viện Quách Họa đứng dậy, này lại hắn mới cảm thấy trên người trên mặt mấy đau đến không được. Sư hồn di vật ngay tại kính hồ bên cạnh kính thạch bên trong, Lý Thần Y Điệ, ta liền mang các ngươi cùng đi. Quách Họa che ngực, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa Địch Phi Thanh. Dẫn đường. Địch Phi Thanh cũng không dài dòng. Vậy ta đây. Phương Đa bệnh gặp một lần Lý Liên Hoa muốn đi, lập tức kêu lên tiếng. Ngươi nhìn xem Quách Càn à, thật tốt thẩm vấn hắn, ngươi thế nhưng Bách Xuyên viện hình phạt rõ xét ta. Đúng rồi, vọng thư lưu lại tới đi theo ngươi. Dứt lời, Lý Liên Hoa hướng Phương Đa bệnh nháy mắt mấy cái, theo mấy người sau lưng rời đi. Đúng a, ta đại biểu cái này Bách Xuyên viện. Phương Đa bệnh vỗ vô đứng ở bên cạnh mình bả vai của Lý Vọng Thư, sau đó ngươi đi theo Phương ca ca thật tốt học, nói không chắc cũng có thể trở thành Bách Xuyên Viện hình phạt dò xét đây. Phương Đa Bệnh nhìn Quách Càn vẫn là một bộ lải nhải bộ dáng, vừa nhìn về phía một cái đứng ở sau cột một bên run lập cập nữ tỷ.
Ngươi, đi lấy.
Đen, không được, máu chó mực lời nói muốn giết chó, phân người, quá thối, ngươi đi lấy một chuối tỏi, cho nhà ngươi lão gia treo ở trên mình.
A, ta.
Nữ tỷ nhìn thấy Phương Đa Bệnh chỉ về phía nàng, sửng sốt một chút.
Đúng a, nhanh đi.
Hả, tốt. Nữ tỷ rất chạy mau lấy rời đi, sau lưng còn có mấy người đi theo. Đến kính hồ bên cạnh, Quách Họa đi ở phía trước, bắt đầu quan sát xung quanh địa hình. Hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại nơi này, đối với nơi này so bất luận kẻ nào đều hiểu. Vừa tới kính thạch bên cạnh, liền lập tức quay người vung ra trong tay áo ám khí bay về phía sau lưng Lý Liên Hoa mấy người phương hướng, tiếp đó đem Lục Nhu đẩy đi ra, thừa dịp trống rỗng, trực tiếp sử dụng khinh công bay mất.
Cẩn thận.
Địch Phi Thanh dùng một mai tiền đồng làm mất ám khí, nhìn xem xông tới mặt Lục Nhu, hắn lập tức ôm lấy Lý Liên Hoa eo né qua một bên. Đằng sau Tư Đồ Tinh lại không né tránh, Lục Nhu trực tiếp quẳng tại trên người hắn. Ám khí vừa vặn thay đổi phương hướng, tại kính thạch bên trên chọc thủng một cái lỗ thủng. Không nghĩ tới kính thạch bên trong dĩ nhiên là không. Lý Liên Hoa bước nhanh đi đến kính thạch bên cạnh, thò tay đi vào đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Sư hồn lưu lại di vật ghi lại Địch Phi Thanh lời nhắn nhủ sự tình, trong đó có thiện cô đao thi thể chỗ giấu. Lý Liên Hoa nhìn thấy phía trên viết dấu ở Thái Liên Trang cửa nam phía dưới cây liễu, dùng tới bảo tồn thi thể thuốc quan tài có thể bảo đảm thi thể không mục nát. Quách Họa, ngươi đừng đi. Tư Đồ Tinh thật vất vả đứng dậy, lập tức thi triển khinh công đuổi Quách Họa đi, Lục Nhu cũng đi theo. Quách Họa không chạy bao xa liền bị Tư Đồ Tinh đuổi kịp, lần này Tư Đồ Tinh càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nắm đấm mỗi lần đều rơi vào bụng của hắn.
Không muốn, Tư Đồ công tử.
Lục Nhu đuổi theo tới thời điểm, thở hững hục, vì gối Tư Đồ Tình trước mặt cho hắn đập ngẩng đầu lên.
Cầu ngươi, Tư Đồ công tử, thả Quách Lang a, ta nguyện ý cho tỷ tỷ ngươi để mạng.
Gặp Tư Đồ Tình không có dừng tay, ngược lại hạ thủ càng nặng, nàng không thể không thò tay bắt được Tư Đồ Tình cánh tay, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Ngươi buông tay, ta không giết người vô tội, hắn hại chết tỷ tỷ của ta, tự nhiên cái kia cho tỷ tỷ của ta để mạng.
Tư Đồ Tình bị Lục Nhu bắt được cánh tay, rất là nổi cáu. Hắn không hiểu Lục Nhu đến cùng ưa thích Quách Họa cái gì.
Ngươi nói hắn là làm ngươi giết tỷ tỷ của ta, ta nhìn không hẳn, chẳng lẽ chuyện này chỉ có thể thông qua giết người giải quyết ư?
Hắn nếu là không muốn cưới tỷ tỷ của ta, từ hôn a?
Tại sao muốn giết người đây?
Ngươi nói hắn yêu ngươi, ta nhìn nhưng không hẳn.
Tư Đồ Tinh đột nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ, hắn không để ý tới khóc đến thương tâm Lục Nhu, mà là nhìn về phía Quách Họa.
Uy, Quách Họa, nàng nói muốn thay ngươi đi chết, ta ngược lại là muốn người cho tỷ tỷ của ta đền mạng, không bằng ngươi tới chọn, ngươi là muốn chính mình cho tỷ tỷ của ta đền mạng, vẫn là muốn dùng mệnh của nàng tới chống đây?
Ta chọn.
Quách Họa không nghĩ tới Tư Đồ Tinh sẽ thật dừng tay, còn cho hắn chọn cơ hội. Cười phải cao hứng Tư Đồ Tinh cùng khóc đến thương tâm Lục Nhu so sánh tươi sáng, một cái muốn giết hắn, một cái muốn vì hắn chết. Quách Họa ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Lục Nhu, Tư Đồ Tinh đứng dậy đứng ở một bên, nhìn xem Quách Họa chọn. Kỳ thực mặc kệ Quách Họa thế nào chọn, hắn đều là muốn cho tỷ tỷ báo thù. Bất quá có thể để nữ tử này thấy rõ Quách Họa chân diện mục, cũng là người tốt. Hắn bất quá là tại cược, cược nhân tính.
Lục Nhu, ủy khuất ngươi.
Ngồi dậy phía sau, Quách Họa dùng tay áo lau đi Lục Nhu mặt mũi tràn đầy lệ ngân, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực.
Ta là thật ưa thích ngươi, ngươi cũng ưa thích ta đúng không?
Ân. Lục Nhu nước mắt lưu không ngừng, hắn nhìn xem Quách Họa đầy mắt đều là tình ý, trùng điệp gật gật đầu. Nàng tất nhiên thích Quách Họa, bằng không thì cũng sẽ không giấu giếm thân phận giấu ở trong Thái Liên Trang. Nàng theo trong nhà lúc chạy ra liền quyết định muốn cùng Quách Họa tư định cả đời.
Đã như vậy, ngươi thay ta đi chết đi.
Quách Họa đột nhiên cười một tiếng, đẩy ra Lục Nhu đứng dậy.
Ta không muốn chết ta vẫn chưa tới 20 tuổi, ta còn trẻ như vậy, sao có thể đi chết đây? Ta còn không có kế thừa Thái Liên Trang, ta còn không có danh dương giang hồ đây.
Ngươi. Lục Nhu ngồi dưới đất nghe được Quách Họa lời nói phía sau triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng không thể tin được, vừa mới còn nói yêu nàng tình nhân, giờ phút này dĩ nhiên bỏ chính mình, chỉ vì chính hắn có thể sống.
Tư Đồ công tử, ta quyết định, Lục Nhu thay ta đi chết, nàng chết ta sẽ cho nàng hóa và mã, thuận tiện cũng cho tỷ tỷ ngươi nốt thêm.
A. Quách Họa cười lấy lời nói còn chưa nói xong, bị Tư Đồ Tinh một cước đá trúng bụng dưới, miệng phun máu tươi ngã vào trên đất.
Phi.
Mặt người giả thú. Hắn rút ra chính mình đoạn kiếm đi đến bên cạnh Quách Họa, ngồi xuống tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp một đao cắt thiết hầu, động tác gọn gàng. Quách Họa che lấy cái cổ không cam lòng trừng lớn hai mắt, ấm áp huyết dịch không ngừng theo ngón tay của hắn trong khe hở truyền ra, trong cổ họng phát ra ùng ục cùng ục âm thanh.
Lục Nhu lau lau nước mắt, đứng dậy leo đến Quách Họa trước mặt quỳ ở nơi đó.
Chương 43, Lương Tâm nhẹ nhàng duỗi tay ra, đặt ở trên cổ hắn che lấy, nhưng nàng biết Quách Họa công việc không được. Hai mắt trợn to dường như tại nói hắn không muốn chết, hắn không cam tâm.
Quách Lang, Quách Lang.
Lục Nhu bất lực, nàng không biết rõ chính mình nên làm cái gì.
Cô đương, ngươi thật là bị hắn lừa, người như hắn chỉ sẽ thích chính mình, hắn hiện tại là ưa thích ngươi, làm cùng với ngươi, lại không dám phản kháng phụ thân, nguyên cơ giết tỷ tỷ của ta, có thể phía sau đây.
Sau đó hắn ưa thích những người khác, có phải hay không sẽ vì người khác mà giết ngươi đây?
Dứt lời, Tư Đồ Tinh không tiếp tục để ý, trực tiếp đi liên hồ nơi đó tìm Phương Đa Bệnh.
Hắn giết người, tuy là có lý do, nhưng mà hắn không phải hèn nhát, sẽ không trốn tránh, Bách Xuyên Viện xử trí như thế nào hắn đều sẽ một mình gánh chịu, sẽ không để trong nhà khó xử. Thái Liên Trang cửa nam dưới cây liễu, Địch Phi Thanh đứng ở một bên, nhìn xem Lý Liên Hoa cầm lấy sẻn tại nơi đó đào hố. Nhìn xem bóng lưng của mình, tâm tình của hắn phức tạp. Từ lúc cùng Lý Liên Hoa trao đổi thân thể phía sau,
hắn có thể cảm giác được Lý Liên Hoa thân thể chính xác xảy ra vấn đề. Tuy là bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mà hắn cái này mấy đêm rồi đều ngủ không ngon qua, rất dễ dàng bừng tỉnh. Lý Liên Hoa hiện tại dùng chính là địch phi thanh thân thể, đào hố loại chuyện này đối với hắn tới nói rất dễ dàng, chỉ chốc lát liền đào đến quan tài. Mở ra quan tài phía sau, nhìn xem trong quan tài dung nhan vẫn như cũ thi thể, Lý Liên Hoa hốc mắt đỏ rực. Nhưng hắn còn không thương tâm một hồi, liền phát hiện vấn đề. Thi thể cùng quần áo đều bị bảo tồn đến rất tốt, chỉ bất quá sư minh trên mình mặc lấy thiết giáp là vân thiết làm ra, lại bị hủy, đây là không có khả năng. Mà trong quan tài thi thể rất có thể không phải Thiện Cô Đao. Tuy là khuôn mặt đồng dạng, nhưng mà trên thi thể đặc thù lại không đúng, hơn nữa trên thi thể có một loại như có như không mùi, hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi ở nơi nào người qua. Lý Liên Hoa không có suy nghĩ nhiều, mà là lại đem trên nắp quan tài, lần nữa chôn xong quan tài. Thế nào? Địch Phi Thanh phát giác được Lý Liên Hoa dị thường. Gặp Lý Liên Hoa không lên tiếng, liền cũng không tiếp tục truy vấn. Thái Liên Trang vụ án hiểu phía sau, Lý Liên Hoa biết Phương Đa bệnh thông chi tứ cố môn, không chờ bọn hắn tới liền trực tiếp muốn rời khỏi. Các ngươi muốn đi đâu a? Phương Đa bệnh nằm trong chức trách, hắn không thể cùng Lý Liên Hoa bọn hắn cùng rời đi. Đây không phải đều kết thúc rồi hả? Lý Liên Hoa cười ha ha một tiếng, ta cái này còn có việc đây, chờ sau này có cơ hội, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp mặt. Lý Liên Hoa đi đến rất gấp, như là có cái gì tại đằng sau đuổi hắn như vậy. Mang lấy Liên Hoa lâu, hắn lại không biết muốn đi nơi đó. Đi tiếp mấy ngày phía sau, Liên Hoa lâu dừng ở một chỗ bờ sông nhỏ. Bọn hắn dừng lại chỉnh đốn, mua một chút dưa leo thời sơ. Lý Liên Hoa tại Liên Hoa lâu nấu ăn thời điểm, Vô Nhan đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn xem nấu ăn chính là Địch Phi Thành, tiếng nói đều mang kinh ngạc. Tôn thượng, Vô Nhan a. Lý Liên Hoa cười lấy để Vô Nhan trước chờ đã, chờ một hồi cùng nhau ăn cơm. Vô Nhan cho Địch Phi Thanh hành lễ, ân cần thăm hỏi hắn tốt phía sau, đứng ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Nhìn xem Lý Vọng Thư tại một bên trợ thủ, Vô Nhan cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ăn đi. Đồ ăn lên bàn phía sau, Vô Nhan nhìn thấy Lý Liên Hoa cái thứ nhất động bữa, thế nào nhìn thế nào cảm thấy Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa cực kỳ không thích hợp. Phụ thân, ngươi ăn. Lý Vọng Thư đem một miếng thịt kẹp vào Lý Liên Hoa trong chén. Ai? Lý Liên Hoa lên tiếng, sờ sờ đầu của hắn, để hắn mau ăn. Địch Phi Thanh tại một bên đảo cơm đảo đến cực kỳ cố gắng, căn bản không có cái gì phản ứng. Phụ thân. Tại Vô Nhan trong mắt, Lý Liên Hoa gọi phụ thân, đáp ứng chính là Địch Phi Thanh. Thế nào? Lý Liên Hoa hỏi một chút mở miệng, mới phản ứng lại chính mình cùng Địch Phi Thanh hiện tại thay đổi thân thể. Không có gì. Vô Nhan rõ ràng có rất đang nghi hỏi. Có lời gì cứ nói, nơi này không có người ngoài. Lý Liên Hoa nhìn một chút Địch Phi Thanh, đối phương cũng không có vạch trần chính mình. Được, tôn thượng. Vô Nhan nhìn một chút Địch Phi Thanh, lại nhìn một chút Lý Liên Hoa, mới tiếp tục nói. Cốc Lệ Tiếu tại phái người khắp nơi tìm kiếm tôn thượng còn có biển. Vọng Thư công tử hành tung, nàng còn có động tác gì? Địch Phi Thanh nhịn không được hỏi tới, hắn không thích bị người nhìn trộm. Lý môn chủ. Vô Nhan gặp lên tiếng là Lý Tương Di, không có trả lời, ánh mắt hướng Địch Phi Thanh cầu viện. Bản tôn cũng muốn biết. Được, tôn thượng, thuộc hạ tra được những năm này trên giang hồ gây sóng gió Ngư Long Như Mã Bang người giật dây liền là Cốc Lệ Tiếu. Ngư Long Như Mã Bang. Cái này Ngư Long Như Mã Bang Lý Liên Hoa vẫn là nghe qua, bởi vì bọn họ hàm nhật liễn trong giang hồ thanh danh rất lớn. Chỉ cần cái này hàm nhật liễn vừa xuất hiện, nhất định tử thương vô số, nguyên cớ Ngư Long Như Mã Bang có khả năng trong giang hồ đặt chân. Kim Viên Minh hiện tại toàn ở Cốc Lệ Tiếu trong khống chế a. Lý Liên Hoa hỏi thời điểm nhìn sang Địch Phi Thành, phát hiện hắn tựa hồ đối với cái này cũng không thèm để ý được, tôn thượng. Vậy xem ra, bản tôn nên trở về một chuyến tổng đàn lời này vừa nói ra, Địch Phi Thanh ngược lại đình chỉ đào cơm, ngươi nhìn ta làm gì? Hừ. Địch Phi Thanh khe khẽ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Không bằng, dạng này, các ngươi trước đi phổ độ tự chờ ta rất nhanh liền trở về. Đây là cái cơ hội tốt. Nguyên bản còn nghĩ đến làm sao thuyết phục Địch Phi Thanh đây, không nghĩ tới hắn lại không lên tiếng. Phụ thân, ta có thể đi chung với ngươi ư? Lý Vọng Thư bưng lấy bát nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngoan, phụ thân có việc mới đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lý Liên Hoa biết Lý Vọng Thư không nguyện nhắc lên phía trước sinh hoạt, trên người hắn bích trà chi độc chắc chắn cùng Kim Viên Minh có quan hệ, cho nên mới không muốn Lý Vọng Thư cùng hắn một chỗ. Dạng này, chờ một hồi cơm nước xong xuôi, ta cùng. Này, cha ngươi mua tới cho ngươi chút đồ ăn ngon. Lý Liên Hoa kiên trì hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp không để ý đến Vô Nhan kinh ngạc ánh mắt. Hắn nhất thời nhanh miệng quên mình bây giờ là Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh mới là Lý Liên Hoa. Hắn viện cớ cùng Địch Phi Thanh cùng đi mua đồ vật, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ cậy Địch Phi Thanh. Lao Địch A, cái này có chuyện còn muốn xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Xách một đống đồ vật Địch Phi Thanh luôn cảm giác 10 năm sau Lý Tương Di rất kỳ quái. Vọng Thư cùng chúng bích trà chi độc, tuy là không đại sư hỗ trợ tiêu độc, nhưng mà loại độc này ở trong cơ thể hắn thời gian quá dài, khó mà trừ tận gốc. Ta rời khỏi khoảng thời gian này, sợ hắn đột phát, muốn đem Dương Châu Mạn Nội công tâm pháp cho ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thay hắn áp chế một thoáng. Dương Châu Mạn ngươi liền như vậy cho ta, không sợ ta sau đó thành thiên hạ đệ nhất. Địch Minh Chủ, chúng ta không nói cái này được không? Lý Liên Hoa đối Địch Phi Thanh cố chấp tại thiên hạ đệ nhất có chút bất đắc dĩ, hắn thật không hiểu Địch Phi Thanh vì sao dạng này cố chấp. Địch Phi Thanh đối đi phổ độ tự cũng không có điều gì dị nghị, Lý Liên Hoa muốn đi tra hắn sư minh nguyên nhân cái chết, Địch Phi Thanh cũng muốn biết năm đó Lý Tương Di đến cùng giấu giếm chính mình cái gì. Vừa vặn phổ độ tự lão hòa thượng kia biết một chút chính mình không biết sự tình. Chương 44, tổng đàn Kim Viên Minh mới tổng đàn vị trí còn thật khó tìm, nếu không có Vô Nhan dẫn đường, Lý Liên Hoa thật tìm không thấy. Nhìn xem Minh chúng làm lễ cho mình, Lý Liên Hoa mặt không đổi sắc khẽ gật đầu, sợ bị Địch Phi Thanh cái này mặt lạnh ma đầu hình tượng. Cốc Lệ Tiếu vừa nhìn thấy Địch Phi Thanh xuất hiện, lập tức cười lấy nên đón tiếp lấy. Tôn thượng, nàng một thân hồng y điệp, cười duyên chuẩn bị cho hắn tiệc mời khách. Lý Liên Hoa mơ hồ không chuẩn Địch Phi Thanh đối Cốc Lệ Tiếu thái độ, đối phương lên trước giúp hắn thời ra ngoại bảo thời gian liền không hề động, hắn tại trong mắt Cốc Lệ Tiếu là Địch Phi Thanh. Tôn thượng, đây là. Cốc Lệ Tiếu nhìn thấy bên hông Địch Phi Thanh đừng lấy một quyển sách, phía trên kia rõ ràng là Nam Giận Văn Tự. A, cái này a, là tại nhất phẩm trong mộ không có ý lấy được. Nói là tiệc mời khách, nhưng chỉ có hai người bọn họ. Nhìn xem đầy bản thời sơ trái cây, nhưng không có một khe thịt. Địch Phi Thanh bình thường đều ăn như vậy chẳng sao. Lý Liên Hoa rõ ràng nhớ Địch Phi Thanh thích ăn nhất thịt, quả thực là không thịt không vui. Tôn thượng, Cốc Lệ Tiếu cười lấy cho Lý Liên Hoa rót rượu. Lý Liên Hoa mặt lạnh không động. Cốc Lệ Tiếu không rõ ràng chính mình không đúng chỗ nào. Nghe nói ngươi thay bản tôn thu cái nghĩa tử. Lý Liên Hoa đối Lý Vọng Thư đã qua nói không hiếu kỳ giả. Tôn thượng, ngươi chớ có nghe người khác nói bậy. Cốc Lệ Tiếu vừa tiếp xúc với Lý Liên Hoa ánh mắt lạnh như băng, lập tức ngậm miệng lại. Tốt, ngươi đến cho bản tôn giải thích giải thích. Đúng, đúng dạng này, A Hải Hải tử kia đáng thương, sinh ra liền bị người vứt bỏ, vẫn là trong minh có người nhìn thấy hắn tung bay ở trên biển trong chậu gỗ, mới đưa hắn mang về Kim Viên Minh mới tổng đàn. Gặp Lý Liên Hoa cũng không sinh khí, Cốc Lệ Tiếu tiếp tục nói, thuộc hạ gặp hắn cùng tôn thượng có mấy phần giống nhau, vậy mới thu nhất thời không rõ. Tôn thượng, thuộc hạ cũng không có. Vậy hắn trên mình bích trà chi độc chuyện gì xảy ra? Cốc Lệ Tiếu đứng dậy lập tức quỳ dưới đất, nàng cúi đầu suy tư như thế nào đem bức người nhảy xuống biển sự tình tròn đi qua, cuối cùng lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy. Vừa nghe đến Địch Phi Thanh nhắc lên bích trà chi độc, Cốc Lệ Tiếu suy nghĩ bị cắt đứt. A, ngẩng đầu một cái, Địch Phi Thanh ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Cốc Lệ Tiếu. Hắn không chết, bất quá là cái mười mấy tuổi hải tử, Cốc Lệ Tiếu còn tưởng rằng hắn đã sớm chết đuối trong biển. Người muốn hắn chết? Không không không, thuộc hạ không phải ý tứ kia, phía trước hắn cáo kỉnh chạy, thuộc hạ còn tưởng rằng hắn gặp bất trắc. Cốc Lệ Tiếu mỉm cười, lại khôi phục bình thường bộ dáng. Cáo kỉnh? Hừ. Lý Liên Hoa khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy hắn đó là cáo kỉnh mới rời khỏi. Lý Liên Hoa tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà trực giác không phải chuyện gì tốt, hắn cho Lý Vọng Thư tắm rửa thời điểm từng gặp hắn sau lưng những cái kia vết rồi, mới thương tổn vết thương cũng đều có. Thuộc hạ biết sai rồi, còn mời tôn thượng tha thuộc hạ lần này. Cốc Lệ Tiếu lại quỳ xuống. Lên a. Được, tôn thượng. Lần này Cốc Lệ Tiếu quy củ ngồi xuống, lại không đối với hắn bất bị nhãn. Vô Nhan nói ngươi phái người tìm bản tôn, là có chuyện gì không? Cốc Lệ Tiếu ái mộ Địch Phi Thanh, việc này người giang hồ người đều biết. Đông Hải đại chiến phía sau 10 năm, Kim Viên Minh cũng tổn thất nặng nề, Địch Phi Thanh đều tại bế quan, toàn dựa vào Cốc Lệ Tiếu kinh doanh. Nàng không có đem Kim Viên Minh biến thành chính mình, mà là thay Địch Phi Thanh trông coi. Thuộc hạ chính xác có việc mới sai người tìm kiếm tôn thượng. Cốc Lệ Tiếu đứng dậy, gọi tới thị vệ, mệnh bọn hắn đi lấy một cái hộp. Đây là thuộc hạ trước đó không lâu để người tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên, đối tôn thượng khôi phục công lực có trợ giúp, bất quá nghe tôn thượng đến Quan Âm thủy lệ, thật là thật đáng mừng. Hộp dài bị mở ra, bên trong nằm một gốc vừa mới lấy xuống Thiên Sơn Tuyết Liên, cánh hoa trắng tinh đặc biệt, nhàn nhạt hương hoa tươi mát xinh đẹp nho nhã, làm người tâm thần thanh thản. Thuộc hạ nghĩ đến, nếu là vi tôn bên trên tìm, tự nhiên là muốn giao cho tôn thượng. Lý Liên Hoa bất động thanh sắc sau khi nhận lấy, đem bên hông tập lấy ra. Ngươi nhưng biết đến Nam Giận Văn Tự? Tập tại Cốc Lệ Tiếu trước mặt cơ, con mắt của nàng một mực đuổi theo phía trên chữ. Thấy rõ phía sau mới cười nói, thuộc hạ là không biết, bất quá tôn thượng nếu là muốn biết cái này tập viết thứ gì đó, thuộc hạ có thể phái người đi tìm Nam Giận tộc nhân, năm đó Nam Giận diệt quốc phía sau, rất nhiều người đều mai danh nhận tích, có lẽ Nam Giận nhất tộc cũng không diệt tuyệt. Phải không? Lý Liên Hoa thấy thế đem tập đưa tới trong tay Cốc Lệ Tiếu, tìm tới cũng vô dụng, cái này tập là Vô Tự Thiên Thư. A. Cốc Lệ Tiếu thụ sủng nhược kinh hai tay tiếp nhận tập phía sau mở ra xem, quả nhiên cùng Lý Liên Hoa nói đồng dạng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là không muốn người nhìn thấy? Tập bên trong một chữ đều không có. Tại sao có thể như vậy? Ai biết được? Có lẽ là không muốn người không liên hệ nhìn thấy a. Lý Liên Hoa vừa nói vừa quan sát Cốc Lệ Tiếu biểu tình, nàng rõ ràng rất gấp. Bất quá là thăm dò, vừa mới hắn gặp Cốc Lệ Tiếu đối bên hông mình tập cực kỳ quan tâm, trên địa Nam Giận Văn Tự cực kỳ nổi bật. Nếu là đại hi người, không biết Nam Giận Văn Tự, nhất định sẽ trực tiếp hỏi hắn phía trên này là chữ gì. Cốc Lệ Tiếu lại không hỏi, có lẽ là nhận thức Nam Giận Văn Tự. Có khả năng có thể. Cốc Lệ Tiếu lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, vậy mới đem tập đưa trở về trong tay Lý Liên Hoa, nhưng con mắt của nàng cũng không hề rời đi cái này tập. Buổi tối, Lý Liên Hoa chạy đến nóc phòng uống rượu nhìn mặt trăng. Giữa bầu trời đêm đen kịt treo lấy trong trẻo minh nguyệt, ánh trăng nhu hòa vậy lên người, lòng của hắn liền cùng bầng trăng này đồng dạng yên lặng. Nhìn thấy Vô Nhan canh giữ ở phía dưới, Lý Liên Hoa hướng hắn vẫy tay. "Vô Nhan." "Được, tôn thượng." Vô Nhan cũng nổi lên, hắn nhìn xem Lý Liên Hoa uống đến có chút say rồi. "Tôn thượng, uống ít chút." "Ừ." Trong mắt Lý Liên Hoa Vô Nhan có bóng chồng. "Tôn thượng thứ tội, thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua tôn thượng uống say." "Phải không?" Địch Phi Thanh quả nhiên kiềm chế, liền uống rượu đều chưa từng uống say qua. Lý Liên Hoa cười cười, "Không có việc gì, đúng rồi, ngươi theo nhà ngươi tôn thượng lâu như vậy, hắn có phải hay không mãi mãi cũng bình tĩnh tự kiềm chế?" "Cái gì nhà ta tôn thượng, ngươi tại nói cái gì?" Vô Nhan bị hỏi đến không nghĩ ra, trước mặt mình chẳng phải là Địch Phi Thanh ư? "Nhà ngươi tôn thượng có phải hay không đời này đều không có ý định cưới vợ a?" "Thuộc hạ không biết, khả năng tôn thượng thật uống say a." Cuối cùng vẫn là Vô Nhan đem Lý Liên Hoa viện trở về gian phòng, bàn giao thủ vệ một phen, Vô Nhan liền rời đi. Hắn vừa rời đi, Cốc Lệ Tiếu liền xuất hiện. trong tay bưng lấy canh giải rượu, đối thủ vệ dương lên cằm, thậm chí đều không cần nàng mở miệng, thủ vệ liền cho nàng mở cửa phòng ra. Theo lấy sau lưng cửa phòng bị đóng lại, Cốc Lệ Tiếu tại mở tối trong phòng ngủ chậm rãi đi tới. Nơi này hết thảy đều là nàng đích thân chọn lựa bố trí. Địch Phi Thanh tẩm điện cùng nàng tẩm điện bố trí rất giống. Dạo bước đến bên giường, Cốc Lệ Tiếu đem trong tay canh giải rượu đặt ở đầu giường ghế đầu bên trên. Nàng ngồi tại bên giường, tại dưới ánh đèn lờ mờ nhìn chăm chú Địch Phi Thanh mặt. Chương 45, say rượu ngũ quan đường nét rõ ràng, lông mày mảnh rẻ thể, hai hàng lông mày tà phi, thật dài lông mi hơi đóng, bờ môi có chút mỏng, môi phong rất là rõ ràng, bên mặt đường nét lăng lệ tinh xảo, phát họa ra chương này làm nàng thần hồn điên đảo dung nhan. Cốc Lệ Tiếu hít thở dần dần gấp rút, rồi ra ngón tay chậm rãi đặt ở đứng thẳng trên sống núi. Tôn thượng, âm thanh nhẹ nhàng lại mang theo vài phần mị hoặc. Ân. Lý Liên Hoa đang ngủ say, lại cảm giác trên mặt có chút ngứa. Hắn nhịn không được thò tay gãi gãi, cũng may có đồ vật gì tại trên mặt. Ý thức đến cái này, hắn lập tức mở ra lờ mở mắt. Một đạo màu đỏ thân ảnh mơ hồ ngồi tại bên cạnh hắn. Người nào? Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn trực tiếp một trường bung ra. A, một đạo giọng nữ tại bên tai vang lên. Vang một tiếng, Cốc Lệ Tiếu bị đánh trúng ném ra ngoài. Tôn thượng. Trong tiếng kinh hô, Cốc Lệ Tiếu mới đứng dậy liền ngẩn người không dám động. Siêu, một đạo hàn quang kiếm ảnh mới lướt qua nàng bên tóc mai bay qua. Cốc Lệ Tiếu. Lý Liên Hoa vô ý thức rút ra bên hông hồn cổ hất ra phía sau mới ý thức tới chính mình tại Kim Viên Minh tổng đàn, nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này khả năng là Địch Phi Thanh tổng điện. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Cốc Lệ Tiếu trên mình. Ngươi thế nào ở chỗ này? Thuộc hạ cho tôn thượng đưa canh giải rượu. Cốc Lệ Tiếu động tác lạnh giá, nàng vừa mới kém một chút liền chết, này lại nghĩ lại mà sợ đến không được. Nàng run run rẩy rẩy đứng dậy, chỉ đầu giường ghế đầu. Xôi theo tay của nàng nhìn lại, Lý Liên Hoa phát hiện một bát canh giải rượu. A. Lý Liên Hoa bưng lên liền uống vào, có lẽ Cốc Lệ Tiếu hẳn là sẽ không cho Địch Phi Thanh hạ dược. Còn có chuyện gì khác không? Không có, thuộc hạ cáo lui. Cốc Lệ Tiếu chậm chậm quay người, thật sự là chính mình bị hù dọa đến không được, động tác cũng không thế nào lưu loát. Đi tới cửa, trong tầm điện ánh đèn lờ mờ, nàng nhìn một chút cắm ở trên cửa kiếm. Hôn cổ. Cốc Lệ Tiếu đối Lý Tương Di hận thấu xương, hắn hết thể nàng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tôn thượng, đây là hôn cổ. Cốc Lệ Tiếu không thể tin quay đầu nhìn về phía Địch Phi Thanh. Ngươi nhìn lầm. Đây là bản tôn kiếm. Lý Liên Hoa nhất thời tình thế cấp bách, bản năng dùng hôn cổ. Hả, thuộc hạ trước lui xuống. Cốc Lệ Tiếu cũng cảm thấy chính mình nhìn lầm, ánh đèn lờ mờ, chính xác không rõ ràng lắm. Đi a. Được. Cốc Lệ Tiếu ra ngoài phía sau, Lý Liên Hoa mới triệt để tỉnh táo lại, hắn đứng dậy lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Đi tới cửa đem kiếm rút ra cắm vào hông phía sau, mới phát hiện tập không gặp. Không đúng, Cốc Lệ Tiếu hẳn là sẽ không cầm tập. Lý Liên Hoa tại trong tầm điện tìm mấy lần mới phát hiện tập rơi tại bên giường, hắn ngồi xuống nhặt lên tập, tại dưới ánh đèn lờ mờ, tập bên trong giấy trắng lại có chữ. Lý Liên Hoa rủi rủi con mắt, hắn cho là chính mình nhìn lầm, thế nhưng không có, phía trên chữ cực kỳ lộ ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lý Liên Hoa một ngày đầu, nhìn thấy cách hắn rất gần ánh đến. Trong chớp mắt, hắn bừng tỉnh hiểu ra. Vô Nhan, Vô Nhan. Lý Liên Hoa để người kêu Vô Nhan tới. Vô Nhan tới thời điểm, Lý Liên Hoa đem trong tầm điện ánh nến đều đặt ở bên giường, rất sáng. Lý Liên Hoa ngồi tại bên giường, ngay tại nhìn xem trong tay tập. Tôn thượng, ân, ngươi tới. Được, tôn thượng. Hắn mới trở về tắm rửa một phen, còn chưa kịp đi ngủ. Ngươi biết những cái này đèn có cái gì đặc biệt ư? Đèn. Vô Nhan ngồi ở bên cạnh quan sát đường này, không có nhìn ra đèn này có cái gì đặc biệt. Thuộc hạ không biết, bất quá trong tầm điện này hết thảy đều là dựa theo Cốc Lệ Tiếu yêu thích bố trí. Cốc Lệ Tiếu yêu thích. Nâng lên Cốc Lệ Tiếu, Lý Liên Hoa mới ngẩng đầu. Đúng rồi, nàng vừa mới tới. Thuộc hạ thất trách. Vô Nhan muốn quỳ xuống, bị Lý Liên Hoa ngăn cản. Đừng hơi một tí liền quỳ. Đây không phải lỗi của ngươi, có lời nói đứng đấy nói. Lực chú ý của Lý Liên Hoa lại bỏ lại trên sổ. Phía trên này ghi lại tựa như là huyền phi của đời. Được. Vô Nhan đứng ở một bên yên tĩnh đứng một hồi. Ngươi đi về trước đi. Được. Nhìn một đêm, đọc nhanh như gió nhìn xong huyền phi của đời, trên sổ chữ quá nhỏ. Đằng sau ghi lại là nam giận một ít bí thuật, Lý Liên Hoa càng xem càng ngủ gần, không bao lâu đi ngủ đi qua. Sau khi trời sáng, Lý Liên Hoa ngủ rất say, mãi cho đến buổi trưa, hắn mới bị đói tỉnh lại. Vô Nhan đã sớm chờ ở bên ngoài, hắn sáng sớm liền canh giữ ở nơi này, không cho bất luận kẻ nào làm phiền. Tôn thượng. Ân. Lý Liên Hoa sờ lên bụng, nhìn tới Địch Phi Thanh đói đến rất nhanh a. Từ lúc trao đổi thân thể phía sau, hắn lại có vị giác, ăn đến đồ vật tới lại có tư vị. Cốc Lệ Tiếu nói có chuyện tìm Tôn thượng. Nói xong, Vô Nhan đưa lên một phong thư. Vân Bị Khâu. Đúng vậy. Đây là Vô Nhan chặn được một phong Đông Hải trước khi đại chiến, Cốc Lệ Tiếu cho Vân Bị Khâu một phong thư. Lý Liên Hoa đem tin thu vào trong tay áo, nhấc chân ra biệt tử, Vô Nhan theo sau lưng. Cốc Lệ Tiếu nhìn xem một bàn đồ ăn, tâm tình căng thẳng, tối hôm qua nàng vụng trộm đi Địch Phi Thanh tầm điện, mạo phạm Địch Phi Thanh. Tôn thượng. Nhìn thấy Địch Phi Thanh xuất hiện, Cốc Lệ Tiếu vẫn là rất cao hứng. Gặp Cốc Lệ Tiếu mặt như hoa đảo, trong mắt chứa mỹ ý, Lý Liên Hoa thở dài. Đáng tiếc, chính mình không phải Địch Phi Thanh, Cốc Lệ Tiếu thuần túy là cho mù lòa vứt bị nhãn. Vô Nhan nói ngươi có việc. Lý Liên Hoa mặt lạnh ngồi xuống, một bàn trái cây ngược lại hàng khô. Thuộc hạ tối hôm qua mạo phạm tôn thượng. Việc này mặc để. Lý Liên Hoa cũng không muốn về ức tối hôm qua, hắn lúc ấy mới mở to mắt thời gian trước mắt hoàn toàn mơ hồ, còn tưởng rằng là nữ quỷ đây. Phải. Thuộc hạ chính xác có việc muốn cáo chi tôn thượng. Nói đi. Lý Liên Hoa rất muốn biết Cốc Lệ Tiếu muốn chơi trò gian gì. Trong giang hồ, Cốc Lệ Tiếu không chỉ mỹ mạo, luận thông minh cũng là số 1 số 2. Thuộc hạ muốn phụng dưỡng tôn thượng. Cốc Lệ Tiếu vừa nói vừa nhìn về phía Lý Liên Hoa, trong mắt tình ý tràn đầy, xấu hổ mang sợ. Làm bản tôn nữ nhân. Được, A Tiếu muốn làm tôn thượng duy nhất nữ nhân. Lý Liên Hoa cũng không ngoài ý muốn. Năm đó Kim Viên Minh 12 nữ hộ pháp từng cái có tài có bộ mặt, Địch Phi Thanh đều không coi trọng, năm đó Cốc Lệ Tiếu tại Kim Viên Minh khả năng liền Địch Phi Thanh mặt đều không gặp không đến a. Đúng vậy a. Tôn thượng, người thật nghĩ kỹ. Lý Liên Hoa nhấp một ngụm trà, âm thanh trầm thấp. Tôn thượng, làm bản tôn nữ nhân, nhưng là muốn giao ra trong tay quyền lợi, từ nay về sau ngoan ngoãn tại hậu trạch không thể tùy ý ra ngoài. A. Cốc Lệ Tiếu không nghĩ tới Địch Phi Thanh dĩ nhiên đưa ra yêu cầu. Quyền trong tay nàng tự nhiên không muốn giao ra, làm hậu trạch phu nhân, nàng chưa bao giờ nghĩ qua. Hơn nữa, bản tôn làm sao có khả năng chỉ có một nữ nhân đây? Lý Liên Hoa câu lên khỏe môi nhìn thẳng Cốc Lệ Tiếu. Tôn thượng, bản tôn cũng không cần nữ nhân, ngươi nếu là nghe không hiểu bản tôn lời nói, đem trong tay ngươi sự vụ giao cho người khác. Thuộc hạ. Thuộc hạ có tội, còn mời tôn thượng trách phạt. Chương 46, hai tử Cốc Lệ Tiếu lập tức đứng dậy quỳ xuống, nàng biết người trước mặt là thật sinh khí. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được, đa tạ tôn thượng. Cốc Lệ Tiếu còn không từ dưới đất đứng dậy, Lý Liên Hoa liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, nguyên bản còn muốn chính mình tra, Cốc Lệ Tiếu mỗi ngày quấn lấy hắn, hắn sợ là cái gì đều tra không đến. Cũng không vòng mẹo, hắn trực tiếp tìm Vô Nhan, hỏi liên quan tới năm đó tình huống. Tôn thượng thứ tội. Chuyện năm đó thuộc hạ cũng không rõ ràng, tôn thượng ngài quên, thuộc hạ lúc ấy tại rừng trúc trong bóng tối nhìn xem Lý môn chủ. Hả, bản tôn nghĩ tới. Năm đó còn có thứ này đây. Hắn quên. Lúc ấy hắn nghe lời của sư mình, tìm cơ hội thăm dò Địch Phi Thanh, bọn hắn liền ở tại lầu trúc. Phổ độ tự Địch Phi Thanh tới qua một lần phía sau liền quen, vừa đến địa phương liền để Lý Vọng Thư đi tìm tiểu hòa thượng chơi. Hắn thì là trực tiếp đi tìm không. Không nhìn thấy Lý Liên Hoa tới, rất là hoan nên, cho hắn xem bệnh mạch phía sau, lắc đầu. Lý môn chủ, ngươi mạch này, lão nạp ta thật là bất lực a. Không cứu nổi. Trong lòng Địch Phi Thanh hơi hồi hộp một chút. Ngươi mạch này khi có khi không, người sống tuyệt mạch, lão nạp sống lớn như vậy, chưa bao giờ thấy qua không thở dài, cho hai người mỗi rót một chén trà. Có câu nói, lão nạp không biết có nên nói hay không. Vậy liền nói đi. Địch Phi Thanh rất muốn biết một chút liên quan tới Lý Liên Hoa, vô luận chuyện gì. Năm đó Đông Hải đại chiến phía sau, ngươi đã trở về, lại không trở về tứ cố môn, lão nạp cho ngươi bắt mạch thời điểm phát hiện trong cơ thể ngươi không chỉ có bích trà chi độc, còn từng có một đứa bé, lúc ấy chưa kịp hỏi, hài tử kia. Cái gì hài tử? Lý Liên Hoa là nam nhân thế nào sẽ có hài tử? Lý Liên Hoa lúc nào cùng những người khác có đầu đôi. Sờ lấy mạch, lúc ấy hài tử kia, lúc mới sinh ra ước chừng không đủ tháng, coi như có thể sinh hạ tới, cũng là công việc không được. Không đủ tháng là mấy tháng? Như là 6 tháng nhiều. Không phải, Lý môn chủ, ngươi hỏi thế nào đến lão nạp tới? Hơn 6 tháng. Đó không phải là ta cùng. Không nhìn xem lại nhảy tại nơi đó không biết rõ lẩm bẩm cái gì, chỉ có thể yên lặng uống nước trà. Năm đó bọn hắn tại dưới chân núi gặp gỡ, Địch Phi Thanh lúc kia vừa đúng bị an toán, trong ánh mắt độc nhìn không tới, Lý Tương Di hóa thân Lý Liên Hoa cứu hắn. Hai người ở nơi đó một đoạn thời gian, đến Đông Hải đại chiến thời điểm, không sai biệt lắm liền là thời gian 6 tháng. Lý Liên Hoa vì sao lại sinh con? A, Lý môn chủ, ngươi hỏi lão nạp. Cái này lão nạp làm sao biết? Có lẽ là thể chất khác biệt, tuy là nam nhân sinh con sự tình lão nạp chưa từng nghe thấy, nhưng mà ngươi yên tâm, lão nạp nhất định sẽ không nói cho người khác không có mắt thần kiên định. Đa tạ. Địch Phi Thanh sau khi cảm ơn, liền bước đi đều là tung bay. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao có thể như vậy. Những năm này Lý Tương Di trên mình đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn mới sẽ biến thành Lý Liên Hoa. Tuy là Địch Phi Thanh vẫn muốn Lý Liên Hoa biến trở về đi, nhưng mà hình như mãi mãi cũng trở về không được. Nếu không nói là sự thật, cái kia Lý Tương Di năm đó hải tử kia rất có thể cùng hắn có quan hệ. Nhưng Lý Liên Hoa nhìn thấy hắn một chữ đều chưa từng nói. Như không phải bởi vì hắn, có lẽ Lý Tương Di sẽ không rơi xuống hôm nay việc này. Là bởi vì không tin hắn ư. Cũng là, coi như Lý Tương Di năm đó nói, e rằng chính mình cũng sẽ không tin. Nam nhân làm sao lại sinh con đây? Ngồi tại trong phổ độ tự ao sen bên cạnh, trời đã tối rồi, Địch Phi Thanh vẫn là không núp đích. Cha! Phụ thân! Nghe vậy ngẩng đầu, là Lý Vọng Thư, cái kia dung mạo chính xác cùng chính mình rất giống. Vừa mới không nói năm đó hải tử kia không có sống sót khả năng, nếu là sống sót, có lẽ liền cùng Lý Vọng Thư dạng này lớn. Ân. Thế nào? Lý Vọng Thư có chút lúng túng, nhưng nơi này là phổ độ tự, hắn không thể bạo lộ Địch Phi Thanh thân phận. Trời đã tối rồi, bụng của ngươi không đói bụng sao? Lý Vọng Thư cũng ngồi tại bên cạnh hắn, gặp hắn có chút ngốc lăng. Không phải rất đói, cái kia, đi thôi, đi ăn cơm đi. Hắn suýt nữa quên mất, đây là Lý Liên Hoa thân thể, Lý Liên Hoa thân thể không tốt lắm, đúng hạn ăn cơm vẫn rất có cần thiết. Buổi tối trở lại gian phòng, Địch Phi Thanh nhìn Lý Vọng Thư muốn đi luyện công, ngăn cản hắn. Vọng Thư, ngươi cực kỳ ưa thích luyện công ư? Không. Lý Vọng Thư lắc đầu. Vậy tại sao mỗi ngày đều muốn luyện công? Lý Vọng Thư trước mặt người khác bất quá là cái phổ thông tiểu hải tử, liền là bề ngoài có chút sông ra, rất biết nhìn người ánh mắt. Ta quá nhỏ, nhưng mà ta không muốn làm phụ thân gánh nặng, ta nghĩ kỹ tốt bảo vệ hắn. Lý Vọng Thư tuy là cực nhỏ, nhưng lại rất cố chấp. Ngươi cực kỳ ưa thích cha ngươi ư? Ân, phụ thân rất tốt, đối ta rất tốt, đối hồ ly tinh rất tốt, đối rất nhiều người đều rất tốt, thế nhưng liền là đối chính mình không tốt. Lý Vọng Thư nhớ tới Lý Liên Hoa, lộ ra một cái nụ cười đáng yêu. Ân, hắn là rất tốt. Vậy ngươi rất chán ghét Kim Viên Minh ư?
Ngươi
liền là Kim Viên Minh Minh chủ a. Lý Vọng Thư nhìn xem Địch Phi Thanh, tỉ mỉ quan sát đến mặt của hắn.
Được.
Địch Phi Thanh.
Ân.
Địch Phi Thanh lên tiếng, đột nhiên trong phòng không khí trầm mượn. Ngươi sẽ bắt ta trở về sao?
Sẽ không.
Địch Phi Thanh sờ lên Lý Vọng Thư đầu, hai người ngồi tại thấp trên giường, Địch Phi Thanh nhìn xem trống không bàn cờ, nhớ tới Lý Liên Hoa cực kỳ ưa thích đánh cờ. Vậy ngươi nguyện ý làm Kim Viên Minh thiếu chủ ư?
Vì sao?
Lý Vọng Thư không hiểu.
Không phải ngươi nói ư?
Muốn bảo vệ cha ngươi.
Cái này cùng Kim Viên Minh có quan hệ gì?
Lý Vọng Thư rất khó hiểu.
Kim Viên Minh là võ lâm đệ nhất đại bang, ngươi không phải nói cần có năng lực ư?
Làm Kim Viên Minh thiếu chủ liền là có năng lực ư?
Một người đơn đả độc đấu là không sánh bằng một đám người.
Như vậy phải không?
Địch Phi Thanh lấy ra Kim Viên Minh thánh lệnh đưa tới Lý Vọng Thư trước mặt.
Lệnh bài này Lý Vọng Thư gặp qua, tại Cốc Lệ Tiếu nơi đó, Cốc Lệ Tiếu đã từng nâng lên lệnh bài này thần tình mê say.
Kim Viên Minh thánh lệnh.
Đúng.
Địch Phi Thanh đem lệnh bài nhét vào trong tay Lý Vọng Thư, ta cũng không phải lừa ngươi giấu lấy cha ngươi, bất quá có một số việc hắn cũng sẽ giấu lấy không phải sao?
Mỗi người đều sẽ có bí mật của mình.
Gặp Lý Vọng Thư không có trực tiếp cự tuyệt, Địch Phi Thanh tiếp tục nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dạy ngươi Bi Phong Bạch Dương nội công tâm pháp, ngươi sau đó nếu là nguyện ý, có thể dạy cho cha ngươi.
Vì sao?
Lý Vọng Thư không có chút nào minh bạch Địch Phi Thanh tại sao muốn dạng này.
Dường như từ lúc Địch Phi Thanh vừa xuất hiện, phụ thân liền rất vui vẻ.
Quan hệ giữa bọn hắn như gần như xa, Lý Vọng Thư không hiểu.
Ngươi sau đó liền hiểu, coi như giờ phút này ta cùng ngươi giải thích, ngươi cũng chưa chắc nghe hiểu được.
Phải không?
Nhìn xem Lý Vọng Thư nho nhỏ vóc dáng, Địch Phi Thanh tâm tình phức tạp.
Lý Liên Hoa đã thu dưỡng Lý Vọng Thư, liền đem Lý Vọng Thư xem như con của mình.
Lý Liên Hoa hải tử liền là hắn Địch Phi Thanh hải tử.
Chương 47, chuyện xưa ngươi nguyện ý để ta làm nghĩa phụ của ngươi ư?
Địch Phi Thanh biết yêu cầu này cực kỳ xa xỉ.
Cái này, ta muốn vẫn là chờ cha trở về hỏi một chút hắn a.
Tốt.
Địch Phi Thanh đối cái này ngược lại cực kỳ tán thành, chuyện này chính xác có lẽ để Lý Liên Hoa biết. Hắn còn có rất nhiều vấn đề nhất định phải tìm Lý Liên Hoa hỏi cho rõ.
Hắn không muốn mơ mơ hồ hồ như là đồ đần.
Lý Liên Hoa tại Kim Viên Minh cũng không có lưu thêm, rất nhanh liền chạy về Phổ Độ Tự.
Không nghĩ tới Địch Phi Thanh tại gian phòng của hắn chờ lấy.
Ngươi cuối cùng trở về.
Lao Địch A, ngươi thế nào tại gian phòng của ta?
Chờ ngươi A.
A.
Lý Liên Hoa ngồi xuống rót cho mình chén trà.
Đúng rồi, Vọng Thư đây.
Hắn đi tìm Tiểu Hòa Thượng chơi.
A.
Ta có việc hỏi ngươi. Địch Phi Thanh đệ lại Lý Liên Hoa cầm chén trà tay, mắt nhìn lấy chăm chú Lý Liên Hoa mặt. Không nói Đông Hải đại chiến phía sau dò xét ngươi mạnh, ngươi từng có một đứa bé.
Không khí đột nhiên ngưng trệ, Lý Liên Hoa ngây ngẩn cả người.
Trong mắt của hắn tả hữu đảo quanh, liền là không dám nhìn Địch Phi Thanh.
Một hồi lâu hắn mới thở mạnh.
Lao Hòa Thượng già nên hồ đồ rồi a.
Nam nhân làm sao có khả năng sinh con?
Ngươi sẽ không tin chưa?
Như ta nói, ta tin đây.
Hắn có lý do gì lừa ta?
Địch Phi Thanh hơi hơi meo lại mắt, không đủ tháng hải tử, thời điểm không phải cùng ta.
Đủ rồi.
Lý Liên Hoa đột nhiên bỏ qua Địch Phi Thanh tay, sửa sang lại ống tay áo đứng dậy, hướng đi giường.
Ta hơi mệt chút, Địch Minh Chủ, ngươi rời đi trước ta.
Lý Tư Di.
Địch Phi Thanh lại gấp lại tức giận, thế nhưng đối phương là Lý Tư Di, hắn lại có thể thế nào?
Chịu đựng nộ khí, Địch Phi Thanh giữ chặt cổ tay của Lý Liên Hoa, năm đó đến cùng phát sinh cái gì?
Vì sao ngươi không thể nói thẳng?
Chẳng lẽ ta Địch Phi Thanh liền như vậy không đáng cho ngươi tín nhiệm?
Địch Phi Thanh biết nam nhân sinh con là biết bao khó bề tưởng tượng sự tình, nhưng quan hệ Lý Tương Di cùng hắn sao có thể liền như vậy chẳng quan tâm.
Đừng nói nữa, Địch Minh Chủ, ta thật rất mệt mỏi, cầu ngươi, ta muốn nghỉ ngơi.
Lý Liên Hoa không quay đầu, dùng một cái tay khác hất ra Địch Phi Thanh tay, Địch Phi Thanh vốn là không dùng lực.
Đối Lý Tương Di, Địch Phi Thanh đều là cực kỳ nhạy bén, Lý Liên Hoa âm thanh rõ ràng nghẹn nào.
Thật xin lỗi, ta chỉ là...
Buông ra.
Lý Tương Di, ngươi ý tứ gì, năm đó sự tình chẳng lẽ ta liền hỏi đều không thể hỏi một câu.
Ngươi liền như vậy không muốn nhìn thấy ta.
Địch Phi Thanh nguyên bản đều muốn rời đi, nhưng Lý Liên Hoa thái độ lãnh đạm để hắn cực kỳ không thoải mái.
Địch Minh Chủ, ngươi vượt biên giới, ngươi cũng nói là năm đó sự tình, đã như vậy, cần gì phải chuyện xưa nhắc lại đây?
Lý Liên Hoa ngữ khí vẫn như cũ ổn định, quay đầu lại Địch Phi Thanh phát hiện hắn đã lệ rơi đầy mặt.
Thế nào không thể nâng?
Hai tử kia chẳng lẽ không liên quan gì đến ta?
Đã cùng ta có liên quan, ta tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng.
Ba một tiếng vang lên.
Địch Phi Thanh bị Lý Liên Hoa một bàn tay phiến ngực.
Hỏi rõ ràng lại như thế nào?
Chẳng lẽ chuyện phát sinh sẽ cải biến ư?
Địch Minh Chủ vẫn là sớm ngày trở về ngươi Kim Viên Minh làm Minh Chủ của ngươi a.
Cái gì gọi là hỏi rõ ràng lại như thế nào?
Địch Phi Thanh nổi giận, hai tay bắt được bả vai của Lý Liên Hoa rút ngắn hai người khoảng cách, vẫn là nói hải tử kia không có quan hệ gì với ta, ta thế nào không biết rõ Lý Tương Di năm đó có cùng bên ngoài ta người từng có thân thiết.
Đủ rồi.
Lý Liên Hoa lớn tiếng quát dừng.
Ngươi hiện tại tới hỏi hải tử của ta sự tình thì có ích lợi gì? Sớm tại Đông Hải đại chiến ngày ấy liền quyết định hắn kết quả, cùng ngươi có liên quan không có quan hệ lại có cái gì vội vàng? Tả Hữu.
Hải tử.
Đã.
Ta.
Địch Phi Thanh biết Lý Liên Hoa rất thống khổ, nhưng hắn lại làm sao không có qua, chính giữa muốn giải thích, đột nhiên tim như bị đau cắt, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức.
A Phi.
Lý Liên Hoa không nghĩ tới thân thể của mình đã dạng này suy yếu, hắn vội vã ôm Địch Phi Thanh ngã xuống thân thể.
Kẹt kẹt một tiếng cửa mở.
Phụ thân, không đại sư nói nhìn thấy ngươi trở về.
Lý Vọng Thư bị trước mắt một màn chấn kinh, nhìn thấy hai người bộ dáng lập tức chạy đến bên cạnh Lý Liên Hoa.
Phụ thân, ngươi tại sao khóc?
A Phi thúc thúc hắn thế nào?
Không có việc gì, Lý Liên Hoa lau mặt, đem người đỡ dậy, A Phi thúc thúc hắn có chút không thoải mái, ta dẫn hắn đi tìm Không đại sư. Lý Liên Hoa không có trì hoãn, trực tiếp viện địch phi thanh đi tìm Không. Không lại không có biện pháp. Tôn thượng, Lý Liên Hoa đột nhiên nhớ tới Dược Ma. Trở lại địch phi thanh gian phòng phía sau, hắn lập tức dùng cốt tiêu gọi Vô Nhan. Gặp qua Tôn thượng, mang ta đi tìm Dược Ma. Hiện tại sao? Hiện tại đã là xế chiều, rất nhanh trời liền sẽ đen. Đúng. Được, Tôn thượng. Tinh Dạ đi gấp, Vô Nhan cưới Liên Hoa lâu cuối cùng tại ngày thứ hai trời tối chạy tới Dược Ma nơi ở Tôn thượng. Dược Ma đang ở trong sân chỉnh lý thảo dược, nhìn thấy địch phi thanh, lập tức ngừng tay hành lễ. Dược Ma, đến cho hắn bắt mạch. Lý Liên Hoa đứng ở bên giường, nhìn xem Dược Ma cho địch phi thanh bắt mạch. Thân thể của hắn biết rõ, tuy là chống nổi 10 năm, nhưng mà chỉ cần cho hắn xem bệnh qua mạch đại phu đều nói hắn sắp phải chết. Dược Ma mò nửa ngày, mới sờ đến một chút lưu động, chờ mặc nửa ngày sau mới nói, Tôn thượng, người này mạch. Dược Ma thật không biết rõ thế nào mở miệng. Hắn làm sao có thể tỉnh lại? Lý Liên Hoa màu mắt hơi chìm, nhìn tới chờ địch phi thanh sau khi tỉnh lại, liền muốn đem tẩy kinh quyết giao cho hắn, để hắn mở ra tu la thảo. Về phần hai người trao đổi thân thể sự tình, trên sổ có đề cập qua, mặt kia cái gương nhỏ gọi âm dương đảo ngược tính, tài liệu đặc thù, lại bị Nam Giận Vu sư thi pháp, là Nam Giận một loại pháp khí, có thể làm cho nhật nguyện điên đảo. Chuyên môn Nam Giận có tam đại bí thuật, cũng không phải bởi vì Nam Giận chỉ có tam đại thư ký, mà là lưu truyền xuống chỉ có ba loại, cái khác bí thuật đều thất truyền. Thuộc hạ hết sức thử một lần. Vậy thì tốt, chờ một hồi, ngươi cho hắn cùng xem bệnh bắt mạch. Lý Liên Hoa chỉ Lý Vọng Thư, ta đi nấu ăn, người đều là muốn ăn cơm. Dứt lời, liền đi ra gian phòng vào phòng bếp. Trưng cơm, tẩy đồ ăn, Lý Liên Hoa thái thịt thời điểm, cảm giác có người sau lưng tiến vào phòng bếp. Không cần, ta một người là được. Xin lỗi. Sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Người đã tỉnh. Lý Liên Hoa quay đầu, nhìn thấy mặt mình, hắn mỉm cười. Ân. Ngươi trước đi nghỉ ngơi đi. Ăn cơm trước thật tốt ngủ một giấc, ta cùng ngươi nói, đi một chuyến Kim Viên Minh mới tổng đàn hoàn toàn chính xác có thu hoạch, ta tại trên sổ nhìn thấy trên bìa cái gương nhỏ ghi chép, ta biết thế nào đem người ta đổi lại. Tốt. Địch Phi Thanh trả lời một tiếng, đứng ở cửa ra bảo, yên tĩnh xem lấy Lý Liên Hoa đủ loại bận rộn, thỉnh thoảng đi lên phụ một tay. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Dược Ma liền bị Vô Nhan đánh thức. Dược Ma cảm thấy cái thế giới này điên rồi, hôm qua Thiên Tôn bên trên mang tới người kia hung thần ác sát để hắn nghĩ biện pháp trị thương. Mà nhà hắn tôn thượng chính xác một mặt bình thản, thậm chí còn giống như cười. Chương 48, linh xà quật Dược Ma bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm bách hoa thần lộ, ngao thành ba bát thuốc bưng đi ra. Địch Phi Thanh liếc qua đang uống trà Lý Liên Hoa, thử một tiếng, trực tiếp cầm lấy một bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Không có hương vị, bất quá hắn cũng không sợ khổ, phía trước bế quan 10 năm, Dược Ma cũng là muốn tận đủ loại biện pháp giúp hắn trị thương, khổ thuốc hắn không uống ít. Trong không khí mùi thuốc để Lý Liên Hoa cực kỳ không thoải mái, hắn gặp Địch Phi Thanh uống một hơi cạn ba bát thuốc mặt còn không đổi sắc, có khổ hay không à? Nếu không cho ngươi viên kẹo, vẫn là tính toán. Lý Liên Hoa cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, hắn còn chưa kịp thu tay lại bên trong kẹo, liền bị người đoạt lấy đi nhét vào trong miệng. Vô Nhan tại một bên nhìn xem chính mình tôn thượng sẽ còn quan tâm người, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Lý Vọng Thư này lại còn tại đi ngủ. Nô. Địch Phi Thanh còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên lồng ngực một trận bỏng, như có một cỗ hỏa diễm từ đuôi đến đầu muốn theo trong cổ họng phun ra ngoài, vẻ thống khổ lộ rõ trên mặt. Làm sao bây giờ? Lý Liên Hoa cũng không rõ ràng Dược Ma thuốc đến cùng có hiệu quả gì. Tôn thượng, bây giờ còn mời tôn thượng dùng nội lực chuyển vào vị tiên sinh này thể nội, kích thích dược hiệu. Liền như vậy mà thôi. Lý Liên Hoa cũng không do dự, hắn đứng dậy đi đến sau lưng Địch Phi Thanh, đem nội lực hợp ở tay phải, đặt tại trên bờ vai Địch Phi Thanh. Tối hôm qua Địch Phi Thanh quấn lấy Lý Liên Hoa, nhất định muốn hắn mở ra chính mình bị phong bế nội lực. Địch Phi Thanh quấn đến người tới, Lý Liên Hoa là thật chống đỡ không được, chỉ có thể nghe hắn. Ách, phúc. Theo lấy nội lực không ngừng tiến vào thể nội, Địch Phi Thanh thống khổ chẳng những không có giảm bất ngược lại tăng thêm. Lý Liên Hoa vội vàng dừng tay, nhìn xem trên bàn đỏ tươi rực rỡ, Địch Phi Thanh lắc đầu, không có việc gì. Làm sao bây giờ? Tuy là ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng mà trong lòng Lý Liên Hoa nghĩ cũng là đem thân thể hai người đổi lại sự tình. Hắn không muốn Địch Phi Thanh chết. Hồi tôn thượng, có lẽ linh xà quật có thể thử một lần. Linh xà quật, chính là linh xà quật rắn đều là thuộc hạ tỉ mỉ bồi dưỡng. Vô Nhan lưu lại chăm sóc Lý Vọng Thư, đem hai người đưa đến linh xà quật phía sau, Dược Ma liền rời đi. Linh xà quật bên trong trên đồng cỏ truyền đến tiếng vang xào xạc, từng đầu dài mảnh mềm mại màu xanh lục băng gấm tại xanh vàng thảo ở giữa ngoằn ngoèo du hành. Bọn chúng trên mình lân phiến tuy là nhăn bóng, cũng là trời cao ban cho khôi giáp của bọn hắn, có khả năng bảo vệ bọn chúng. Uy, nếu không tính toán. Uy. Lý Liên Hoa lời nói còn chưa nói xong, Địch Phi Thanh liền nhảy xuống. Hắn đánh giá quá cao Lý Liên Hoa thân thể, mới nhảy đi xuống liền đau chân, còn không chờ đứng lên, mấy con rắn liền quấn lên tay chân của hắn. Địch Phi Thanh không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ rơi xuống loại tình trạng này, dứt khoát cũng không giãy giụa, nằm tại nơi đó chờ lấy. Tới gần hắn rắn đều nhộn nhịp hé miệng, lộ ra sắc bén răng. Theo lấy từng cái lạnh giá gai nhọn đâm vào làn da, Địch Phi Thanh cắn chặt bờ môi. Địch Phi Thanh cho là mình có thể kiên trì nổi, không có nghĩ rằng không đến một khắc đồng hồ thời gian, thể nội đau nhức kịch liệt cắt giảm, theo đó mà đến là toàn thân bị liệt hỏa đồng dạng thiêu đốt dục vọng. Lý Liên Hoa nhìn thấy Địch Phi Thanh vết thương trên cổ đã sưng, vết thương huyết biến thành màu tím đen. Địch Phi Thanh, hắn không do dự nữa, nhảy đi xuống dùng hôn cổ đẩy ra mấy con rắn, đem người mò đi ra. Ừm. Nhìn xem có chút thần trí không rõ, thậm chí đã trải qua bắt đầu kéo chính mình cổ áo Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa chỉ có thể đem người cong ra linh xà quật, đưa đến lúc tới trên đường đụng phải một chỗ suối nước lạnh. Đến chỗ rồi, ngươi buông tay a. Địch Phi Thanh ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ cảm thấy đến thân thể dán lên một cái lạnh buốt vật thể, thế là liền ôm chặt lấy. Lý Liên Hoa muốn đem người ném vào suối nước lạnh bên trong, thế nhưng trên lưng người sống chết không buông tay. Bất đắc dĩ, Lý Liên Hoa chỉ có thể nhảy vào. Nô. Đột nhiên rơi vào suối nước lạnh bên trong, Địch Phi Thanh bị một đồng, tỉnh táo thêm một chút, buông lòng tay, miệng mũi vào nước mới phát hiện tình cảnh của mình, liều mạng giằng co. Lý Liên Hoa gặp người đã thần trí không rõ loạn hoạt động, kéo lấy Địch Phi Thanh nổi lên mặt nước. Mất một phen thời gian đem người kéo đến trên bờ phía sau, Lý Liên Hoa nhìn một chút nằm trên mặt đất thở mạnh, thỉnh thoảng hắt cái xì hơi người, bắt đầu vặn quần áo của mình. Người vẫn tốt chứ? Lý Liên Hoa cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, linh xà quật bên trong, Lý Liên Hoa phát giác được Địch Phi Thanh dị trạng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, nhớ tới thời gian trên đường trải qua một chỗ suối nước lạnh. Lý Tương Di, ngươi làm cái gì? Địch Phi Thanh tại linh xà quật thời điểm chỉ cảm thấy đến bị rắn cắn phía sau, toàn thân như bị hỏa thiêu đồng dạng, về sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Cứu ngươi a. Đã ngươi hiện tại thanh tỉnh, chúng ta đi về trước đi. Coi như hiện tại mặt trời chói chang, nhưng gió thổi qua, hai người toàn thân ướt nhẹp, vẫn là rất khó chịu. Liền như vậy trở về. Không phải đây. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Quên. Không có a. Lý Liên Hoa nhìn một chút trên người mình đồ vật, cũng không có mất đi. Chẳng lẽ ngươi đồ vật ném đi? Ngươi ném đi cái gì? Ta trở về cho ngươi tìm xem. Thân thể của ta đã khôi phục nội lực. Địch Phi Thanh trận nhìn Lý Liên Hoa một chút. Trải qua vừa nhắc nhở đến, Lý Liên Hoa mới nhớ tới tối hôm qua đã dùng tẩy kinh quyết giải Địch Phi Thanh bị phong bế nội lực. A. Lý Liên Hoa cười cười lập tức vận dụng nội lực hong khô quần áo, thuận tiện cũng cho Địch Phi Thanh hong khô. Hai người giày vò đường này, trở lại dược ma chỗ ở thời điểm trời đã tối. Phụ thân, các ngươi trở về. Lý Vọng Thư đứng ở cửa ra vào vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa xuất hiện liền nào tới. Ân, trở về. Gặp qua tôn thượng. Vô Nhan gặp Lý Vọng Thư gọi chính mình tôn thượng phụ thân đã không phải là lần đầu tiên, hắn không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại là dược ma, ngay tại thu thập bình thuốc, trong tay đổ vật binh binh xỉnh xỉnh mất một chỗ. Gặp qua tôn thượng. Dược ma luôn cuống tay chân không kịp thu thập. Ăn cơm trước đi, ta đói đến không được. Lý Liên Hoa nhìn một chút Địch Phi Thanh, gặp sắc mặt hắn đỏ giống như đọt lửa, trên đường trở về làm chiếu cố Địch Phi Thanh tâm tình, bọn hắn là chậm rãi đi tới trở về. T. Thế nào? Phát giác được Địch Phi Thanh không thoải mái, Lý Liên Hoa vội vàng nắm chặt cổ tay của hắn, tiếp xúc như là sờ đến hỏa lô đồng dạng nóng. Dược ma, ngươi tới xem một chút. Được, tôn thượng. Dược ma bắt mạch phía sau, hỏi Lý Liên Hoa chuyện gì xảy ra. Lý Liên Hoa đem chuyện hôm nay toàn bộ nói phía sau, dược ma mới yên tâm lại. Tôn thượng, vị tiên sinh này là cái gì? Ngươi thế nào ấp á ấp úng? Nguyên bản muốn rắn độc có thể triệt để kích phát bách hoa thần lộ dự tính, không nghĩ tới. Dược ma cũng bạn phần dầu gì, vốn định dùng rắn độc để kích thích bách hoa thần lộ dự tính, không nghĩ tới rắn độc càng như thế bá đạo. Tuy là linh xà quật rắn độc cũng không chí mạng, nhưng mà loại độc này loạn tâm trí người, nếu là trễ giờ giải trừ, người chúng độc rất có thể sẽ cả một đời ngu dại. Chương 49, rắn độc dược ma lên trước thấp giọng tại Lý Liên Hoa bên tai thì thầm vài câu phía sau, túi đầu lui ra mấy bước đứng ở nơi đó. Ngươi thế nào không nói sớm? Đơn giản mấy câu Lý Liên Hoa lỗ tai đều đỏ, hắn quay đầu nhìn về phía Địch Phi Thanh. Ngươi thế nào, có phải rất là khó chịu hay không? Thò tay đem Địch Phi Thanh tay áo lột lên, quả nhiên gân xanh hiện ra dữ dội. Quả nhiên trên đường đi Địch Phi Thanh đều là tại cố gắng khống chế chính mình. Địch Phi Thanh dựa vào trực giác một đường theo sau lưng Lý Liên Hoa, này lại bị Lý Liên Hoa thò tay vịn, cả người lại mơ hồ. Hắn trên đường đi hắn đều dùng nội lực để ép, nhưng mà này lại thật không để ép được. Địch Phi Thanh phản ứng tại trong dự liệu của Lý Liên Hoa, hắn chỉ có thể nắm ở Địch Phi Thanh eo, bước chân điểm nhẹ, nhún người nhảy một cái, rất nhanh biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Các ngươi ăn trước a, chúng ta rất nhanh liền trở về. Trong gió truyền đến bé không thể nghe một câu. Nhật xúc rất nhanh, không đến thời gian một nén nhang, Lý Liên Hoa liền mang theo Địch Phi Thanh lại trở về suối nước lạnh bên cạnh. Lạnh lùng ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào suối nước lạnh bên trên, suối nước lạnh theo sâu trong thung lũng truyền ra, đứng ở bên suối liền có thể cảm giác được hàn ý ngẩng đầu nhìn một chút chân trời mặt trăng, nhớ tới tối nay đúng lúc là đêm trăng tròn. Để trong ngực Địch Phi Thanh nằm tại suối nước lạnh một bên, Lý Liên Hoa lấy ra trên sổ cái gương nhỏ. Hắn lúc ấy tại Kim Viên Minh tổng đàn bất quá thô sơ giản lược nhìn một lần, mà đó là sau nửa đêm, hắn đã cực kỳ buồn ngủ, đối âm dương đảo ngược tính cách dùng chỉ nhớ muốn đêm trăng tròn sử dụng, mà nhất định cần muốn trao đổi thân thể hai người tại trận. Lý Liên Hoa đem cái gương nhỏ cầm trong tay tỉ mỉ hạ ngục, cái gương nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, chất liệu không phải đồng cũng không phải sắt, không phải kim cũng không phải bạc, Lý Liên Hoa chưa từng thấy loại này chất liệu. Có lẽ là xung quanh nhiệt độ giảm xuống, Địch Phi Thanh cảm giác dễ chịu một chút, hắn từ từ nhắm hai mắt nằm xong, đột nhiên bị đồ vật gì lung lay một thoáng mắt, hắn mở mắt ra phát hiện Lý Liên Hoa ngồi ở bên người trong tay cầm đồ vật gì phản xạ sang tháng chiếu sáng tại trên mặt hắn. Đồ vật gì? Âm dương đảo ngược kinh a, liền là để ngươi ta trao đổi thân thể mấu chốt, ngươi làm cái gì? Địch Phi Thanh, buông tay. Địch Phi Thanh khẽ vươn tay đem tấm kính nắm chắc, băng băng lạnh lạnh, cực kỳ dễ chịu. Hai người tranh đoạt ở giữa, đột nhiên đem cái gương nhỏ đặt vào suối nước lạnh bên trong. Phù 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 hai người đều nhảy xuống. Lý Liên Hoa đi xuống trước, suối nước lạnh tuyển thủy trong suốt thấy đáy, tăng thêm tối nay ánh trăng sáng rực, hắn rất nhanh tại đáy suối phát hiện âm dương đảo ngược kính, cầm tới tấm kính mới phát hiện Địch Phi Thanh cả người đã chìm tới đáy. Nói thầm trong lòng vài câu, Lý Liên Hoa đi qua đem người ôm, hướng thượng du đi. Địch Phi Thanh nhảy vào suối nước lạnh bên trong ngược lại tỉnh táo thêm một chút, gặp Lý Liên Hoa ôm chính mình, hắn cũng hướng lên dãy rùa, cố gắng không để cho mình trở thành Lý Liên Hoa liên lụy. Thật vất vả lên bờ, Địch Phi Thanh nằm tại suối nước lạnh một bên, nhìn về trên trời mặt trăng.
Vâng, ngươi không phải muốn nhìn tấm kính này.
Lý Liên Hoa đem âm dương đảo ngược kính đưa tới trong tay Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa còn chưa kịp đem lời nói xong, đột nhiên cái gương nhỏ bên trong bắn ra bạch quang chói mắt, bao phủ hết thảy, hắn chỉ cảm thấy đến trời đất quay cuồng, chính mình đang nằm tại trên mặt đất, đưa tay khí lực đều không có, toàn thân ẩm ướt cục cục. Trước mắt của Địch Phi Thanh một mảnh bạch quang sau đó, hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở suối nước lạnh một bên, cúi đầu xem xét, Lý Liên Hoa đang nằm tại dưới đất, trên thân hai người đều là ẩm ướt. Địch Phi Thanh nhìn một chút hai tay của mình, phát hiện đây chính là thân thể của mình. Đổi lại, trong đầu hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Lý Liên Hoa, ngươi thế nào? Địch Phi Thanh thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Liên Hoa mặt, cực kỳ nóng. Địch Phi Thanh, ta tại, ngươi cảm giác có phải rất là khó chịu hay không? Địch Phi Thanh biết Lý Liên Hoa mang chính mình rời đi mục đích, nhất định là vì giải độc. Lúc trước dược ma cho hắn dùng bách hoa thần lộ cùng rắn độc thời điểm rõ ràng cùng hiện tại Lý Liên Hoa trên mình triệu chứng hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là thể chất vấn đề? Ngươi đừng nói trước. Địch Phi Thanh đem Lý Liên Hoa đỡ dậy ngồi xuống, dùng nội lực đem y phục của hai người đều hong khô. Nô. Lý Liên Hoa nằm nghiêng tại dưới đất ôm lấy thân thể co lại thành một đoàn. Địch Phi Thanh biết hắn nhất định rất khó chịu, nhất là hiện tại Lý Liên Hoa kháng lực hạ xuống. Lý Tương Di, đã tội. Hắn thò tay đem người ôm vào trong ngực, một tay nâng lấy Lý Liên Hoa phía sau cổ, một tay nâng lấy sau lưng. Ừm. Lý Liên Hoa toàn thân giống như lửa đồng dạng, mồ hôi làm ướt tóc mai, ửng hồng sắc mặt cùng mê ly ánh mắt để cổ họng Địch Phi Thanh lăn lăn. Phía sau cổ bàn tay lớn cho Lý Liên Hoa một điểm mát mẻ, đỉnh đầu ánh trăng xa xôi mà mơ hồ, đột nhiên một cái hắc ảnh quay đầu lồng trên đỉnh đầu hắn. Một cái lạnh buốt hôn đầu tiên là rơi vào trán, sau đó là bên mặt, chóp mũi, bờ môi, cằm, bên gáy, cổ họng. Ừm. Lý Liên Hoa cực kỳ thừa nhận, giờ phút này hắn là cực kỳ sảng khoái. Như băng xương đồng dạng xâm nhập để hắn toàn thân thư sướng, thư giải hừng hực gián độc. Tĩnh mịch trong bóng đêm, tuyền thủy ở dưới ánh trăng đổ xuống mà ra, chảy xuôi ở giữa toát ra một chút nghịch ngợm tiểu phao phao, lòng lánh rõ ràng vụn vật hào quang, rất là đáng yêu. Suối nước lạnh âm thanh lúc thì nhu hòa thư giãn, lúc thì phấn chấn dâng trào, tiếng nước tại xanh đun trong bóng đêm lộ ra rất là đặc biệt. Ở mức thủy ý rơi vào suối nước lạnh xung quanh, mặc cho ai hô hấp lấy cái này xen lẫn cây rong hương không khí đều sẽ nhịn không được xa vào trong đó. Suối nước lạnh lạnh lùng hơi nước không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, chói chang mùa hè, nếu có người đem tay vươn vào trong nước, liền có thể cảm giác được mát mẻ sẽ truyền khắp toàn thân. Một buổi sáng sớm, Địch Phi Thanh tại chim hót hoa nở bên trong tỉnh lại, thái dương đã lao cao, vừa sờ bên cạnh, không có mưa hay. Hắn ngồi dậy tỉnh táo lại, chuyện tối ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt. Địch Phi Thanh chạy về dược ma chỗ ở thời gian, Lý Liên Hoa cùng Lý Vọng Thư đã không gặp. Lý Tương Di đây? Tôn thượng. Vô Nhan nhìn thấy Địch Phi Thanh sợi tóc lộn xộn, quần áo nhăn nheo rất nhiều, hồi tôn thượng, Lý môn chủ hắn mang theo thiếu chủ đi. Đi. Địch Phi Thanh mới nói xong thân ảnh liền biến mất. Lý môn chủ. Dược ma đứng ở Vô Nhan sau lưng, đầy mặt hoài nghi, tứ cố môn môn chủ Lý Tương Di ư? Đúng.
Thiếu chủ kia đây, liền là cốc lệ tiếu thay tôn thượng thu dưỡng hải tử a.
Ân.
Dược ma cảm thấy chính mình đầu góc theo không kịp Vô Nhan nói chuyện tốc độ. Không phải nói thánh nữ kia nâng tôn thượng thu dưỡng hải tử chính mình chạy ư? Vừa mới cười lấy cùng hắn cáo biệt, mang theo hải tử chạy trốn chính là tứ cố môn môn chủ Lý Tương Di. Còn có Kim Viên Minh thiếu chủ thế nào sẽ gọi Lý Tương Di phụ thân? Tôn thượng lúc nào cùng Lý Tương Di tốt như vậy? Dược ma chính mình tính toán nửa ngày, còn không hiểu rõ, chính giữa muốn hỏi lại hỏi Vô Nhan. Ngẩng đầu nhìn lên, Vô Nhan cũng không thấy bóng dáng. Lý Liên Hoa mang lấy Liên Hoa lâu còn chưa kịp chạy ra 10 dặm, Địch Phi Thanh liền đuổi theo. Nhìn thấy hắn đứng ở trước mặt Liên Hoa lâu, Lý Liên Hoa vội vàng siết ngừng mấy con trâu đen. Lý Tương Di, người muốn đi đâu? Địch Minh chủ đây là lời gì? Lý Liên Hoa nhảy xuống Liên Hoa lâu, trong lòng đang bất khí khó giải, người này liền đuổi theo. Hai chúng ta rõ ràng, ta cái này chẳng phải cáo từ ư? Chương 50, linh dược cái gì thanh toán xong. Địch Phi Thanh mày kiếm nhíu chặt, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đến. Phụ thân. Liên Hoa lâu dừng lại một cái, Lý Vọng Thư liền nghe đến Địch Phi Thanh âm thanh. Hắn vội vàng xuống Liên Hoa lâu, chạy đến giữa hai người, thò tay ngăn tại Lý Liên Hoa trước mặt, ngẩng đầu quật cường nhìn hằm hằm Địch Phi Thanh. Nhìn xem cùng chính mình như tương tự dung mạo Lý Vọng Thư, Địch Phi Thanh tâm tình đột nhiên tốt đẹp. Thêm một người bảo vệ Lý Tương Di cũng rất tốt. Hắn mới nhấc nhấc tay muốn thả trên đỉnh đầu Lý Vọng Thư, liền bị Lý Liên Hoa bắt được lấy cổ tay. Địch Minh chủ, Vọng Thư vẫn là tiểu hài tử, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Cùng ta trở về.
Không được.
Lý Liên Hoa đầu lắc phải cùng chống lúc lắc đồng dạng. Muốn cho hắn trở về uống thuốc ma nhưng cái kia lại khổ lại độc thuốc, còn muốn bị giáng cắn, nhưng tính toán à. Địch Phi Thanh trực tiếp xuất thủ điểm Lý Liên Hoa huyệt đạo, bắt được bờ vai của hắn nhún người nhảy một cái, thoáng qua ở giữa biến mất tại Lý Vọng Thư trong tầm mắt.
Phụ thân.
Nghĩa phụ. Lý Vọng Thư cũng không biết muốn đi nơi đó tìm người.
Thiếu chủ, tôn thượng sẽ không tổn thương Lý môn chủ.
Vô Nhan đứng ở sau lưng Lý Vọng Thư cho hắn hành lễ.
Vậy bọn hắn đi đâu?
Thuộc hạ không biết, không bằng trước về dược ma chỗ ở a.
Tôn thượng nhất định sẽ mang theo Lý môn chủ trở về.
Vô Nhan của mắt.
Tốt.
Lý Liên Hoa đã thật lâu không bay đến nhanh như vậy cao, nhìn xem xung quanh cảnh vật đổ vào thụt lùi, cảm giác không thế nào tốt.
Chậm một chút, ta đều muốn nôn.
Nôn.
Địch Phi Thanh cực kỳ chiếu cố cảm giác của hắn, lập tức rơi xuống, tại dưới đất đứng vững đẩy hắn một cái.
Nhà không ra.
Lý Liên Hoa lảo đảo một bước, cười hắc hắc.
Vậy liền tiếp tục.
Địch Phi Thanh lần này nắm ở bả vai của Lý Liên Hoa, nhận xúc tốc độ cũng chậm lại một chút.
Đến linh xà quật phía sau, Địch Phi Thanh đem người đẩy vào.
Làm gì a? chính ta đi. Lý Liên Hoa đi ở phía trước, đến bên trong, nhìn xem một quật linh xà, biểu tình vi diệu. Ngươi không phải là muốn đem ta ném vào a? Ta muốn ngươi lưu lại tới chữa khỏi độc trong người cùng thương tổn. Địch Minh chủ a, Lý Liên Hoa cực kỳ không nói, ta còn muốn đi tìm sư minh, thực tế không bỏ không tại dược ma nơi này cho hắn thí nghiệm thuốc. Có lẽ ngươi muốn ta đem Lý Vọng Thư hoặc là Phương Đa bệnh ném vào. Địch Phi Thanh ôm ngực câu lên khóe môi, nhìn về phía trong mắt Lý Liên Hoa tràn đầy không để ý ngươi. Địch Minh chủ, đây là ngươi ta sự tình, hà tất dính dáng người khác. Địch Phi Thanh không tiếp lời, móc ra một phong thư đưa cho Lý Liên Hoa. Cái gì a? Lý Liên Hoa tiếp nhận tin mở ra tới. Lúc trước Thiên Cơ Sơn Trang nhị tiểu thư xông xáo giang hồ, trở lại Thiên Cơ Sơn Trang thời gian bản thân bị trọng thương, không thuận tiện qua đời, cùng năm Phương Đa bệnh tại Thiên Cơ Sơn Trang sinh ra, có người từng nhìn thấy Thiện Cô Đao đi qua Thiên Cơ Sơn Trang, Phương Đa bệnh thân thế ngươi liền không tốt đẹp gì hiếm thấy a. Cái này, phong thư này là Thiên Cơ Sơn Trang nhị tiểu thư cho Thiện Cô Đao xa nhau tin. Lý Liên Hoa sau khi xem xong, ngước mắt liếc nhìn Địch Phi Thanh. Không tệ, Phương Đa bệnh liền là sư huynh ngươi nhi tử. Thật sao? Ngươi nếu là cảm thấy hai người bọn hắn phân lượng không đủ, ta lại đem tứ cố môn một đám người đều bắt tới, đem bọn hắn đều ném vào trong linh xà quật. Địch Phi Thanh, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Thiên hạ đệ nhất đối ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Gặp Địch Phi Thanh mặt lạnh lạnh giọng, trong lòng Lý Liên Hoa rất là bị khuất. Chính mình bất quá là không muốn cho người khác thêm phiền toái mà thôi, ngược lại cũng không cứu nổi, hà tất dày vò, vì sao Địch Phi Thanh liền là không chịu thả hắn? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Địch Phi Thanh nghiêng đầu không đi nhìn Lý Liên Hoa, sợ chính mình mềm lòng, bất quá là muốn hắn sống sót mà thôi, người này thế nào như vậy với mình. Sau một khắc, Lý Liên Hoa liền ngã mặt tại trên người hắn. Ngươi. Địch Phi Thanh còn chưa kịp suy nghĩ lung tung, phát giác được Lý Liên Hoa dưới thân thể trượt, lập tức thò tay ôm, lúc này mới phát hiện trong ngực người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hít thở mỏng manh, vết máu ở khóe miệng để Địch Phi Thanh lập tức hoảng hồn. Lý Tư Di. Địch Phi Thanh không kịp nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy Lý Liên Hoa sử dụng ra khinh công bay trở về dược ma chỗ ở dược ma. Dược ma, gặp qua tôn thượng. Nghe được Địch Phi Thanh âm thanh, dược ma bản năng rụt bà bay. Hắn như thế nào? Dược ma cho Lý Liên Hoa xem bệnh mạch, lắc đầu. Trong cơ thể hắn độc liền không có biện pháp ư? A. Dược ma bị Địch Phi Thanh làm động, Lý Liên Hoa thân thể này đừng nói độc không tốt hiểu, trong cơ thể hắn kinh mạch bị tổn thương càng là nghiêm trọng. Nghĩ biện pháp a. A. Dược ma hù dọa đến quỷ dưới đất, tôn thượng, nếu thật muốn giải độc, chỉ có tìm tới Vong Xuyên Hoa có lẽ có thể thử một lần. Vong Xuyên Hoa. Chính là dược ma run run rẩy rẩy ngẩng đầu, Vong Xuyên Hoa phân âm dương hai gốc, dương thảo màu trắng tuyền, âm thảo là màu đỏ tươi, một chi hai gốc, sinh ở âm dương chỗ giao giới. Âm thảo chí âm chí hàn, có chứa kịch độc, phục dụng có thể làm cho người kinh mạch chữa trị, nội lực tràn đầy, cần cùng dương thảo sử dụng đồng thời mới có thể cứu người. Cái kia nhưng có người gặp qua Vong Xuyên Hoa. Lý Vọng Thư chưa từng nghe qua cái gì Vong Xuyên Hoa. Trong giang hồ cũng không có người từng thấy Vong Xuyên Hoa, Vong Xuyên Hoa vẫn luôn bị nhân khẩu miệng tương truyền, nói là có thể hiểu bất động. Vô Nhan lắc đầu. Ừm. Lý Liên Hoa thong thả tỉnh lại, nhìn thấy bên giường một đám người sắc mặt nặng nề, liền trong mắt Lý Vọng Thư đều mang u ám. Các ngươi đều thế nào? Không có việc gì, rửa ma, nấu thuốc a. Địch Phi Thanh quay người đi. Uy. Địch Phi Thanh, ta nói cho ngươi, ta không uống. Bóng đêm rất nhanh phủ xuống. Địch Phi Thanh rời khỏi dược ma chỗ ở lại không có trở về. Hắn tại cách đó không xa trong rừng ngồi dựa vào trên cây nhìn xem chân trời mặt trăng. Mặt trăng vẫn là vừa tròn vừa lớn, rất dễ nhìn, nhưng hắn lại một điểm không vui. Chẳng lẽ ta thật đời này đều báo không được thù ư? Địch Phi Thanh chậm chậm nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra chính là tại Địch Gia Bảo từng màn. Hắn khi còn bé có ký ức liền tại Địch Gia Bảo, không biết từ nơi nào tới. Chỉ là mỗi ngày lặp lại lấy bị giáo dục giết người chiêu thức, đến tuổi tác liền cùng người đồng lứa giam chung một chỗ mỗi ngày chém giết. Địch Gia Bảo bảo chủ luôn nói chỉ có thắng mới có thể còn sống. Liên ca ca hắn đều đối với hắn ra tay. A. Địch Phi Thanh thở dài, mở mắt ra. Than thở cái gì a, Địch Minh chủ. Địch Phi Thanh cúi đầu xuống, trong tay Lý Liên Hoa cầm lấy hộp cơm đứng dưới tảng cây, trên mặt treo đầy ý cười. Ngươi nói ngươi, đều người lớn như vậy, trời đã tối rồi cũng không biết trở về nhà ăn cơm. Cửa ra vào ba người ngồi hàng, chờ lấy người trở về. Thiếu chủ, ngươi cũng đừng trách tôn thượng, hắn. Hắn có hắn nỗi khổ tâm. Vô Nhan biết Địch Phi Thanh tại dầu gì cái gì. Đúng vậy a, tôn thượng cũng cực kỳ cần Vong Xuyên Hoa. Nghĩa phụ cũng muốn giải độc ư? Không phải giải độc, tôn thượng Bi Phong Bạch Dương chỉ còn đột phá tầng cuối cùng liền có thể thần công đại thành. Từ nay về sau thiên hạ lại vô địch thủ dược ma sai xoa tay, tôn thượng cần chính là Vong Xuyên Hoa Dương Thảo, tôn thượng Bi Phong Bạch Dương liền là trí dương trí cương nội lực. Chỉ có một gốc ư? Lý Vọng Thư không hiểu vì sao còn có hoa gì chỉ có một gốc. Truyền văn là dạng này. Giang hồ truyền văn chẳng phải là như vậy tới? Vô Nhan nhún nhún vai. Chương 51, nhắc lại trên đời này rất nhiều chuyện đều là nhân khẩu miệng tương truyền. Thế nào cái Vong Xuyên Hoa này hết thảy đều là nghe người khác nói tới, các ngươi chưa từng gặp qua ư? Trên cổ tịch ngược lại có ghi chép, dược ma từng tại một bản tàn quyển bên trên gặp qua. Cái kia âm dương chỗ giao giới ở đâu? Lý Vọng Thư có rất nhiều vấn đề cấp bách muốn đạt được đáp án. Dưới màn đêm cánh rừng cực kỳ yên tĩnh, Lý Liên Hoa ngồi dưới tảng cây nhìn xem Địch Phi Thanh ăn như gió cuốn. Hắn hiện tại thèm muốn tất cả có khẩu vị người, không giống hắn, ăn cái gì đều không tư vị. Người than thở cái gì? Địch Phi Thanh mới lau đi miệng, liền nghe đến Lý Liên Hoa thở dài. Không có gì, đúng rồi, ngươi cũng đã biết người ta vì sao có thể đổi lại. Vì sao? Địch Phi Thanh còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề này, hôm nay bị Lý Liên Hoa làm đến đầu óc choáng váng. nói đến muốn cảm tạ nhà ngươi thánh nữ. Cốc Lệ Tiếu liền Cốc Lệ Tiếu, cùng nhà ta có quan hệ gì? Địch Phi Thanh không thích Lý Liên Hoa đem hắn cùng Cốc Lệ Tiếu lôi kéo cùng nhau. Thế nào không quan hệ? Ta lần này đi Kim Viên Minh, nhân ra thế nhưng nói muốn làm người duy nhất nữ nhân. Đừng nói giỡn, Lý Tương Di, ngươi biết rất rõ ràng ta một lòng luyện võ. Đúng đúng đúng, Địch Minh Chụp nhưng là muốn làm đệ nhất thiên hạ nam nhân, thế nào sẽ bị tình cảm ràng buộc? Lý Liên Hoa thu hồi mang theo chế nhạo ý cười, tốt, không nói đùa, quyển sổ này bên trên chữ chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều nhìn không tới, ngươi biết ta là như thế nào nhìn thấy sao? Đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi đừng nội nha, ta tại mới Kim Viên Minh tổng đàn đêm đó uống say, Cốc Lệ Tiếu nàng. Nàng tới tìm ngươi. Lý Tương Di, ngươi sao có thể tùy tiện uống say? Địch Phi Thanh gặp Lý Liên Hoa ấp a ấp úng, gấp. Mới nói ngươi đừng vội. Lý Liên Hoa dùng tập chống đỡ lồng ngực Địch Phi Thanh, ngăn cản một mặt lo lắng hắn nhích lại gần mình, yên tâm, nàng không có thế nào, ta chỉ say rồi, nhưng vẫn là cảnh giác, vô ý thức liền lấy ra hôn cổ, ngược lại nàng, bị dọa phát sợ. Không có việc gì liền tốt. Cho ngươi, mở ra nhìn một chút. Địch Phi Thanh tiếp nhận tập phía sau mở ra xem, vẫn là chữ gì đều không có, ngươi tẩm điện là Cốc Lệ Tiếu đích thân chỉ huy bố trí, sau khi nàng đi, ta trong lúc vô tình phát hiện trong tẩm điện ánh đèn hình như khác hẳn với bình thường, có khả năng nhìn thấy trên sổ chữ. Phải không? Địch Phi Thanh vẫn là nhìn không ra cái nguyên do tới. Ân, ta hoài nghi Cốc Lệ Tiếu khả năng cùng Nam Giận có quan hệ, ngươi đừng quên cái này tập thế nhưng theo nhất phẩm trong mộ lấy ra tới. Địch Phi Thanh cũng như có điều suy nghĩ, ngươi nếu là không ngại, tập trước thả ta nơi này, chờ ta trở về Kim Viên Minh một chuyến, để Vô Nhan lại điều tra thêm. Tốt. Địch Phi Thanh vừa đem tập cất vào trong ngực, Lý Liên Hoa liền lấy ra dùng khăn gói kỹ âm dương đảo ngược tính. Ngươi dùng như thế nào khăn bao lấy? Đường động Lý Liên Hoa gặp Địch Phi Thanh muốn rơi vào, lập tức ngăn trở hắn, tập kính này liền là người ta trao đổi thân thể mấu chốt, đêm đó sau nửa đêm ta nhìn tập nhìn đến mơ mơ màng màng, đối cái này âm dương đảo ngược tính không nhìn kỹ, chỉ nhớ tấm kính này không phổ thông, ta nhưng không muốn lại cùng ngươi đổi thân thể. Không khí lập tức lúng túng. Địch Phi Thanh vốn là cái hũ nút, này lại càng là túi đầu không nói một lời. Xin lỗi. Địch Phi Thanh không biết nên nói cái gì, ngồi một hồi yên lặng đứng dậy, tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, tay áo đột nhiên bị níu lại. Ngươi. Có chút xúc động, Địch Phi Thanh lại ngồi xuống tới. Ngươi thật muốn biết sao? Cái gì? 10 năm trước sự tình. Ân. Địch Phi Thanh trùng điệp gật đầu. Lý Liên Hoa dùng ánh mắt ra hiệu, Địch Phi Thanh lại ngồi xuống. Tốt, ta nói. 10 năm trước, người ta vốn lập thành không can thiệp chuyện của nhau hiệp ước, nhưng mà sư huynh lại khác ý, hắn nói để ta thăm dò người một phen, nhìn ngươi là có hay không đối với ta đặc thủ, cuối cùng Kim Viên Minh trong giang hồ có ma giáo tên tuổi. Lý Liên Hoa tựa ở trên cành cây ngẩng đầu nhìn mặt trăng, thần sắc hiệu quạng. Người ta tại lầu trúc ở đoạn thời gian kia, chúng ta một mực dùng thư liên hệ, Á Vãn thư chia tay cũng là sư huynh cho ta. Ngày kia ta thu đến tin phía sau muốn rời khỏi, ai biết có thích khách đột kích, trời xui đất khiến phía dưới trong chúng ta đặc thù mê hương, tuy là lùi địch, nhưng mà ngày thứ hai sau khi tỉnh lại sự tỉnh đã phát sinh. Ta. Địch Phi Thanh không nghĩ tới loại kia không biết tên mê hương dĩ nhiên dược hiệu kinh người, hắn cùng Lý Liên Hoa xuân phong nhất độ. Tỉnh táo lại phía sau, ta suy nghĩ rất nhiều, A Vãn nàng không phải bắn tên không đích người, nàng nhất định là muốn tốt mới sẽ viết phong thư này, phía trước mỗi lần chúng ta cãi nhau, đều là ta đi dỗ nàng, nàng luôn nói rất mệt mỏi, ta cũng nghĩ qua, nhưng ta là tứ cố môn môn chủ, không có khả năng dừng bước lại. Địch Phi Thanh tâm nghe Lý Liên Hoa nói lên tiểu biển vãn, trong lòng cảm giác khó chịu. Thân thể của ta có chút đặc thù, đây là từ nhỏ đến lớn chỉ có sư phụ sư nương còn có sư minh biết. Lý Liên Hoa duỗi tay ra sờ lên mi tâm của mình, nơi này vốn là có một khỏa màu đỏ mi tâm nốt ruồi, từ nhỏ liền có, sư phụ dạy ta dùng công pháp đem nó biến mất, hắn nói đây là bí mật của ta, không thể để cho ngoại nhân biết. Cùng vọng thư mi tâm khỏa kia nốt ruồi son giống nhau sao? Địch Phi Thanh mơ hồ cảm thấy kỳ quái, ta cũng không rõ ràng. Địch Phi Thanh nắm chặt Lý Liên Hoa tay, ta rời khỏi lầu trúc phía sau, là phát sinh chuyện gì đó không hay ư? Ân, ngươi trước khi chưa rời đi ta liền phát hiện chính mình mang thai, kỳ thực ta lúc ấy càng nhiều hơn chính là sợ, muốn trở về Vân Ẩn Sơn hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại không muốn bước xuống ngươi một người tại nơi đó. Ngươi đột nhiên sau khi rời đi không lâu, ta liền tiếp vào tứ cố môn gửi thư, nói ngươi để Tam Vương giết sư mình, ta nỗi lòng đại loạn, xuất thủ đả thương Vô Nhan, phải không? Về sau trên đường càng là nhìn thấy sư mình thi thể, tứ cố môn bên trong càng là có người nói thẳng nhìn thấy Tam Vương giết người, lời thề son sắt Tam Vương là chịu ngươi sai xử, ta nhất thời xúc động, liền có về sau Đông Hải đại chiến. Lúc ấy có lẽ Bích Trà chi độc. Tuy là Kim Viên Minh dược ma nghiên cứu ra, nhưng mà ngươi cũng không vụn loại phương thức này thắng ta, mà có thể cho ta hạ độc chỉ có bên cạnh thân thiết tín nhiệm người. Ngươi biết hạ độc chính là ai? Địch Phi Thanh để Vô Nhan đi tra, nhưng mà còn không kết quả. Là Bị Khâu. Vân Bị Khâu. Ba chữ theo Địch Phi Thanh trong miệng đục tới, có mấy phần cắn răng nghiến lợi ý vị. Vô Nhan cho ta cái này. Lý Liên Hoa nói xong liền từ trong ngực móc ra một phong thư, Địch Phi Thanh cầm tới phía sau đọc nhanh như gió. Đây là Bị Khâu cho Cốc Lệ Tiếu tin, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên 10 năm trước liền tương giao quá sâu. Cốc Lệ Tiếu. Địch Phi Thanh rất mau nhìn xong, trong thư Vân Bị Khâu chất vấn Cốc Lệ Tiếu, chính mình 10 năm trước giúp nàng hại Lý Tương gì, 10 năm sau nàng vì sao được một tấc lại muốn tiến một thước lại còn muốn tứ cố môn 188 lao bản đồ, có phải hay không tại trong lòng nàng chỉ có Địch Phi Thanh, không có chính mình. Đây là sao chép, Bị Khâu viết tin đã đến trong tay Cốc Lệ Tiếu. Chương 52, Thánh Dược chữa thương Cốc Lệ Tiếu bản tôn sẽ xử lý tốt. Đông Hải đại chiến thời điểm, hai tử khó khăn lắm 6 tháng, lúc ấy ta bởi vì sư minh chết cùng ngươi không giải thích, đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần, không nghĩ tới sẽ đột phát. Xin lỗi. Ta không biết rõ. đây không phải lỗi của ngươi. Coi như không có bích trà chi độc, ta lúc ấy thân thể cũng rất kém cỏi, sau khi tỉnh lại được người cứu, bọn hắn chưa bao giờ cùng ta để cập qua. Hải tử trôi đi, có lẽ cũng là sống không được. Lý Liên Hoa ngữ khí nguyên bản rất bình tĩnh, nhưng mà nói chuyện lại càng ngày càng tốn sức, cuối cùng cơ hồ nói là mấy chữ liền muốn dừng lại một thoáng. Đều đi qua, đều đi qua. Nước mắt tại Lý Liên hốc mắt không ngừng tới phía ngoài tuần, như là đứt dây hạt châu một khỏa tiếp lấy một khỏa rơi xuống. Địch Phi Thanh đau lòng đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng hắn. "Không, Địch Phi Thanh, ngươi không hiểu, trở ngại, hài tử. Hài tử, đều là lỗi của ta. Đây không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta. Không, là lỗi của ta, ta từng tại trong mộng thường xuyên nghe được hắn tại khóc, đứt quãng tiếng khóc lóc, hắn nhất định đang trách ta không có bảo vệ tốt hắn. Không, hắn sẽ không trách ngươi cảm giác được trong ngực người thế nào dễ rủa." Địch Phi Thanh ôm thật chặt hắn, không cho hắn hoạt động, "Ngươi như vậy tốt, hắn nhất định cực kỳ thích ngươi." "Ô ô ô." Địch Phi Thanh hối hận, hắn không nên hỏi 10 năm trước chuyện cũ, đây đều là Lý Liên Hoa vết sẹo. Hắn không nói thêm gì nữa, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Liên Hoa sau lưng, một thoáng lại một thoáng, chậm rãi, một hồi lâu, Lý Liên Hoa tâm tình mới ổn định xuống tới. "Đa tạ." Lý Liên Hoa tránh ra Địch Phi Thanh trong lòng, lau lau nước mắt, viên viên con mắt đỏ ngầu, có chút đáng thương. "Tương Di, ngươi không cần cùng ta nói cảm ơn." Địch Phi Thanh nhẹ nhàng bắt lấy Lý Liên Hoa tay, "Ngươi biết ta." "A, đã rất muộn, chúng ta cần phải trở về." Lý Liên Hoa đứng dậy, Địch Phi Thanh lời nói bị cắt đứt, hắn hơi sững sờ, không có nói thêm cái gì, nhấc lên hộp cơm, theo sau lưng Lý Liên Hoa hướng dược ma chỗ ở đi đến. Tại nhịn một tháng khổ thuốc thời gian phía sau, Lý Liên Hoa nhu thuận biểu hiện cuối cùng để Địch Phi Thanh buông lòng cảnh giác. Cứ việc Địch Phi Thanh nói chính mình sẽ rất mau trở lại, Lý Liên Hoa vẫn là tại Địch Phi Thanh sau khi rời đi, liền không kịp chờ đợi mang lấy Liên Hoa lâu mang theo Lý Vọng Thư rời đi dược ma chỗ ở. Liên Hoa lâu vừa tới dưới chân Thanh Nguyên Sơn dừng lại, Lý Liên Hoa mang theo Lý Vọng Thư đi mua đồ vật thời điểm lại đụng phải Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh thân mang sóng xanh tường vân theo thùa ngoại bảo, màu ngọc bích trên đai lưng mang theo mấy khối hình dạng và cấu tạo khác biệt ngọc trang sức, khảm kim ngọc đỉnh trước sau như một rêu dao đáng chú ý. "Ngươi thế nào ở chỗ này? Ta đây không phải tìm ngươi khắp nơi đi." Phương Đa Bệnh nhìn thấy Lý Vọng Thư nho nhỏ đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa, trong tay còn cầm một con cá, ngồi xuống bóp bóp mặt của hắn. "Còn có chúng ta Vọng Thư, vậy mới bao lâu không gặp, lại giải tao đây." "Phương ca ca tốt, ngươi cũng tốt. Tìm ta làm cái gì?" "Không hiểu đâu." Lý Liên Hoa kéo lấy Lý Vọng Thư quay đầu rời đi. "Ai, ngươi đừng đi a. Ta thật có chuyện quan trọng tìm ngươi." Ngoài miệng nói như vậy, Phương Đa Bệnh vẫn là đi theo Lý Liên Hoa trở về Liên Hoa lâu. "Thật rất trọng yếu, ngươi cũng đã biết gần nhất trong giang hồ thanh danh lên cao Bạc Lam đầu người." "Đồ vật gì?" "Nhường một chút, đừng cản trở ta nấu ăn." Phương Đa Bệnh chen tại bếp lò ở giữa, theo sau lưng Lý Liên Hoa, "À, truyền văn nói cái này Bạc Lam đầu người là thánh dược chữa thương, có thể trị bệnh, muốn ngươi cùng đi với ta Nguyên Bảo Sơn Trang nhìn một chút." "Nguyên Bảo Sơn Trang?" "Đúng à, cái này Nguyên Bảo Sơn Trang trang chủ Kim Mãn Đường gần nhất mời chào thiên hạ danh y, nói muốn mời bọn hắn đánh giá Bạc Lam đầu người." Tuyển danh y lìa Lý Liên Hoa nhướng mày, cảm giác trong này không đơn giản. "Ngươi có đi hay không à? Ta đây đều là làm ngươi, thân thể ngươi không phải là không tốt ta, ta đều hỏi không đại sư, hắn nói bệnh của ngươi dược thạch không linh, không bằng đi Nguyên Bảo Sơn Trang thử xem." Phương Đa Bệnh tại sau lưng Lý Liên Hoa lại nhảy nửa ngày, trên bàn ăn cũng không dừng lại thuyết phục. "Tốt tốt nhanh cơm a, ngươi muốn, chúng ta liền đi Nguyên Bảo Sơn Trang nhìn một chút." "Tốt tốt." Nhìn xem Phương Đa Bệnh như tiểu hài tử đồng dạng thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, Lý Liên Hoa cũng không tốt bác hảo ý của hắn. Ba người chậm rãi từ từ đi tới Nguyên Bảo Sơn Trang thời điểm, lại phát hiện nơi này phủ lên cờ trắng. "Xin hỏi vị đại ca kia, đây là có chuyện gì?" Lý Liên Hoa đứng ở Nguyên Bảo Sơn Trang phía trước, do dự có nên đi vào hay không. Vị tiên sinh này không biết là người nào. Gác cổng gặp Lý Liên Hoa tuy là áo tơ trắng áo trắng, nhưng mà khí chất lỗi lạc, khuôn mặt trắng nõn lịch sự tao nhã, thái độ tự nhiên cũng khá rất nhiều. "Tại hạ Lý Liên Hoa." "Lý Liên Hoa?" Liên là giang hồ truyền văn tại Ngọc Thành thi pháp để Ngọc Thu Xương Ngọc tiểu thư chết rồi sống lại, miệng nói tiếng người, nói ra hung thủ giết người Lý Thần Y Liễu. "A, có ư? Cái gì khởi tử hồi sinh?" Miệng nói tiếng người, Lý Liên Hoa không nhớ Ngọc Thành có chuyện như vậy phát sinh à. "Ngài chờ chút, ta liền đi hồi bẩm." "Ai?" Lý Liên Hoa căn bản gọi không được người, đợi một lát sau, gác cổng cuối cùng trở về, lần này hắn cong lưng, bồi lên khuôn mặt tươi cười. "Lý Thần Y Liễu, Kim quản gia cho mời." "Quản gia?" "Đúng vậy." Nhìn xem đi ở trước mặt mình bước chân vội vã gác cổng, Lý Liên Hoa không tiếp tục nhiều lời. Trong Nguyên Bảo Sơn Trang khắp nơi là cờ trắng, âm khí âm u, Phương Đa Bệnh cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn mới đi đến phòng tiếp khách, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một cái cuồng vọng âm thanh. "À, cái kia Lý Tương Di nhất định là bởi vì khi còn bé bị cổng trong chủ nhìn lại hắn áo rách quần manh thê thảm rắn dấp, cho nên mới lòng mang oán hận, muốn giết cổng trong chủ bình sinh quang minh lỗi lạc, xui xẻo nhất liền là có như vậy cái sư đệ, mới sẽ bị Lý Tương Di cùng ma đầu kia Địch Phi Thanh liên thủ sát hại." "Kim quản gia, Lý Thần Y tới." Gác cổng tại cửa ra vào bẩm báo một tiếng liền rời đi. "Ngươi thả cái gì cầu thí đây? Cũng dám nơi này mưu hại sư phụ ta Lý Tương Di, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay chết chắc." Phương Đa Bệnh nhưng nghe không thể có người nói Lý Tương Di tiếng xấu, lập tức liền hướng ở trước mặt Lý Liên Hoa chạy đi bảo. "Ngươi là ai a? Bản công tử còn không có hỏi ngươi là ai đây." "Hừ." Phương Đa Bệnh ôm lấy Nhĩ Nhã kiếm ngẩng đầu dùng cằm nhìn xem đối diện có ria mép nam nhân. "Ngươi?" Ria mép nam nhân đang chuẩn bị cùng Phương Đa Bệnh tranh luận, đột nhiên nhìn thấy tại đằng sau Phương Đa Bệnh mang theo mũ rộng đành, sau lưng hòm thuốc người đi đến, một cơn gió thổi qua, mũ rộng bành khăn che mặt nhấc lên, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt. Môn chủ, tha mạng à, ta không phải cố ý. Nam nhân hai chân mềm nhũn quỳ xuống, hắn leo đến Lý Liên Hoa trước mặt níu lại hắn vào áo, cầu môn chủ tha qua Hà Trường, ta hổ ngôn loạn ngữ, ta cái này miệng nên đánh, nên đánh. Nói xong 333 nâng lên tay trái phiến bắt nguồn từ mình bàn tay tới. Vị này cái gì? Hà đại hiệp đúng không? Ngươi nhận lầm người. Chương 53, Bạc Lam đầu người Lý Liên Hoa nhìn thấy Hà Trường quỳ gối trước mặt mình lơm lớp run run bộ dáng, không khỏi thở dài. Ai, ngươi làm gì mau thả ra cha ta quần áo, đều sắp bị ngươi bắt phá. Lý Vọng Thư đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa, nắm tay hắn một mặt nội ý, hai hàng lông mày tà phi. Ngươi, ngươi. Hà Trương đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Vọng Thư trên mình, nhìn xem hắn cùng Địch Phi Thanh cực kỳ tương tự dung mạo, hồn đều nhanh bay. Quỷ, quỷ a, quỷ. Hà Trương run run rẩy rẩy vòng qua hai người từ một bên leo ra bậc cửa phía sau, lảo đảo đứng dậy chạy. Lý Liên Hoa, ngươi biết hắn ư? Phương Đa Bệnh nhìn Hà Trương đều sắp bị hụ chết bộ dáng, rất kỳ quái. Không biết a. Lý Liên Hoa nhún vai. Xin hỏi các hạ liền là Lý Thần Y Lệ, vì sao không dùng chân diện mục gặp người? Kim quản gia toàn thân áo trắng, sắc mặt nghiêm nghị. Chính là tại hạ Lý Liên Hoa, vị này liền là Kim quản gia a. Lý Liên Hoa cùng Kim quản gia làm lễ phía sau nhìn một chút phòng tiếp khách, có cái dâu dê lão đầu, một cái trẻ tuổi nữ giả nam trang nữ tử, còn có người quen, Tông Chính Minh Châu. Nhìn tới Ngọc Thành án đối Tông Chính Minh Châu không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi thế nào ở chỗ này? Phương Đa Bệnh nhìn thấy Tông Chính Minh Châu tại, lập tức liếc mắt. Cái Tông Chính Minh Châu này giết người lại còn có thể chức vị. Lý Thần Y Lệ, Phương công tử. Tông Chính Minh Châu mặt không đổi sắc, ý nguyên nho nhã lễ độ. Phản phất Ngọc Thành án không có phát sinh qua đồng dạng. Mấy vị đều biết ta. Kim quản gia vậy mới không còn hoài nghi Lý Liên Hoa thân phận. Thấy không người quen, Lý Liên Hoa vậy mới lấy xuống mũ rộng đành, mỉm cười, các vị tốt, tại hạ Lý Liên Hoa. Dứt lời, không tiếp tục để ý trên mình quan sát ánh mắt, trực tiếp vào chỗ. Các vị, nguyên bản trang chủ tìm các vị tới là làm chữa bệnh, nhưng bây giờ hắn cùng Đồng Dương chết tại trong mật thất, Nguyên Bảo Sơn trang hiện tại chỉ có thể bắt đầu phong tỏa, chỉ có vào chứ không có ra, tứ cố môn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới, trong lúc này, hy vọng các vị đợi ở chỗ này. Cái gì a, Kim trang chủ chết rồi? Thế nào chúng ta vừa đến đã phong trang? Phương Đa Bệnh công phục, dựa vào cái gì bọn hắn vừa đến đã phong trang? Vị công tử này đừng buồn bực, không phải phong trang, mà là chỉ có vào chứ không có ra. Kim quản gia thần sắc cung kính, nhưng mà ngữ khí nhưng rất ương ngạnh. Vừa mới cái kia là ai a? Ngài nói vừa mới đi cái kia. Hắn là Hà Trương, phía trước cũng là tứ cố môn người, hắn cùng nhà ta lão gia là quen biết cũ. Kim quản gia đang nói, liền có gã sai vật chạy vào ghé vào lỗ thai hắn gì thai vài câu. Các vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng, các vị tùy tiện a. Kim Nguyên Bảo đội vàng sau khi rời đi, trong phòng tiếp khách không khí đột nhiên buông lỏng. Mỗi người cũng bắt đầu giới thiệu chính mình tới. Chỉ chốc lát, Lý Liên Hoa liền biết dâu dê lão đầu là người giang hồ xưng có thuốc không cửa thần y công Dương Vô Môn. Mà cái kia nữ giả nam trang người trẻ tuổi giả trang là Nhũ Yến thần châm quan hạng hậu. Lý Liên Hoa hỏi thăm bọn hắn mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Kim Mãn Đường thai họa có thụ nhân chứng, một mực dựa Bạc Lam đầu người chữa bệnh, gần nhất chẳng biết tại sao chứng bệnh càng nghiêm trọng, mới mời rất nhiều danh y tới chẩn bệnh. Ai biết hắn dĩ nhiên không hiểu thấu chết tại cất giữ Bạc Lam đầu người trong mật thất, cũng chết đi còn có đồng dương. Không ai có thể tại trong mật thất phát hiện Bạc Lam đầu người. Lý Liên Hoa, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Liên Hoa mang theo Lý Vọng Thư đi dạo sau bữa ăn, Phương Đa Bệnh theo phía sau bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ Kim Mãn Đường cùng Đồng Dương là lẫn nhau giết chết đối phương? Nhưng nghe người chứng kiến miêu tả, không phải như vậy a. Ta tại biết. Vậy ngươi nói, có phải hay không là quản gia làm? Phương Đa Bệnh phát huy tưởng tượng của mình, cố ý thấp giọng. Ai biết được. Lý Liên Hoa mặc dù là đi dạo, lại tại quan sát Nguyên Bảo Sơn trang hoàn cảnh. Tại trong hoa biên, bọn hắn nhìn thấy Kim Mãn Đường thu dưỡng nghĩa nữ, nghe nói tên gọi Chỉ Du. Nhìn xa xa Chỉ Du sắc mặt tái nhợt, nhìn lên hình như thân thể thật không tốt bộ dáng. Bọn hắn không có lên trước làm phiền, mà là đường cũ trở về gian phòng. Phương Đa Bệnh đi theo Lý Liên Hoa vào gian phòng của hắn. Lý Liên Hoa, ta tổng cảm thấy Tông Chính Minh Châu sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi này. Không chỉ hắn, tất cả người tới nơi này đều là có mục đích. Lý Liên Hoa lấy ra kim câu, để Lý Vọng Thư đem phá áo ngoài cởi ra. Ngươi nói, chúng ta tới nơi này là làm cái gì? Bạc Lam đầu người a? Ngươi nói là bọn hắn. Phương Đa Bệnh phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Đúng a, nơi này có tứ cố môn người, có triều đình người, cũng có tiếng chữa. Nếu là Bạc Lam đầu người thật có thể chữa bệnh, chẳng phải là người người muốn bảo vận? Không tệ. Bạc Lam đầu người nếu là thật sự hữu dụng, Kim Nguyên Bảo như thế nào lại cần người khác tới trị liệu hắn thụ nhân chứng? Thụ nhân chứng? Phương Đa Bệnh cho tới bây giờ không có nghe qua loại bệnh này. Ta cũng là nghe người ta nói, đây là một loại bệnh di truyền, sẽ để người làn da chậm rãi biến giống như vỏ cây đồng dạng, cuối cùng thống khổ mà chết. Nghiêm trọng như vậy à? Phương Đa Bệnh vẫn không hiểu, nếu là Bạc Lam đầu người không thể trị bệnh, vì sao hắn gần nhất mới tìm danh y đi? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nếu không phải là Bạc Lam đầu người hiện tại không cách nào trị liệu hắn thụ nhân chứng. Nếu không phải là có người cho hắn hạ độc, nếu không không cách nào giải thích hắn đột nhiên trong giang hồ tìm danh y nguyên nhân. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ai vậy? Là ta, quan hàm độc. Biết. Phương Đa Bệnh cũng không muốn để ý tới, Lý Liên Hoa hướng hắn dùng ánh mắt, Phương Đa Bệnh đứng dậy đi mở cửa. Giả quan hàm độc lập tức chen lấn đi vào, hắn bóc dáng còn không có Phương Đa Bệnh cao. Cực kỳ tựa như quen ngồi tại trên bàn, nhìn thấy Lý Liên Hoa tại bộ quần áo, lập tức cười, "Nha, Lý Thần Ý Điệ, ngươi sẽ còn cái này đây." Cực kỳ tươi mới bộ dáng. A. Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trước mặt nam trang nữ tử tuy là đã cực kỳ cố gắng giả trang nam nhân, nhưng mà dáng vẻ lại vẫn như cũng là nữ tử. Nguyên cơ rất dễ dàng để người xem xuất thân phận. Đã dám giả mạo quan Hà Mộng, chắc hẳn nên là quan Hà Mộng người quen, phòng trưng biết chút ý thuật, bằng không sớm cứ gọi người phơi bày. Đây là nhi tử ngươi. Giả quan Hà Mộng chỉ Lý Vọng Thư, phản phất thấy cái gì bảo đồng dạng. Lý Vọng Thư nhìn Lý Liên Hoa một chút, sau đó đi đến giả bên cạnh quan Hà Mộng, ca ca tốt. Người tốt ngon a. Giả quan Hà Mộng chưa từng thấy như vậy nghe lời hài tử, nàng khi còn bé cũng cực kỳ nghịch ngợm, nàng nhìn thấy qua rất nhiều tiểu hài tử, tìm đến hắn tổ phụ xem bệnh thời điểm đều là vừa khóc vừa gào, thật là phiền lòng. Quan thần y đi, muộn như vậy, ngươi tới chỗ này làm gì a? Phương Đa bệnh tại ngồi xuống một bên, xem thường đều nhanh lật trời đi lên. Đây không phải tới cùng các ngươi nhận thức một chút đi. Giả quan Hà Mộng thu về mò đầu Lý Vọng Thư tay, nhìn về phía Phương Đa bệnh, hình như không phát hiện thái độ của hắn, ta liền ở tại bên cạnh, chúng ta thế nhưng hàng xóm đây. Tốt. Chương 54, khô lâu mặt nạ Lý Liên Hoa ngược lại cực kỳ hoang nên. Đúng rồi, các ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta, cuối cùng ta so với các ngươi sớm tới mấy ngày. Lý Liên Hoa bổ tốt quần áo phía sau, lại cho Lý Vọng Thư mang vào thử một thoáng, bị phá phá địa phương bị hắn bổ thành một đóa nho nhỏ liên hoa. Lý Thần Y Điệp, ngươi tay này thật trùng hợp, nương tử của ngươi nhất định cùng ngươi hạnh phúc. Giả quan Hà Mộng không chú ý lộ ra tiểu nữ nhi tư thế, nâng lên mặt nhìn kỹ đóa liên hoa kia cười. Ngươi đây là cái gì bộ dáng, ác tâm chết. Phương Đa bệnh nhìn thấy giả quan Hà Mộng hoa mắt xì, cảm thấy hắn có bệnh, vội vàng hướng bên cạnh rời một vị trí. Quan thần y a, không bằng ngươi nói cho chúng ta một chút ngươi thấy. Nhìn thấy giả quan Hà Mộng thu hồi hoa si khuôn mặt tươi cười, cố gắng nghĩ lại, không có cái gì đặc thù a, liền là khi ta tới, Kim Mãn Đường hình như bệnh tình tăng thêm, thế nhưng tại phía trước ta, Công Dương tiền bối đã tới a, hắn cực kỳ lợi hại. Công Dương vô môn. Đúng à, hắn nhưng là cái thứ nhất đến Nguyên Bảo Sơn trang danh y lý giả quan Hà Mộng nhìn một chút cửa ra vào, thấp giọng, đúng rồi, các ngươi biết Kim Nguyên Bảo làm thế nào chiếm được cái này bạc lam đầu người sao? Thế nào đây không phải nhà hắn truyền bảo vật ư? Phương Đa bệnh cho là bạc lam đầu người là Kim Nguyên Bảo. Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng nghe người khác nói qua thật nhiều lần, trong nhà của ta đời đời làm nghề y lý, nguyên cớ bạc lam đầu người chỗ tới ta vẫn là biết đến. Như thế nào? Lý Liên Hoa cũng rất có hứng thú. Truyền văn là cái này bạc lam đầu người vốn là đồng gia bảo vật. Đồng Dương Đồng. Phương Đa bệnh đột nhiên linh cơ hơi động, cắt ngang giả quan Hà Mộng. Đúng giả thanh niên quan Hà Mộng càng thấp hơn, năm đó Đồng gia gia đạo không đốn, đem tổ truyền bảo vật thế chấp tại Nguyên Bảo tiệm cầm đồ, về sau nhưng bởi vì chuột về bảo vật việc này cùng Kim Mãn Đường xảy ra tranh chấp. Cái này Kim Mãn Đường cũng quá không tưởng nổi, muốn độc chiếm nhân gia bảo bối. Còn không phải sao, trong sơn trang có người nói Đồng Dương liền là đến báo thủ. Báo thủ? Lý Liên Hoa lắc đầu, Đồng Dương vì sao muốn báo thủ? Hắn tới Nguyên Bảo Sơn trang mục đích nên thu hồi bảo vật. Thế nhưng hắn cùng Kim Mãn Đường đều chết tại mật thất a. Giả quan Hà Mộng cũng nghĩ không thông. Đó là bởi vì bọn hắn không phải chém giết lẫn nhau mà chết, rất có thể hung thủ còn tại trong sân trang. Lý Liên Hoa, ngươi nói là có người giết bọn hắn, ngụy trang thành cái dáng vẻ kia. Phương Đa bệnh cũng cảm thấy rất có đạo lý. Rất có thể. Lý Liên Hoa cũng không có kết luận, hắn câu chuyện xoay một cái, quan thần ý đi, ngươi cũng đã biết Kim Mãn Đường dưỡng nữ. Chỉ dù tiểu thư, nàng dường như không thế nào lộ diện, một mực tự giam mình ở trong phòng. Phải không? Lý Liên Hoa rót cho mình chén trà, trong Nguyên Bảo Sơn trang hết thảy đều cực kỳ quỷ dị. Ngươi tên là gì a? Giả quan Hà Mộng gặp trên cổ của Lý Vọng Thư có cái dây đỏ, trong lòng hiếu kỳ, thò tay kéo một cái. Đây là tâm kính. Không nghĩ tới trên cổ của Lý Vọng Thư dĩ nhiên mang theo lớn chừng bàn tay tâm kính. Đúng a, ca ca. Lý Vọng Thư ngon ngọt cười. Tâm kính này, thật độc đáo a. Cái gương nhỏ khung kính là khối điêu khắc thành nở rộ hình hoa sen bộ dáng gỗ, mặt sau đường vân rất là tinh xảo. Ca ca, ngươi cực kỳ ưa thích tâm kính này ư? Lý Vọng Thư gặp giả quan Hà Mộng đối tâm kính yêu thích không buông tay, mắt đều liên tiếp rời đi. Ân, đã ngươi ưa thích, ta cho ngươi mượn mang a, ngày mai còn trò ta liền tốt. Thật sao? Giả quan Hà Mộng cười đến rất vui vẻ, người thật không tiếc. Đừng nói Lý Vọng Thư, liền là Lý Liên Hoa cùng Phương Đa bệnh đều nhìn ra giả quan Hà Mộng cực kỳ ưa thích tấm kính này. Lý Vọng Thư quay đầu nhìn một chút Lý Liên Hoa, chỉ thấy hắn thành thơi uống trà. Lý Liên Hoa biết thích trưng diện là nữ tử thiên tính, người này tuy là giả trang quan Hà Mộng, nhưng cũng không phải người xấu. Sát trời quá muộn, quan thần ý ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Phương Đa bệnh không muốn tại rông dài, sẽ trực tiếp đem giả quan Hà Mộng xếp lên, xô đẩy ra gian phòng, đóng cửa lại. Uy, ta. Giả quan Hà Mộng đứng ở ngoài cửa rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì, nhìn một chút trong tay mình tâm kính, chỉ có thể phất tay áo tử rời khỏi. Nàng mới trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, đem mình mang tại trên cổ, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? A, quỷ a. Vừa mở cửa, một cái khô lâu mặt liền xuất hiện tại giả quan Hà Mộng trước mặt. Người kia xuất thủ muốn giết nàng, còn không đụng phải y phục của nàng, nàng liền bị doạ ngất. Nàng thế nào? Lý Liên Hoa nhĩ lực cũng không kém, nghe được có người kêu sợ hãi, lập tức nhìn về phía Phương Đa bệnh, tiểu bảo, ngươi đi bên cạnh nhìn một chút. Vậy được rồi. Phương Đa bệnh tuy là không thế nào ưa thích vừa mới người kia, nhưng là vẫn nghe lời ra cửa. Hắn đi đến bên cạnh trước cửa phòng, gõ cửa một cái. "Uy, quan Hà Mộng, ngươi mới không có sao chứ?" Phương Đa bệnh ở trước cửa đứng một hồi, bên trong còn không có động tĩnh, nhưng mà có thể nhìn thấy bóng người, hắn chính giữa muốn đẩy cửa đi vào, bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh. "Không có việc gì, không có việc gì. Vậy ngươi vừa mới gào cái quỷ gì?" "Có chuột, ta sợ." "Một đại nam nhân, sợ cái gì chuột?" "Tốt, đã ngươi không có việc gì, ta đi về trước.
Tốt, đa tạ Phương thiếu hiệp.
Không cảm ơn.
Phương đa bệnh rời đi, nhưng trong gian phòng lại không phải hắn nghe được dạng kia. Giả quan Hà Mộng đứng ở phía sau cửa, đang bị người dùng đao uy hiếp.
Hảo hán tha mạng a.
Quan Hà Mộng không dám nhìn tới sau lưng mang theo khô lâu mặt nạ người, nàng cực kỳ sợ, người này khẳng định là tới giết nàng. Người đeo mặt nạ làm không bị Phương đa bệnh phát hiện, vừa mới dùng kim đâm tỉnh lại té xỉu giả quan Hà Mộng, tiếp đó chính mình ngồi xổm che giấu mình. Hắn đứng dậy phía sau, đột nhiên nghe được bốn phía truyền đến khặc 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 tiếng cười, rất là làm người ta sợ hãi. Nhưng hắn nhìn một chút gian phòng, nơi này cũng không có người khác, tiếng cười kia chợt xa chợt gần, không giống như là người tại cười. Ngươi có nghe hay không đến tiếng cười?
Tiếng cười? Cái gì tiếng cười? Ta không muốn chết a.
Ý miệng, quay qua tới. Giả quan Hà Mộng nghe lời xoay người, trước ngực nàng tấm kính rất là nổi bật, người đeo mặt nạ lại chú ý tới. Vừa mới hắn không thời gian quản tấm kính, nay lại nhìn thấy tấm kính này, tay không tự giác đem tấm kính kéo đến trong tay mình.
Ai, ngươi?
Giả quan Hà Mộng nguyên bản còn muốn nói điều gì, bị người trừng mắt liếc, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Tấm kính tại trong tay hắn, khắc khắc tiếng cười càng ngày càng vang, hắn nhìn về phía tấm kính, phát hiện trong kính phía sau mình dĩ nhiên đứng đấy hai người. Chính là đã chết Kim Mãn Đường cùng Đồng Dương. Hai người ngay tại cười quỷ dị. Hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy, rủi rủi con mắt, thế nhưng trong kính hết thảy đều không thay đổi.
Quỷ a,
có quỷ,
có quỷ.
Hắn hù dọa đến hoảng hốt chạy bừa, trong tay tấm kính quăng ra, đẩy còn tại anh khóc nức nở nhà quan Hà Mộng một cái, vội vàng chạy ra gian phòng. Thế nhưng tiếng cười kia lại không lọt chỗ nào theo sát hắn.
Vãi.
Giả quan Hà Mộng không hiểu bị đẩy một thoáng, vừa vặn té lăn trên đất, vừa mông tê dần. Chương 55, lại giết một người nàng còn chưa kịp kêu ra tiếng, đầu vừa vặn bị cái gương nhỏ đập phải, đầu lại đau xót, chốc lát liền hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Lý Liên Hoa là bị gõ cửa âm thanh đánh thức.
Lý Thần Y Điệp, xảy ra chuyện.
Xảy ra chuyện gì? Lý Liên Hoa mở to mắt xem xét, trời đã sáng. Nhưng bọn hắn ba người lại đều ngủ rất say, cái này quá không bình thường.
Kim quản gia.
Kim quản gia chết, tông chính đại nhân nói muốn thẩm án tử, nói để chúng ta tới mời trong trang khách nhân ăn xong điểm tâm, đi Kim quản gia gian phòng.
Cái gì? Ta, chúng ta liền tới.
Lý Liên Hoa vừa nghe đến lại có người chết, vẫn là trong sơn trang duy nhất người chủ trì, lập tức thanh tỉnh. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Phương đa bệnh lắc lắc hắn, tiểu bảo, tỉnh một chút. Trời đã sáng. Tối hôm qua làm lý do an toàn, bọn hắn đều cùng y phục mà ngủ, nguyên cớ không cần mặc quần áo.
Ân,
thế nào? Phương đa bệnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngồi dậy phía sau lại lần nữa nằm xuống.
Phu thân.
Lý Vọng Thương ngược lại tỉnh lại, hắn mang giày xong nhảy xuống giường, lảo đảo đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa dựa vào hắn.
Thế nào? Vẫn là cực kỳ khó lư.
Có chút. Bị sờ lên đầu phía sau, Lý Vọng Thư thanh tỉnh một chút.
Không thích hợp.
Lý Liên Hoa đem ánh mắt chuyển qua trong phòng ngọn đến bên trên, hắn đi đến giá cắm đến một bên, dùng móng tay cạo đi tầng một sát. Tiến đến bên lỗ mũi người người. Quả nhiên có vấn đề, nên hôm qua đi đường quá mệt mỏi, không có chú ý tới. Xem ra là hắn sơ suất. Ba người sau khi ra cửa, vốn là muốn kêu lên giả quan Hà Mộng một chỗ, nhưng mà Phương đa bệnh trên nàng phiền thoái, liền coi như thôi. Kim Thường bảo trong phòng, Tông Chính Minh Châu sai người áp lấy chỉ du quỷ dưới đất. Nói, có phải hay không ngươi giết Kim quản gia?
Không phải, không phải ta.
Chỉ du quỷ dưới đất, lệ rơi đầy mặt.
Không phải ngươi.
Nhưng tối hôm qua có người từng thấy ngươi đã tới Kim quản gia gian phòng, ngươi đây giải thích như thế nào?
Ta.
Chỉ du muốn nói lại thôi, trên mặt lệ ngân pha tạp. Người người đều cảm thấy nàng bị Kim Mãn Đường thu dưỡng là thiên đại phúc khí, theo người người môi giới trong tay nô lệ biến thành thiên kim tiểu thư. Nhưng có ai biết khổ cho của nàng rõ ràng. Đi tới Nguyên Bảo Sơn Trang 10 năm này, nàng mỗi một ngày đều như dẫm trên băng mỏng, lớp lớp lo sợ, sợ mình cái nào một ngày liền bị Kim Mãn Đường giết.
Người tới, cha tấn.
Tông Chính Minh Châu hình như cũng không thèm để ý chỉ du có thể nói ra cái gì tới, hắn trực tiếp vung tay lên, lập tức có người lên trước đem chỉ du từ dưới đất kéo lên, đặt tại một bên trên ghế nằm sấp.
Ba ba.
Có người cầm lấy bảng mạnh mẽ tại chỉ du trên mình đánh nhau.
À, loại trừ chỉ du, bên cạnh nàng còn quỳ một nhóm hôm qua gặp qua Kim Thường Bảo trong phủ người hầu, từng cái đều cúi đầu, tự lo không xong.
Không ai dám làm chỉ du nói một câu, thậm chí còn có người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện chỉ du liền là hung thủ, dạng này bọn hắn cũng không cần bị hoài nghi.
Dừng tay.
Lý Liên Hoa vừa vào đến Kim Thường Bảo gian phòng, liền thấy có người tại đánh chỉ du, hắn lập tức quát bảo ngưng lại.
Tông Chính đại nhân, không biết đây là ý gì?
Tông Chính Minh Châu khoát tay chặn lại, đánh bằng roi người lập tức ngừng tay đứng ở một bên. Chỉ du sau lưng đã vết máu loang lổ, sắc mặt nàng trắng bệnh, bờ môi đều cắn nát, trên trán từng viên lớn mồ hôi không một không tỏ rõ lấy nàng ngay tại chịu đựng thống khổ.
Lý Thần Y Điệp, ngươi không biết, cái này Kim Mãn Đường dưỡng nữ bộ dạng khả nghi, Kim Mãn Đường cùng Kim quản gia chết vào lúc ban đêm, nàng đều đi gặp qua hai người.
Tông Chính Minh Châu, ngươi đây là vu oan giá họa.
Phương đa bệnh càng nhìn Tông Chính Minh Châu không vừa mắt, một bộ da vẻ đạo mạo quân tử dạng.
Nàng không thể chứng minh trong sạch của mình, chẳng lẽ còn muốn trách ta sao?
Tông Chính Minh Châu cũng không muốn cùng Phương đa bệnh làm nhiều dây dưa.
Chỉ du tiểu thư, tại hạ tin tưởng ngươi không phải hung thủ, còn xin ngươi chớ có tại che giấu.
So với chỉ du là hung thủ, Lý Liên Hoa bằng trực giác càng tin tưởng chỉ du có khó khăn khó nói.
Đa tạ Lý Thần Y Y, ta chính xác có khó có thể dùng nói đến nỗi khổ tâm trong lòng chỉ du run rẩy bờ môi mở miệng. Kỳ thực ta căn bản không phải cái gì thiên kim tiểu thư, Kim Mãn Đường cũng không phải cái gì đại thiện nhân, ta bất quá là hắn mua được dược nhân.
Dược nhân?
Phương đa bệnh từ nhỏ đã ưa thích nghe giảng cố sự, dược nhân này là dùng tới làm cái gì hắn còn thật biết.
Không tệ, hắn mua ta trở về mới không phải cái gì thiện tâm đại phát, nhìn không thể ta chịu khổ. bất quá là vì chính hắn bệnh. Chỉ Du nói xong răng hàm cắn đến càng gấp, hận ý theo răng ở giữa hiện lộ, ta đối chính mình rất rõ ràng, ta khi còn bé trưởng thành đến cũng không lấy vui, cũng không xinh đẹp, hắn mua ta sau khi trở về, liền để ta mỗi ngày phục dụng mười mấy loại chân quý dược liệu, ta sợ khổ, ban đầu hắn còn dỗ ta, về sau có một ngày, thuốc ngừng, ta thật một người, còn tưởng rằng hắn là làm chữa bệnh cho ta, nhưng làm hắn lấy ra dao găm tại cánh tay ta cắt ra một đường vết rách lấy máu thời điểm, ta mới biết được, đây mới là hắn mua ta mục đích thực sự. Ha ha ha, Chỉ Du thần sắc thê thảm, hắn thụ nhân chứng là gia tộc bệnh di truyền, hắn càng là làm bệnh này nghĩ hết biện pháp, Bạc Lam đầu người tên tuổi để hắn động tâm, cho nên mới tìm cách đem món bảo vật này cầm đến tay. Nguyên cớ ngươi hận hắn, liền giết hắn. Tông Chính Minh Châu trực tiếp kết luận, ta là hận hắn, nhưng mà ta hận nhất chính mình, hận chính mình không giết được hắn. Chỉ Du cũng không để ý tới Tông Chính Minh Châu, tiếp tục nói, Kim Thường Bảo cũng có cùng Kim Mãn Đường đồng dạng thụ nhân chứng, tối hôm qua ta phái người gọi ta cũng là vì lấy máu của ta, cái chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta, nếu là có thể, ta thật thà rằng chính mình là hung thủ giết người, mà không phải giống như bây giờ như phế vật đồng dạng bị người đặt tại trên ghế đánh. Đây đều là ngươi lý lẽ của một phía, ngươi nhưng có chứng cứ. Tông Chính Minh Châu không buông tha. Ta. Chỉ Du từ đâu tới chứng nhân, lấy máu sự tình Kim Mãn Đường cùng Kim Thường Bảo đều không nguyện để người ngoài biết, tự nhiên không có nhân chứng. Ta có thể làm chứng. Đột nhiên một thanh âm phát ra, giả quan Hà Mộng đội vã bước vào cửa, tựa ở cửa ra vào thở mạnh lấy tức giận. Ta tối hôm qua nhìn thấy hung thủ, là cái nam nhân, không thể nào là Chỉ Du tiểu thư. Quan thần y đi, ngươi đây là. Lý Liên Hoa gặp giả quan Hà Mộng ở giữa trán đỏ rực rực, nhưng người này không đến nổi ngay cả đường đều đi bất ổn à. Đừng nói nữa, giả quan Hà Mộng tìm một chỗ ngồi xuống, ôm lấy ấm trà liền bắt đầu dẫn, một hồi mới mở miệng, ta tối hôm qua trở lại gian phòng của mình phía sau liền gặp được hung thủ, làm ta sợ muốn chết đều nhanh. Hung thủ? Tông Chính Minh Châu đầy mắt hoài nghi. Đúng a, giả quan Hà Mộng từ trong ngực móc ra một vật trực tiếp ném đến Lý Liên Hoa trong ngực, cảm ơn, may mắn mà có tấm kính này, cứu mạng ta. Hả? Tấm kính này còn có thể cứu mạng? Lý Liên Hoa tiện tay đưa cho Lý Vọng Thư. Ta nói đều là thật, giả quan Hà Mộng bắt đầu hồi ức, tối hôm qua ký ức thực tế không thế nào tốt đẹp, hắn mang theo khô lâu mặt nạ, kém chút không đem ta hủ chết. Đúng rồi, hắn sẽ còn kim, ta dọa ngất đi qua phía sau lại đem ta đâm tỉnh lại. Chương 56, vật chứng vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói thế nào không có việc gì đây? Phương Đa Bệnh vừa nghĩ tới chính mình cùng hung thủ một môn khoảng cách, liền toàn thân không thoải mái, sớm biết tối hôm qua liền bọt vào đi bắt người. Ta cũng muốn, nhưng mà hắn dùng dao găm chống tại sau lưng ta không muốn chết ta. Giả quan Hà Mộng cảm thấy chính mình thật cực kỳ đáng thương, cũng không biết hung thủ kia chuyện gì xảy ra, tới giết chính mình, lại chạy. Chơi cho nàng bây giờ nói chuyện cũng không ai tin. Vậy sao ngươi không có việc gì đây? Lý Liên Hoa thật tò mò. Ta mới vừa nói à, may mắn mà có tấm kính này, ta cũng không biết phát sinh cái gì, hung thủ đột nhiên đẩy ra ta ra ngoài, ta té ngã trên đất bị tấm kính đập trúng đầu hôn mê bất tỉnh. Sờ lên trán, giả quan Hà Mộng tâm tình cực kỳ không tươi đẹp, nàng đây rốt cuộc là gặp may mắn vẫn là xui xẻo à. Chờ một chút, Tông Chính Minh Châu mắt nhìn kỹ trên cổ của Lý Vọng Thư dây đỏ, tấm kính bị giấu lên, ngươi nói là tấm kính này là vật chứng. A. Giả quan Hà Mộng cảm giác cực kỳ kinh ngạc, cái gì vật chứng? Nếu là vật chứng, Tông Chính Minh Châu đi tới trước mặt Lý Vọng Thư hơi hơi không lưng, hướng Lý Vọng Thư giơ tay ra. Tông Chính Minh Châu, ngươi hiện tại càng ngày càng bị ổi, tiểu hai tử đồ vật ngươi cũng cướp. Phương Đa Bệnh chính giữa muốn lên phía trước, bị Lý Liên Hoa kéo lại. Lý Vọng Thư giấu đến sau lưng Lý Liên Hoa, chăm chú che ngực tấm kính. Vọng Thư, cho Tông Chính đại nhân. Lý Liên Hoa cười híp mắt nhìn Tông Chính Minh Châu, giống con hồ ly. Cuối cùng cái gương nhỏ còn tính là rơi xuống trong tay Tông Chính Minh Châu. Hắn lật qua lật lại nhìn thật nhiều lần, cũng không có từ tấm kính này bên trên nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy đến khả năng đây là Lý Liên Hoa gia truyền. Vì sao không thể nào là dùng tiền mua được đây? Lý Liên Hoa xem xét liền không tiền. Tông Chính đại nhân, ngươi đến cùng tìm không tìm hung thủ a? Giả quan Hà Mộng rất tức giận, chính mình thế nhưng kém chút liền chết, cái Tông Chính Minh Châu này thế nào không có chút nào quan tâm án mạng, ngược lại nhìn kỹ tấm kính nhìn. Bản quan đầu mối gì đều không có, làm sao tìm được hung thủ a? Tông Chính Minh Châu ngoài miệng dạng này nói, nhưng trong lòng nghĩ đến Cốc Lệ Tiếu cực kỳ ưa thích những cái này vật nhỏ, lần sau gặp được nàng, nhất định phải đưa cho nàng. Nghĩ đến Cốc Lệ Tiếu, Tông Chính Minh Châu không khỏi vung lên vẻ miệng. Lý Liên Hoa gặp hắn biểu tình cải biến, đoán hắn tư tưởng không tập trung. Tìm không thấy hung thủ là cái gì có giá trị cao hứng sự tình ư? Ai nói không manh mối? Giả quan Hà Mộng cứ phục, ta mới nói, hung thủ là cái nam, ta tối hôm qua có nghe được hắn nói chuyện, hơn nữa hắn sẽ đi kim, rất có thể là cái đại phu. Không tệ, không tệ, quan thần y không chỉ y thuật cao minh, động này xét lực cũng cực kỳ nhạy bén đi. Lý Liên Hoa cực kỳ cổ động, trong mắt tán dương giả quan Hà Mộng rất là hưởng thụ. Nơi này đại phu không mấy cái, ai, Công Dương tiền bối đây. Phương Đa Bệnh nhìn một vòng, cũng không thấy Công Dương vô môn, cái lao nhân này hôm qua rõ ràng tinh thần phấn chấn, so hắn người trẻ tuổi này nhìn lên đều trắng. Đúng a, cái này Công Dương tiền bối thế nào không tại, chẳng lẽ ngã bệnh? Lý Liên Hoa có ý riêng, Tông Chính Minh Châu ho khan một tiếng mới mở miệng. Lý thần ý liệu sự như thần a, bản quan còn không nói, ngươi sẽ biết, không tệ, Công Dương tiên sinh tối hôm qua ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, là dùng nằm trên giường không nổi. Sinh bệnh, lúc này, Phương Đa Bệnh coi như không hoài nghi, hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Công Dương tiền bối ngã bệnh, không được, ta phải đến thăm hỏi một thoáng. Giả quan Hà Mộng nói xong xoay người rời đi. Ai, chờ một chút, Tông Chính Minh Châu đột nhiên mở miệng, tiền bối ngay tại nghỉ ngơi, vẫn là không nên quấy rầy tốt. Chỉ Du tiểu thư đã không phải hung thủ, bản quan tự nhiên phải thả người, quan thần ý đi, ngươi vẫn là không nên chạy loạn tốt, ngươi cũng biết cái này trong trang không thế nào thái bình, vạn nhất lại đụng phải hung thủ, nhưng là nguy rồi. Tông Chính Minh Châu dứt lời liền vội vàng rời đi, trong phòng nguyên bản quỳ một chỗ tôi tớ, tại hắn sau khi rời đi cũng nhộn nhịp rời đi. Có người còn thấp giọng nghị luận Nguyên Bảo Sơn trang lần này triệt để xong, sau này đi tìm nơi nương tựa người nào vân vân. Chỉ Du tiểu thư, ngươi không sao chứ? Giả quan Hà Mộc gặp Chỉ Du một thân chật vật còn nằm ở trên ghế dài, trong lòng rất là đau lòng, trực tiếp lên vươn về trước tay muốn đem người đỡ dậy. Đa tạ quan thần ý trưởng nghĩa nói thẳng, nhưng người ta trai gái khác nhau, thủ thủ bất thân. Gặp đối phương đã giữ chặt cánh tay của mình, Chỉ Du tuy là không có gì khí lực, nhưng vẫn là muốn cự tuyệt. A, ta quên. Giả quan Hà Mộc ngượng ngùng thu tay về, cười miệng. Tốt, Chỉ Du tiểu thư, ngươi bây giờ dạng này cũng đừng cậy mạnh phương đa bệnh nhất nhìn không quen có người chịu cái này hai bay bạ gió, còn có ngươi, ta nên cứ gọi ngươi quan thần ý đi, vẫn là quan tiểu thư. Ngươi tuy là nam trang, nhưng mà xem xét liền là nữ tử, hiện tại cứu người quan trọng. Ngươi, làm sao ngươi biết ta? Phá, chẳng lẽ thân phận ta bại lộ? Hắn làm sao biết ta là Tô Tiểu Dung? Không tệ, cái này giả quan Hà Mộng chính là Tô Tiểu Dung, quan Hà Mộng là trong nhà nàng thu dưỡng hài tử, so nàng lớn hơn vài tuổi, cũng đã danh mãn giang hồ. Mắt ta lại không mù, ngươi xem xét liền là nữ tử, quan Hà Mộng là nam nhân. Phương Đa Bệnh ôm kiếm ngẩng đầu, một bộ ta biết tất cả mọi chuyện bộ dáng. Nữ tử? Đến Tiên Chỉ Du chân kinh, nàng cũng không phát hiện. Ha ha, ta chính là thuần túy yếu kỳ, cho nên mới giả mạo quan Hà Mộng, ta gọi quan Tiểu Dung. Tô Tiểu Dung ngon ngọt cười, không cần ngụy trang thân phận kỳ thực cũng rất tốt. Tô cô nương, ta cùng Phương thiếu hiệp có nhiều bất tiện, Chỉ Du cô nương còn muốn làm phiền ngươi. Nói cái gì làm phiền? Tô Tiểu Dung tay nhỏ vung lên cắt ngang Lý Liên Hoa, bao tại trên người ta, bất quá thị nữ của nàng chạy, ta cần phải có người hỗ trợ chuẩn một vài thứ. Không có vấn đề, giao cho tiểu gia ta Phương Đa Bệnh vô hầu bao, tiểu gia ta là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Tô Tiểu Dung đem Chỉ Du đưa về gian phòng của nàng phía sau, đầu tiên là cho nàng cởi xuống nhuốm máu quần áo, rửa sạch vết thương phía sau, thoa thuốc, mới lại cho nàng đổi lên quần áo sạch sẽ. Trải qua một phen dày vò, Chỉ Du uống thuốc phía sau, rất nhanh nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Ra gian phòng, Lý Liên Hoa đứng ở bên ngoài. Ngươi thế nào còn chưa đi? Tô Tiểu Dung cũng đau lưng, đang muốn đi về nghỉ đây. Ta có việc muốn hỏi Chỉ Du tiểu thư. Nhưng mà nàng hiện tại nằm ngủ. Kỳ thực, ta hoài nghi Chỉ Du tiểu thư cũng không có đem biết đến nói hết ra. Lý Liên Hoa nhìn về phía Tô Tiểu Dung, Tông Chính Minh Châu hôm nay đánh nàng thời điểm là xuống tử thủ, nhiều hơn nữa mấy bảng, mệnh của nàng khả năng liền muốn ném đi. Lý Thần Y Điệp, ngươi nói là có người muốn nàng chết. Vậy làm sao bây giờ? Còn có, giết ta hung thủ không đạt được, vậy ta chẳng phải là cũng rất nguy hiểm, làm thế nào, ta không muốn chết à? Nói một chút đến cái này, Tô Tiểu Dung đột nhiên không mệt, nàng một chút đều không muốn chính mình một người chờ ở trong phòng của mình. Nàng còn muốn trở về nhà đây, nàng vẫn chưa tới 20 tuổi, còn không muốn chết tại Tiêu Đồng dạng niên kỷ. Chương 57, dẫn xả xuất động ta ngược lại có cái chủ kiến, hung thủ trước mắt khẳng định còn trong trang, hắn muốn giết chết hẳn là người biết chuyện, dùng kim quản gia thân phận và địa vị, hắn có lẽ đối Kim Mãn Đường hết thảy như lòng bàn tay, nguyên cơ Kim Mãn Đường chết, kim quản gia nên biết một ít gì, nhưng mà kim quản gia bị giết, lập tức Chỉ Du liền thành hung thủ, ở trong đó nhất định có liên quan gì. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Tô Tiểu Dung không nghĩ tới chính mình bởi vì tò mò tâm còn sẽ có lâm vào hiểm cảnh một ngày. Nàng vừa nghĩ tới tối hôm qua cái kia âm u khô lâu mặt nạ liền tê cả da đầu, hung thủ khẳng định là cái tâm ngoan thủ lạt người. Chỉ có thể trước chờ. Chờ? Chờ cái gì? Tô Tiểu Dung không nghĩ tới lúc này, Lý Liên Hoa dĩ nhiên một điểm không đổi. Gấp vô dụng. Lý Liên Hoa sờ lên lỗ mũi, phương thuốc của ngươi, Phương công tử đã đi tìm người nấu thuốc, hắn đích thân nhìn xem, không có vấn đề. Đúng rồi, vọng thư đây. Phương công tử mang theo hắn. Lý Liên Hoa nhìn xem trong viện tử tiêu đột nhiên tay có chút ngứa, hắn muốn tới hoa. Đúng rồi, Lý Thần Y Điệp, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Tiểu Dung nhìn thấy Lý Liên Hoa đứng ở sau giờ ngọ dưới cây, ánh nắng tại khe hở rơi xuống, hắn trần trụi ở bên ngoài làn da bị vụn vặt ánh nắng soi sáng, trắng đều phản quang, vọng thư thật là con của ngươi ư? Ân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắn không hiểu thế nào rất nhiều người đều hỏi cái này. Không có gì, kỳ thực các ngươi trưởng thành đến chính xác có một điểm như, cái kia, ngươi sau đó cưới. Lý Liên Hoa, chúng ta tới. Phương Đa Bệnh một tay nhấc lấy bình thuốc, một tay nắm Lý Vọng Thư, cao hứng vào cửa sân. Lý Liên Hoa cười lấy cùng bọn hắn vây tay, tiếp đó nhìn về phía quan Tiểu Dung, ngươi mới vừa nói cái gì, dường như chưa nói xong. Tô Tiểu Dung bị cắt đứt phía sau, sửng sốt một chút, nhìn thấy Phương Đa Bệnh tới, trong lòng nhiều một chút vui mừng, nàng cười đến rất lớn tiếng, ha ha, không có gì. May mắn bọn hắn tới sớm một bước, nếu là trễ một điểm, bị người khác nghe được mình, vậy mình thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tô Tiểu Dung quay người dùng tay che mặt mình, có chút nóng. Chỉ Du không ngủ bao lâu liền đau tỉnh lại, nàng uống thuốc phía sau, nghe Lý Liên Hoa lời nói, cuối cùng đem tự mình biết mới nói đi ra. Nguyên lai Chỉ Du tiến vào Kim Mãn Đường mật thất. Trong mật thất không chỉ có đủ loại chất bảo, Bạc Lam Đầu Người cũng tại trong mật thất. Kim Mãn Đường dùng Chỉ Du máu chữa bệnh sự tình rất ít người biết, Chỉ Du từng gặp Bạc Lam Đầu Người. Đây là một kiện đầu người hình dáng bảo thạch màu lam, trống rỗng, bị Kim Mãn Đường giấu ở một cái trong chậu hoa. Lý Liên Hoa đối Bạc Lam Đầu Người có thể hay không chữa bệnh còn nghi vấn. Bất quá hung thủ không có rời khỏi, liền chứng minh hắn còn không cầm tới muốn đồ vật. Cái này Nguyên Bảo Sơn trang loại trừ Bạc Lam Đầu Người, cũng không có gì bên cạnh đồ vật để người thấy thèm. Lý Liên Hoa chạm vạng tối liền để người đem trong sơn trang khách nhân mời đến trong mật thất. Hắn ngay trước Tông Chính Minh Châu trước mặt, cố ý đem Bạc Lam Đầu Người tìm được, còn đem thứ này giao cho Tông Chính Minh Châu đảm bảo. Làm như vậy lý do rất đơn giản, Tông Chính Minh Châu đạt được món bảo vật này phía sau, nhất định sẽ mang theo đồ vật rời khỏi. Cái kia hung thủ khả năng cùng Tông Chính Minh Châu có quan hệ. Mặc dù là suy đoán, nhưng mà Lý Liên Hoa luôn luôn tin tưởng mình trực giác. Nếu là muốn rời khỏi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Nguyên Bảo Sơn trang người biết chuyện. Bọn hắn những khách nhân này còn có chỉ du cái này trên danh nghĩa của Kim Mãn Đường nghĩa nữ tự nhiên tại diệt khẩu trên danh sách. Ban đêm luôn làm người sợ hãi. Chỉ du nằm ở trên giường của mình, tuy là Tô Tiểu Dung bồi tiếp nàng, Phương Đa Bệnh cầm lấy kiếm canh giữ ở cửa ra vào, nhưng mà nàng vẫn là không cách nào ngủ, cả người như là ăn thật nhiều để người hưng phấn thuốc đồng dạng. Tô cô nương, ta sợ. Đừng sợ, Tô Tiểu Dung ngồi tại bên giường, nhìn kỹ cửa sổ, không có việc gì, kỳ thực ta cũng sợ, sợ rất bình thường à. Các ngươi đừng sợ, còn có ta đây. Phương Đa Bệnh trốn ở một bên, Lý Vọng Thư đứng ở bên cạnh hắn, mặc dù là cái tiểu hài, nhưng mà bộ dáng lại một điểm không ngây thơ, cau mày. Vọng Thư, ngươi có đói bụng không? Tô Tiểu Dung thật rất muốn biết Lý Liên Hoa là thế nào nuôi hài tử này quá biết điều. Lý Vọng Thư lắc đầu, hắn cực kỳ lo lắng Lý Liên Hoa. Mặc dù biết Lý Liên Hoa võ công cực kỳ lợi hại, nhưng mà thân thể của hắn cũng được, Lý Vọng Thư cực kỳ khó yên tâm. Mọi người một trận trầm mặc, chính xác không có lời gì tốt trò chuyện. May mà chỉ chốc lát, đã có người tới. Kẹt kẹt một tiếng mở ra, khô lâu mặt nạ người áo đen lại xuất hiện, Tô Tiểu Dung lần này cũng không có thất kinh. Tuy là nàng cực kỳ sợ, nhưng vẫn là vững vàng ngồi tại bên giường. Người đeo mặt nạ giống như lần trước, không nói lời nào, trực tiếp hướng đi bên giường. Như vào chỗ không người bộ dáng mười phần phách lối, như không phải Phương Đa Bệnh biết Kim Mãn Đường chết, hắn đều muốn cho là đây là Kim Mãn Đường đây. Hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp đem một mai ám khí ném về người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ nghe được ám khí tiếng xé gió lập tức né tránh, phát hiện Phương Đa Bệnh phía sau cười lạnh một tiếng, ngón tay kẹp lấy một cái ngân châm quăng về phía Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh dùng kiếm ngăn cách, mấy bước đã đến người đeo mặt nạ bên cạnh. Người đeo mặt nạ thấy thế vội vàng lui lại mấy bước, thối lui ra khỏi gian phòng, né tránh mấy chiêu phía sau, một tay kẹp lấy ba căn ngân châm đồng thời bắn ra. Hắn không ngờ tới người đeo mặt nạ chiêu này, lập tức ngân châm phong huyệt không thể động đậy. Vọng Thư, ha ha, Phương Đa Bệnh, ngươi sẽ không cho là một cái tiểu hài có thể đem ta như thế nào a? Người đeo mặt nạ cho là Phương Đa Bệnh điên rồi, hắn còn không cười vài tiếng, nhìn thấy Lý Vọng Thư hướng hắn ném đồ vật, trực tiếp xuất mồ hôi lạnh. Lôi hỏa đạn cái đầu nhỏ, tại trong tay Lý Vọng Thư đã che một hồi lâu, liền là Phương Đa Bệnh cho hắn dùng để phòng thân. Người đeo mặt nạ tránh ra một cái, lại không né tránh đằng sau mấy cái, trong viện tử một mảnh lốp ba lốp bốp sau đó, người đeo mặt nạ rốt cuộc bỏ mình. Lý Vọng Thư rút ra trên người hắn ngân châm phía sau, Phương Đa Bệnh lên trước gỡ mặt nạ xem xét, dĩ nhiên là Công Dương Vô Môn. Chuyện gì xảy ra hắn a? Ai vậy? Tô Tiểu Dung nghe được tiếng nổ mạnh, dọa cho phát sợ, nhưng vẫn là cả gan ra ngoài phòng. Cái này, này sao lại thế này a? Công Dương tiền bối thế nào lại là sát thủ đây? Tô Tiểu Dung không tin, Công Dương Vô Môn tuổi tác đã rất lớn, râu ria đều hoa bạch, làm sao lại làm bạc lam đầu người mà giết người đây? Hắn lại không có cái gì bệnh nan y gì Phương ca ca, phụ thân. Đúng a, suýt nữa quên mất, Vọng Thư, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi tìm Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh ra chỉ du nơi ở đi không bao xa liền nghe đến tiếng đánh nhau, hắn chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy một đạo bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Tông Chính Minh Châu ngã vào trên đất che ngực, bạc lam đầu người lăn xuống tại dưới đất, một bên còn có chứa đồ vật hộ. Tông Chính Minh Châu. Phương Đa Bệnh lên trước đứng ở trước mặt hắn chất vấn, Lý Liên Hoa đây. Ta không nhìn thấy hắn. Tông Chính Minh Châu vốn là đã cầm tới bạc lam đầu người chuẩn bị rời đi, ai nghĩ đến vốn đường giết ra tới một cái bạch tí cao thủ, mấy chiêu liền đem hắn đánh đến độ ra nội thương. Phương ca ca. Lý Vọng Thư vào lúc này xuất hiện, hắn chạy đến bên cạnh Phương Đa Bệnh đứng vững. Chương 58, thiếu chủ Bành Oành. Hắn chính giữa muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, màu mực trong bầu trời đêm dĩ nhiên xuất hiện hoa mỹ pháo hoa. Thế nào còn có người bắn pháo hoa? Tông Chính Minh Châu nhìn thấy pháo hoa hai mắt tỏa sáng. Lý Vọng Thư lông mày vận thành một đoàn, đây là Kim Viên Minh đạn tín hiệu. Nguyên Bảo Sơn trang bên ngoài nhất định có Kim Viên Minh người. Lý Vọng Thư thoáng nhìn Tông Chính Minh Châu thích thú, cảm thấy trầm xuống. Tông Chính Minh Châu đột nhiên bạo khởi, một phát bắt được Lý Vọng Thư, bóp lấy cổ của hắn uy hiếp Phương Đa Bệnh, "Thả ta đi, bằng không ta liền giết hắn." "Ngươi thả hắn?" Phương Đa Bệnh đều nhanh mệt chết, tuy là người này một mực trang dạng chó hình người, nhưng mà đột nhiên không giả, thật để người trở tay không kịp. Hắn thật cực kỳ hy vọng mình có thể có biết trước năng lực, nếu là vừa mới đem Tông Chính Minh Châu trói lại liền tốt. "Đừng, ngươi đừng thương tổn hắn." Phương Đa Bệnh lui ra phía sau mấy bước, muốn kéo dài thời gian. "Vọng Thư." Lý Liên Hoa không nghĩ tới một lát thời gian, Lý Vọng Thư lại bị bắt được. Hắn vừa mới đánh Tông Chính Minh Châu dừng lại, trở về đổi thân quần áo phía sau đi chỉ du nơi đó, Quan Tiểu Dung nói Lý Vọng Thư đi ra tìm hắn. Hắn đều không ngừng cầu khí, này lại thở hổn hển. Đều bởi vì vừa mới vận dụng nội lực, Lý Liên Hoa đi đến bên cạnh Phương Đa Bệnh, một tay vô vào trên bả vai hắn. "Tông Chính Minh Châu, ngươi mau thả Vọng Thư, chúng ta thả ngươi đi." Bạc Lam đầu người dạng này chất bảo, Lý Liên Hoa cũng không thèm để ý, tuy là người ngoài làm nó cấp phá đầu. "Đúng, thả ngươi đi." Phương Đa Bệnh có thể cảm giác được Lý Liên Hoa thân thể không thoải mái, Lý Liên Hoa tay căn bản chính là nắm chắc bờ vai của hắn. "Các ngươi cho ta làm đồ đần đây, ta nếu là thả hắn, các ngươi khẳng định sẽ giết ta." Tông Chính Minh Châu cũng sắp không chịu được nữa, mới vừa rồi bị người giáo huấn thảm. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ trên đất bạc lam đầu người, thứ này hắn chí tại cần phải, nếu là lấy không được bạc lam đầu người, e rằng không tốt cùng phụ thân. "Để ta cùng hắn đi thôi." Lý Vọng Thư bắt được cổ tay của Tông Chính Minh Châu, Tông Chính Minh Châu tay như là đột nhiên mất đi chi giác đồng dạng. Trong lòng Tông Chính Minh Châu đột nhiên dâng lên một loại sợ hãi tới.
Lý Vọng Thư gặp Lý Liên Hoa sắc mặt trắng bệnh, sợ Kim Viên Minh người tìm đến mang đến cho hắn phiền toái. "Vọng Thư, ngươi cái gì đây?"
Phương Đa Bệnh không hiểu.
"Để Tông Chính Minh Châu đi thôi."
Lý Liên Hoa tay dùng sức, Phương Đa Bệnh nhịn không được nghe rằng.
"Cái kia, tốt ta.
Chờ một chút, đem bạc lam đầu người cầm lên, ném cho ta."
Tông Chính Minh Châu yêu cầu Phương Đa Bệnh liệu đến, nhưng hắn không muốn Lý Vọng Thư có nguy hiểm, ngoan ngoãn làm theo.
Tông Chính Minh Châu đánh ngất xỉu Lý Vọng Thư phía sau, đem người vác lên vai, một tay ôm lấy bạc lam đầu người, quay đầu chạy.
"Chúng ta chia ra đuổi theo."
Lý Liên Hoa gặp Tông Chính Minh Châu biến mất phía sau muốn rời khỏi, một cái lảo đảo, Phương Đa Bệnh đội vàng đỡ lấy hắn.
"Đuổi cái gì, ngươi dạng này thế nào đuổi?"
Lý Liên Hoa trước mắt bạch quang lấp lóe, khí lực cả người như là bị rút sạch đồng dạng, lạnh đấu xương ý đột nhiên theo sau lưng của hắn dâng lên, lan tràn đến trước ngực cùng hai tay, sau đó là đỉnh đầu.
"Lạnh,
ngươi thế nào, Lý Liên Hoa?"
Trong lòng Phương Đa Bệnh chửi bậy đều bị đánh tan, Lý Liên Hoa hai mắt vô thần, khí tức đột nhiên yếu ớt, cả người đều đứng không yên, hắn vội vàng đem người đỡ lấy, vẫn là không ngăn cản được Lý Liên Hoa cả người mềm nhũn ra.
"Uy, Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa,
làm sao vậy, thế nào?"
Quan Tiểu Dung lo lắng không thôi, nàng ra biệt tử, đánh lấy đèn lồng thêm can đảm, chạy đến thời điểm Lý Liên Hoa đã triệt để hôn mê bất tỉnh, Phương Đa Bệnh cả người choáng váng đồng dạng, tại nơi đó cũng không biết nên làm cái gì.
"Ngươi đừng đập mặt hắn." Quan Tiểu Dung đẩy một cái Phương Đa Bệnh, đem hắn mang về a.
Nguyên Bảo Sơn trang cách đó không xa một nhà trong khách sạn, Tuyết Công ngồi tại nơi đó uống trà, một khắc đồng hồ phía trước, nơi này tất cả mọi người đã chết hết, bất quá một khắc đồng hồ, tất cả mọi người thi thể cũng đều xử lý tốt.
"Tông Chính Minh Châu, ngươi thế nào mới đến?"
Tuyết Công rất không cao hứng, nhìn thấy Tông Chính Minh Châu bạc làm trong tay đầu người, lông mày của hắn mới bung ra.
"Tuyết Công, ta lấy được, chúng ta bây giờ liền lên đường đi tìm A Tiếu a."
Coi như bị thương, Tông Chính Minh Châu vẫn là càng chờ mong đi gặp Cốc Lệ Tiếu.
"Đây là người nào?"
Nhìn thấy trên bờ vai Tông Chính Minh Châu khiêng một cái tiểu hải tử, Tuyết Công nhìn xuống thuộc một chút.
Lập tức có người lên trước đem người theo trên bờ vai Tông Chính Minh Châu để xuống.
"Đây là Lý Liên Hoa nhi tử."
"Lý Liên Hoa?"
"Liên là cái Liên Hoa lâu kia lâu chủ, giang hồ truyền văn có thể để người cải tử hồi sinh lý thần ý."
Tuyết Công nhìn thấy Lý Vọng Thư mặt phía sau, trực tiếp nước trà trực tiếp từ trong miệng phun tới.
"Thế nào?"
Tông Chính Minh Châu đem bạc lam đầu người đặt ở trên bàn.
Tuyết Công đều không suy nghĩ đi phân biệt bạc lam đầu người thật giả, hắn chỉ vào Lý Vọng Thư mặt, "Ngươi nói hắn là Lý Liên Hoa nhi tử?"
"Đúng a, có vấn đề gì ư?"
Tông Chính Minh Châu một mặt mở miệng.
Tuyết Công vậy mới phản ứng lại, Địch Hải Thiên sự tình là trong Kim Viên Minh tư mật.
Tuyết Công sắc mặt âm tình bất định, Tông Chính Minh Châu ngây ngẩn cả người.
"Tất nhiên có vấn đề."
Hai người đồng thời hướng âm thanh nguồn gốc nhìn tới, ôm lấy Lý Vọng Thư người đã vô thanh vô tức ngã vào trên đất, Lý Vọng Thư đứng ở nơi đó, tuy là cái nho nhỏ, nhưng mà ánh mắt lại rất sáng.
Tuyết Công nuốt ngụm nước bọt, hắn vậy mà tại tiểu hài trên mặt nhìn thấy Địch Phi Thanh ảnh tử, loại kia vô hình uy áp để trong lòng hắn đột ngột giật mình.
"Ngươi không choáng?
Ngươi rốt cuộc là ai?
Ngươi không biết rõ ta là người như thế nào?"
Lý Vọng Thư từ trong ngực sờ mó, Kim Viên Minh thánh lệnh liền xuất hiện tại trong tay hắn.
"Kim Viên Minh thánh lệnh, Kim Viên Minh người sẽ không biết ta."
Lý Vọng Thư nhíu mày đảo qua khách sạn đại sảnh mỗi người, ánh đến sáng sủa, ra hiệu trên mặt mỗi người biểu tình hắn đều thấy rõ ràng.
"Gặp qua Hải công tử."
Tuyết Công cắn răng, tuy là không biết Địch Phi Thanh lệnh bài vì sao trong tay hắn, nhưng Tuyết Công vẫn là quỳ một chân trên đất, đối Lý Vọng Thư hành lễ.
"Gặp qua Hải công tử."
Sau lưng hắn Kim Viên Minh Minh chúng đều biết Kim Viên Minh thánh lệnh, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì, gặp Tuyết Công hành lễ, cũng nhộn nhịp quỳ xuống hành lễ.
"Ngươi?"
Tông Chính Minh Châu sửng sốt một cái trước mắt, lấy lại tinh thần thời điểm, tay trái mình ba ngón tay đã không gặp.
Lý Vọng Thư đem Tuyết Công đao ném về hắn trong vỏ, gặp Tông Chính Minh Châu quỳ dưới đất một hồi che lấy không ngừng chảy máu tay trái, một hồi muốn dùng một cái tay khác đi nhặt trên đất ngón tay, do dự không quyết.
Sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu thần sắc quán độc nhìn mình, cắn răng nghiến lợi bộ dáng.
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không biết rõ ta là ai, dám bấm cổ của ta, đây chính là hậu quả."
Dứt lời, Lý Vọng Thư nhìn về phía Tuyết Công, mặc kệ hắn giờ khắc này ở muốn cái gì, "Tuyết Công, hiện tại lập tức lên đường, trở về Kim Viên Minh, nghĩa phụ còn tại Kim Viên Minh tổng đàn a."
"A?
Cái gì?
Thế nào, thánh nữ không phải thay mình chủ thu ta làm nghĩa tử ư?
Bây giờ ta làm Kim Viên Minh thiếu chủ, ngươi có dị nghị?"
Chương 59, tùy ông chi ý thuộc hạ không dám.
Trong lòng Tuyết Công nghi hoặc càng nhiều, Địch Phi Thanh khi nào cùng Địch Hải Thiên nhận thức? Địch Hải Thiên đến cùng Địch Phi Thanh nói qua cái gì, có thể hay không ảnh hưởng thánh nữ kế hoạch?
Giờ phút này, trong lòng Tuyết Công cho dù có 100 cái nghi vấn, trên mặt lại không hiện. Hắn lập tức an bài tất cả mọi người dọn dẹp dấu tích, rời đi khách sạn.
Tuyết Công đem tin tức truyền về Kim Viên Minh tổng đàn thời điểm, Địch Phi Thanh cũng nhận được dùng bổ câu đưa tin.
Nhìn xem trong thư nói Lý Vọng Thư đi theo Tuyết Công trở về, lông mày của hắn đều không nhíu một cái.
Nhưng mà Lý Liên Hoa hư hư thực thực bệnh tin tức để lòng của hắn bay.
Tại trở về tổng đàn trên đường, Địch Phi Thanh liền biết Lý Liên Hoa rời đi tin tức, hắn trở về Kim Viên Minh tổng đàn là có một số việc nhất định cần biết rõ ràng. Hắn trong tầm điện hết thảy tại hắn sau khi trở về đều dọn dẹp một lần. Về phần dấu thắp vấn đề, Vô Nhan điều tra kết quả là, những cái kia cũng không phải phổ thông dấu thắp, mà là thi du. Năm đó tiêu diệt một cái không biết tên tà phái thời điểm, đoạt lại đồ vật bên trong liền có cái này thi du, lúc ấy là bị phong tồn tại trong khu phòng. Đông Hải đại chiến Kim Viên Minh chết không ít người, hiện tại căn bản là Cốc Lệ Tiếu định đoạt. 10 năm sau Kim Viên Minh như thế nào, Địch Phi Thanh cũng không phải cực kỳ quan tâm, bất quá hắn không hy vọng Kim Viên Minh làm hại Võ Lâm. Năm đó hắn cũng không phải là vì trở thành ma đầu mới xây dựng Kim Viên Minh. Lý Vọng Thư đến Kim Viên Minh tổng đàn phía sau, không để ý đến người khác, trực tiếp bị mang đến Địch Phi Thanh nơi đó.
Hắn đến thời điểm, Địch Phi Thanh ngay tại lao đao của mình. Đao này bồi tiếp hắn rất lâu. Nghĩa phụ.
Ân.
Địch Phi Thanh không ngoài ý, Lý Vọng Thư cũng không ngoài ý, hắn tại Nguyên Bảo Sơn Trang nhìn thấy qua Kim Viên mình mà thám. Đã tới, vậy liền lưu tại nơi này một đoạn thời gian a.
Tốt.
Lý Vọng Thư đáp ứng rất thẳng thắn. Cha ngươi gần nhất sự tình có chút nhiều, ta trở về giúp hắn, mang theo ngươi, không tiện lắm.
Ta biết.
Tuy là Lý Vọng Thư không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn biết chính mình cho Lý Liên Hoa thêm rất nhiều phiền toái. Vô Nhan sẽ lưu lại tới giúp ngươi.
Ân.
Địch Phi Thanh gặp Lý Vọng Thư vui vẻ tiếp nhận sắp xếp của hắn, liền lấy ra Kim Viên Minh mới tổng đàn bản đồ cùng danh sách mới. Tuyết Công mang theo Tông Chính Minh Châu tìm tới Cốc Lệ Tiếu thời điểm, nàng ngay tại sinh khí. Nghe được nàng thay Địch Phi Thanh thu dưỡng hải tử thật làm Kim Viên Minh thiếu chủ, nàng làm một điểm không cao hứng. Đồ vật lấy được ư? Nhìn xem Tông Chính Minh Châu đụng tới một gấm, Tuyết Công mở ra. Bạc Lam đầu người bị Cốc Lệ Tiếu ôm ở trong tay, cẩn thận chu đáo. Các ngươi nói, cái này Bạc Lam đầu người thật có thể chữa thương chữa bệnh ư? Hồi thánh nữ, thuộc hạ cho rằng đây chính là gạt người, muốn thật là thánh dược chữa thương, Kim Mãn Đường như thế nào chết đây? Tuyết Công nhất không tin trong giang hồ lộn xộn cái gì truyền ngôn, trừ phi hắn thấy tận mắt. A Tiếu, ngươi muốn cái này Bạc Lam đầu người lấy làm gì a? Tông Chính Minh Châu chỉ biết là Cốc Lệ Tiếu muốn cái này Bạc Lam đầu người, nhưng không biết rõ nàng tại sao muốn. Tự nhiên là có ta tác dụng Cốc Lệ Tiếu ôm lấy Bạc Lam đầu người nằm tại ghế ngồi của mình bên trên. Tốt, Minh Châu, ta biết ngươi làm ta trả giá rất nhiều, yên tâm, ta thế nào sẽ nhịn tâm ngươi khó làm đây. Ta biết cái này Bạc Lam đầu người đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nói thế nào ngươi cũng là triều đình quan, yên tâm, mấy ngày nữa ta liền để ngươi đem thứ này mang về cho hoàng đế. Tông Chính Minh Châu thích nhất liền là Cốc Lệ Tiếu khéo hiểu lòng người. A Tiếu, ngươi đối ta thật tốt. Đi. Tuyết Công kéo lấy sau khi Tông Chính Minh Châu đi, Cốc Lệ Tiếu lập tức kéo xuống mặt. Nàng nhìn kỹ Bạc Lam đầu người, ngón tay từng chút vuốt ve bảo vật này. Kim Mãn Đường cũng không phải đại hi người, mà là nam giận hậu nhân. Vạn Thánh Đạo cha được năm đó mang theo La Ma Thiên Băng Mai danh nhận tích tứ đại gia tộc trong đó nhất tộc liền là Kim gia. Bất quá mất rất nhiều kình đều không tìm được La Ma Thiên Băng. Công Dương Vô Môn liền là Cốc Lệ Tiếu phái đi tìm kiếm Thiên Băng người. Nam giận hai chữ này tại đại hi như là mưu phản, nam giận diệt quốc phía sau, không biết rõ có bao nhiêu nam giận dòng người cách không nơi yên sống, thống khổ không chịu nổi. Có bị giết, có bị sung làm nô lệ, muốn thật tốt còn sống, chỉ có thể che giấu tung tích, tham sống sợ chết. Tìm được. Nàng muốn đã Kim Mãn Đường đem cái này Bạc Lam đầu người xem như bảo vật, có lẽ La Ma Thiên Băng sẽ bị hắn giấu ở Bạc Lam đầu người bên trong. Màu đỏ móng tay móc đến một khối bảo thạch màu băng lam, màu xanh biết Thiên Băng bị Cốc Lệ Tiếu bóp tại chỉ bên trong. Bạc Lam đầu người bị để xuống, băng thiên dài mảnh nho nhỏ một mai, hai bên còn có dấu răng. Một mặt là nam giận đặc thù đường vân, một mặt là bốn cái nam giận văn tự. Nghiệp hỏa phân thiên, quả nhiên là Thiên Băng. Cầm tới Thiên Băng, Cốc Lệ Tiếu tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Khôi phục nam giận đại nghiệp lại bước vào một bước. Bất quá tâm tình tốt của nàng cũng không có kéo dài bao lâu. Ngày thứ hai, Địch Phi Thanh trước mặt của mọi người tuyên bố Lý Vọng Thư Kim Viên Minh thiếu chủ thân phận. Cốc Lệ Tiếu kiềm chế xuống phẫn nộ, đi theo mọi người cho Lý Vọng Thư hành lễ, ánh mắt lại giống như là muốn đâm xuyên hắn như vậy. Lý Vọng Thư thân phận nhất định xuống tới, Địch Phi Thanh liền lập tức rời đi tổng đàn. Cốc Lệ Tiếu lại ăn mặc một phen đi tìm Địch Phi Thanh thời điểm, lại thấy đến Lý Vọng Thư đang luyện đao. Một chiêu một thức, tất cả đều mang theo Địch Phi Thanh ảnh tử. Tại sao là ngươi, tôn thượng đây? Cốc Lệ Tiếu gặp Địch Phi Thanh không tại, sắc mặt đều biến. Nghĩa phụ hắn có việc. Lý Vọng Thư dừng lại, thu hồi đao. Địch Hải Thiên, ngươi sẽ không quên ngươi có hôm nay là ai cho a? Cốc Lệ Tiếu nhìn thấy Lý Vọng Thư mặt hiện lên tại liền cực kỳ không thoải mái, hiện tại thật là càng lúc càng giống Địch Phi Thanh, liền mặt thối đều như thế. Thánh nữ có chuyện tìm nghĩa phụ lời nói, liền mời a. Ngươi ý tứ gì? Cốc Lệ Tiếu ngăn lại đường đi của hắn. Địch Hải Thiên, ngươi sẽ không cho là Địch Phi Thanh để ngươi làm thiếu chủ, ngươi liền thật là Kim Viên Minh thiếu chủ à? Ngươi muốn như thế nào? Hiện tại thật là càng lúc càng giống tôn thượng đây. Cốc Lệ Tiếu muốn mò Lý Vọng Thư mặt bị hắn lui lại một bước tránh ra. Ngươi muốn làm gì? Lý Vọng Thư nhưng không cảm thấy Cốc Lệ Tiếu nhìn chút hắn đang yêu. Làm cái gì? Cốc Lệ Tiếu thu tay lại, ngươi không phải Kim Viên Minh thiếu chủ ư? Sợ cái gì? Ta dạy một chút ngươi làm thế nào thiếu chủ, vừa vặn rất tốt ta. Ngươi, thiếu chủ. Vô Nhan kịp thời xuất hiện, đứng ở bên cạnh Lý Vọng Thư hành lễ. Chuyện gì? Đã có sự tình, vậy ta liền đi trước. Cốc Lệ Tiếu vừa nhìn thấy Vô Nhan, tâm tình tốt lập tức không còn. Đã hải tử này trở về, nàng sẽ để đem hắn triệt để lưu tại nơi này. Không nghe lời hải tử nàng cũng không thích. Vô Nhan, ngươi cũng sợ nàng ư? Cốc Lệ Tiếu vừa rời đi, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thượng nói, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Vô Nhan ngay tại cha Cốc Lệ Tiếu sự tình, hắn không muốn đánh cỏ độc rắn. Hả, nghĩa phụ có hay không có nói ta lúc nào có thể rời khỏi tổng đàn? Thiếu chủ, ngươi vừa mới tới tuy là Vô Nhan cũng không muốn cả ngày đối mặt Cốc Lệ Tiếu. Tôn Thượng nói đây là đối ngươi lịch luyện, nhìn kỹ Cốc Lệ Tiếu cũng có thể giúp cha ngươi. Chương 60, nương tử thật sao? Đạt được Vô Nhan khẳng định phía sau, Lý Vọng Thư kiên định muốn lưu lại quyết tâm, hắn nhất định sẽ thật tốt làm người thiếu chủ này. Tông Trấn Minh Châu nơi đó, Cốc Lệ Tiếu không tốn thời gian gì, dỗ vài câu trực tiếp đem người đuổi. Địch Phi Thanh đạt được Lý Liên Hoa một đoàn người đang chạy về mộ Vãn Sơn Trang tham gia hôn lễ, gắng sức đuổi theo, cuối cùng ở dưới Tiểu Thanh Phong nhìn thấy Liên Hoa lâu. Tứ cố môn môn chủ Tiêu Tử Khâm cùng nữ hiệp Tiểu Viễn Vãn hôn lễ, rất nhiều người giang hồ đều tới tham gia. Tuy là Tiêu Tử Khâm không sánh được năm đó Lý Tương Di, nhưng đến cùng là trong giang hồ danh nhân. Lúc này, nơi này đã tới rất nhiều người. Bởi vì người tới quá nhiều, phu cận khách sạn cùng nhân gia đều ở hết, nguyên cớ còn có một bộ phận người chỉ có thể ngủ ngoài trời giã ngoại. Nhìn thấy Lý Liên Hoa ngồi ở trước Liên Hoa lâu phơi nắng, Địch Phi Thanh đột nhiên an tâm rất nhiều. Đến gần phía sau mới phát hiện đối phương dị thường. Ngươi thế nào? Lý Liên Hoa một bộ bạch y ngồi tại nơi đó chơi lấy trong tay hàng mây che lá châu chấu, chỗ cổ tay có một cái tinh tế xích liền tại trên cửa. Nhìn thấy Địch Phi Thanh phía sau, lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ nụ cười, viên viên mắt trong suốt, còn đem châu chấu đưa về phía, nhưng không nói lời nào. Ngươi. Địch Phi Thanh muốn tiếp nhận châu chấu, lại bị Lý Liên Hoa tay mắt lanh lẹ thu về, hộ bảo bối đồng dạng che trong lòng bàn tay. Lý Liên Hoa, ngươi. Địch Phi Thanh ngồi tại bên cạnh Lý Liên Hoa đem xích bẻ gãy phía sau, đánh giá đến người này. A Phi, ngươi cuối cùng xuất hiện. Phương đa bệnh sách theo túi nước xuất hiện tại Liên Hoa lâu phía trước, thở hổn hển, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện đây. Địch Phi Thanh mang theo mặt nạ, Phương đa bệnh đều quen thuộc. Hắn thế nào? Đồ đần đều có thể nhìn ra Lý Liên Hoa dị thường. Ngươi còn nói sao? Ngươi chạy đi đâu? Ta đụng phải hắn phía sau liền không gặp ngươi, chúng ta đi Nguyên Bảo Sơn Trang, vọng thư bị Tông Chính Minh Châu bắt đi, hắn lúc ấy mắc bệnh, la hét lạnh a đau à, ta nghe nói Quan Hà Mộng muốn tới tham gia Tiêu Tử Khâm cùng tiểu viện vãn hôn lễ, liền chạy tới nơi này. Hắn dạng này bao lâu? Địch Phi Thanh nhìn xem Lý Liên Hoa đắm chìm ở trong thế giới của mình, tâm tình phức tạp. Hơn nửa tháng trên đường đi nhìn thật nhiều đại phu, đừng nói nữa, đều là lang băm. Vừa nhắc tới những cái kia đại phu, Phương Đa Bệnh liền rất tức giận. Ngươi thế nào không cần hắn bên trên Tiểu Thanh Phong? Địch Phi Thanh gấp đến trực tiếp đứng lên. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Đây không phải mới dừng lại đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Phương Đa Bệnh đang nói chuyện, Địch Phi Thanh đột nhiên cảm thấy tay áo của mình bị kéo. Hắn cúi đầu xem xét, chính là Lý Liên Hoa chảnh. Cỏ xanh biên châu chấu lại bị đưa tới Địch Phi Thanh trong tay, nương tử. Cái gì? Địch Phi Thanh cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, Lý Liên Hoa thế nào sẽ nói ra loại lời này? Này, vừa mới ta muốn nói à? Phương Đa Bệnh ôm lấy cánh tay đứng ở nơi đó một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chúng ta tại Nguyên Bảo Sơn Trang đụng phải cái gọi Tô Tiểu Dung nữ tử, nàng nói nhận thức Quan Hàm Ngộng, ta dám khẳng định, nàng đối Lý Liên Hoa có ý tứ, cả ngày dạy Lý Liên Hoa bảo nàng nữ tử. Ân. Địch Phi Thanh nhíu mày, nội ý trong mắt hắn lan tràn. Ngươi đừng nóng giận a, Lý Liên Hoa một tiếng không kêu lên, thế nào ngươi thứ nhất, hắn liền kêu. Phương Đa Bệnh vẫn còn có chút sợ cái này A Phi, thật sự là khí thế đè người. Cho ta sao? Địch Phi Thanh lần này thò tay tiếp, Lý Liên Hoa không có thu về. Hắn lại giật giật Địch Phi Thanh tay áo, Địch Phi Thanh ngồi xuống. Ngươi, để mắt. Địch Phi Thanh mặt nạ chỉ có thể che khuất nửa gương mặt, mặt khác nửa gương mặt có chút đỏ. Lý Liên Hoa, ngươi ý tứ gì? Cái này A Phi còn mang theo mặt nạ ngươi liền biết hắn dễ nhìn. Bản công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, cả ngày lão mụ tử đồng dạng hầu hạ ngươi, cũng không thấy ngươi khen ta nửa câu. Phương Đa Bệnh cảm thấy chính mình cũng nhanh nổ, cái Lý Liên Hoa này thế nào đều dạng này, còn đối cái này A Phi đặc biệt khác biệt. Đã muốn tới tham gia hôn lễ, sao có thể không có lễ vật đây? Phương Đa Bệnh, ngươi chuẩn bị cái gì? A, ta quên, làm thế nào? Phương Đa Bệnh trên đường đi làm Lý Liên Hoa thao nát tâm. Vừa mới Tô Tiểu Dung bọn hắn đi mua đồ vật, hắn muốn lưu lại đến xem Lý Liên Hoa liền không đi, này lại Địch Phi Thanh nhấc lên, hắn mới nhớ lại không chuẩn bị lễ vật. Ngươi đi đi. Tốt, vậy ta đi trước. Cuối cùng đem Lý Liên Hoa rời tay ra ngoài, Phương Đa Bệnh để xuống túi nước phía sau, cầm cẩn thận bội kiếm của mình cùng bí tiền, không kịp chờ đợi đi. Ngươi nói, ngươi thế nào biến thành dạng này đây? Kéo lấy tay Lý Liên Hoa, dẫn người vào Liên Hoa lâu, tìm một chút thức ăn bảy nhét vào trong tay Lý Liên Hoa, nhìn xem hắn ăn đến say sưa. Ngươi là ai a? Tô Tiểu Dung mang theo mua đồ vật rất nhanh liền quay trở về Liên Hoa lâu. Nhìn thấy mang theo mặt nạ nam nhân phía sau, nàng cực kỳ kinh ngạc. Lý Liên Hoa bằng hữu. Địch Phi Thanh chỉ lo uống chính mình trà, đều không nhìn các nàng một chút. A. Tô Tiểu Dung cùng Chỉ Du đứng ở cửa ra vào không có vào cửa. Nương tử. Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh, gặp hắn nhìn mình, chỉ trà trà hũ. Tại Tô Tiểu Dung cùng Chỉ Du ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn rất tự nhiên thò tay cho Lý Liên Hoa rót một chén trà, tiếp đó nhìn về phía hai người. Thế nào, các ngươi ở tại trong Liên Hoa lâu? Không có, không có. Tô Tiểu Dung đội vàng khoát khoát tay, trai gái khác nhau. Chúng ta tự nhiên là ở tại phụ cận trong khách sạn, ta mua một vài thứ mang cho Lý Liên Hoa. Đúng a, vị đại hiệp này, chúng ta liền rời khỏi. Chỉ Du đối Địch Phi Thanh lễ phép cười một tiếng, theo trong tay Tô Tiểu Dung cầm qua đồ vật, đặt ở trên bàn, kéo lấy người đi. Đám người sau khi rời đi, Địch Phi Thanh hừ một tiếng, đặt chén trà xuống, thế nào, chơi vui à, Lý Tương Di? Lý Liên Hoa uống xong nước trà phía sau mới mở miệng, ngươi thế nào phát hiện? Ngươi vừa mới lại ăn lại uống, nơi nào như là đồ đần. Lao địch a, ngươi nhanh như vậy chọc thủng ta, không dễ chơi. Thế nào? Ngươi Lý Tương Di cũng có sợ nữ nhân một ngày a? Ngươi đây là lời gì? Lý Liên Hoa nhìn thấy Địch Phi Thanh chế nhạo cười, cuối cùng sửa lại vừa mới bộ dáng, ngươi không biết, Tô Tiểu Dung nàng. Tính toán, ta muốn đi tìm Vọng Thư. Hắn không có việc gì, bây giờ tại Kim Viên Minh tổng đàn, Vô Nhan cũng tại. Địch Phi Thanh đệ lại Lý Liên Hoa tay. Vậy là tốt rồi. Lý Vọng Thư bị mang đi thời điểm, Lý Liên Hoa vừa vặn đột phát, cả người ngơ ngơ ngác ngác thật nhiều ngày, thanh tỉnh sau thân thể lại không nhận khống chế, vừa mới Địch Phi Thanh bẻ gãy xích một khắc này, dường như vây cuốn hắn đổ vật biến mất. Cái này còn giữ lời ư? Câu nào? Địch Phi Thanh lấy ra vừa mới cái kia châu chấu, nắm ở trong tay quơ quơ. Khu khu. Lý Liên Hoa không uống nước đều bị sặc. Đã ngươi nói, vậy ta liền nhận. Địch Minh chủ Lý Liên Hoa chậm một lát sau, đỏ ngầu cả mắt, cái này, cái này. Thế nào, ngươi còn đối kiểu điện vãn nhớ mãi không quên a? Chương 61, An Dấm nhìn kỹ Lý Liên Hoa mặt, Địch Phi Thanh rất muốn tại trên mặt hắn nhìn ra chút gì tới. Địch Phi Thanh sắc mặt Lý Liên Hoa nghiêm túc, đã qua,
ta cùng nàng không có quan hệ. Thế nào, không cho người ta chuẩn bị tân hôn lễ vật? Địch Phi Thanh đột nhiên âm dương quái khí lên. Tự nhiên phải chuẩn bị. Cái kia đi thôi. Ngươi muốn đi tham gia hôn lễ? Lý Liên Hoa không cảm thấy Địch Phi Thanh sẽ làm vô dụng sự tình. Yên tâm, ta sẽ không phá hoại hôn lễ của bọn hắn. Đối với Tiêu Tử Khâm cùng Tiểu Uyển Vãn hôn lễ, Địch Phi Thanh không cảm giác. Vậy ngươi tới không phải là vì ta? Nghĩ hay lắm. Địch Phi Thanh chớp chớp lông mày, ta tới cứu người. Cứu người? Giang hồ truyền văn, Diêm Vương tìm mệnh bị nhốt tại chữ Thiên Thứ Nhất Lao. Địch Phi Thanh đối Lý Liên Hoa hỏi thăm cũng không che giấu, lúc trước tứ cố môn có 188 lao, đại bộ phận giam giữ Kim Viên Minh người. Ngươi muốn đem bọn hắn đều cứu ra ngoài. Tiên thiếu gặp Lý Liên Hoa sốt ruột, Địch Phi Thanh khỏe miệng khó mà nhận ra bình lên. Có gì không thể? Ngươi tính toán, ta cũng không còn được, ngươi đừng nghĩ tìm ta đánh nhau, đi. Lý Liên Hoa đổi chủ đề, chụp Địch Phi Thanh bả vai một thoáng, trực tiếp đứng dậy ra Liên Hoa lâu. Địch Phi Thanh theo phía sau hắn, thuận tiện đóng cửa lại. Tiểu Thanh Phong hạ thôn trấn khoảng thời gian này bởi vì hôn lễ, tới rất nhiều người giang hồ, đặc biệt náo nhiệt. Ngươi sẽ không liền muốn cho nhân gia đưa hộp này được a? Địch Phi Thanh đi theo Lý Liên Hoa đi dạo một hồi lâu, gặp Lý Liên Hoa chỉ mua một hộp đường. Thế nào, ngươi muốn ăn ta cũng cho ngươi mua một hộp. Nhàm chán? Này làm sao có thể là nhàm chán đây? Lý Liên Hoa trả tiền cầm đồ vật, bước nhanh đuổi kịp Địch Phi Thanh. Buổi tối, Lý Liên Hoa làm cả bàn đồ ăn, hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Ngươi thế nào liền cái này đều sẽ? Địch Phi Thanh yên tĩnh nhìn xem Lý Liên Hoa đóng gói cả mừng, hắn biên nút buộc thủ pháp thuần thục mà đặc biệt. Ta từng đáp ứng qua A Vãn, tại nàng trong hôn lễ muốn đưa nàng loại này đường đậu. Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Địch Phi Thanh, thế nào, muốn ăn không? Ta mặt khác mua một hộp, ngươi. Lý Liên Hoa lời nói còn chưa nói xong, liền gặp Địch Phi Thanh từ trong ngực móc ra hộp kia đường. Ngươi cũng nói cho ta, vậy cũng chớ đổi ý. Dứt lời, Địch Phi Thanh lại đem đường trăng lên. Ta trở về. Phương đang bệnh sách theo hộp lớn hộp nhỏ, cuối cùng tại trời tối thời điểm chạy về Liên Hoa lâu. Vừa vào Liên Hoa lâu, liền thấy cả bàn thức ăn ngon. Lý Liên Hoa, ngươi khỏe rồi? Nếu là Lý Liên Hoa không tốt, là không có người làm đồ ăn. Tốt. Lý Liên Hoa đem gói kỹ kẹo mừng thu vào trong tay áo, đem đồ vật đều để xuống đi. Phương thiếu gia, ăn cơm trước. Hai ngày phía sau, mộ Vãn Sơn Trang chiêng trống vang trời, lụa đỏ đầy viện, vui mừng hớn hở. Phương đa bệnh mang theo mấy người tiến bộ mộ Vãn Sơn Trang. Tô Tiểu Dung cùng Chỉ Du đi tìm quan hàm động. Phương đa bệnh mang theo Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh lễ vật chỗ ghi danh, nhưng Lý Liên Hoa nhất định muốn chính tay đem lễ vật đưa cho Kiều Uyển Vãn. Không làm sao được, Phương đa bệnh chỉ có thể mang theo người đi tìm Kiều Uyển Vãn. May mắn hắn phá mấy món vụ án lớn, bây giờ tại Bách Xuyên Viện cũng coi là chạm tay có thể bỏng thiếu niên hiệp khách, trên giang hồ tên tuổi cũng xem là tốt. Nhìn thấy Kiều Uyển Vãn phía sau, Phương đa bệnh đẩy một cái Lý Liên Hoa. Tiểu nữ hiệp, Lý Thần Y tới. Tiểu Uyển Vãn một thân hỷ phục, ngay tại chính mình trong viện. Lý Thần Y đi, ngươi tốt. Tiểu nữ hiệp, chúc mừng. Lý Liên Hoa lên trước cầm trong tay nho nhỏ một hộp kẹo mừng đưa lên, hắn chú ý tới Kiều Uyển Vãn nhìn thấy nút buộc phía sau kinh ngạc. Đa tạ. Trong lòng Kiều Uyển Vãn có nghi hoặc, nhưng không nói gì. Lần trước bọn hắn cũng hoài nghi Lý Liên Hoa thân phận, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào. Tuy là cái này kẹo mừng trên cái hộp nút buộc nàng 10 năm trước gặp Lý Tương Di bên qua, nhưng hôm nay là thủ. Hôm nay là nàng và Tiêu Tử Khâm ngày đại hỷ, mở tiệc chiêu đãi trên giang hồ rất nhiều tân khách, còn có hai nhà nhiều thân bằng hảo hữu. Nàng đã không phải là 10 năm trước cái Kiều Uyển Vãn kia. Hừ. Sau lưng truyền đến Địch Phi Thanh hừ lạnh. Vậy liền không quấy rầy Kiều nữ hiệp. Lý Liên Hoa mỉm cười, quay người kéo lấy mặt tối Địch Phi Thanh liền đi. Quấy rầy, Kiều nữ hiệp. Phương đa bệnh hướng Kiều Uyển Vãn cáo biệt phía sau, nhanh chóng bắt kịp hai người. Ba người đến nhanh, đi đến cũng nhanh. Kiều Uyển Vãn lại tại Lý Liên Hoa sau khi rời đi, nhìn kỹ trên cái hộp nút buộc bắt đầu mẩn người. Nha, Kiều nữ hiệp đây là thế nào? Một đạo xinh đẹp mềm mại đáng yêu giọng nữ truyền đến. Kiều Uyển Vãn ngẩng đầu nhìn lên, Cốc Lệ Tiếu, ngươi thế nào ở chỗ này? Một thân hồng y, trang dung yêu mị Cốc Lệ Tiếu đứng ở trên đầu tường, trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Thế nào, ngươi biết ta? Lý Tương Di còn sống? Cái gì? Một câu để Kiều Uyển Vãn vốn là phiêu đãng tâm triệt để loạn. Vừa mới cái Lý Liên Hoa kia a, Lý Thần Y, tiểu nữ hiệp thật không biết ư? Kỳ thực Cốc Lệ Tiếu cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lý Liên Hoa trên mình điểm đáng ngờ trung điểm, nhưng nàng không có 10 phần chứng cứ, bất quá nhà nàng tôn thượng dĩ nhiên cùng cái Lý Liên Hoa kia tại một chỗ, thế nào nhìn cũng kỳ quái. Địch Phi Thanh dạng này trong lòng tràn đầy võ học người, không có khả năng nhàm chán đến cả ngày bồi tiếp một cái gì giang hồ du ý chạy loạn. Ngươi muốn như thế nào? Giúp ngươi một cái a. Cốc Lệ Tiếu cười đến rất là tùy ý, nàng đột nhiên khẽ vươn tay, Tiểu Uyển Vãn cũng không thấy rõ ràng, không biết rõ đồ vật gì đột nhiên vào trong miệng của nàng, xuôi theo cổ họng tuột xuống. Cái gì? Liên hỏi cũng không kịp hỏi, Tiểu Uyển Vãn đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Đi nhanh như vậy làm cái gì a? Phương đa bệnh chuyển mấy cái cong, mới bắt kịp hai người. Không có gì, Lý Liên Hoa đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo nhìn kỹ Địch Phi Thanh, tiểu bảo, ngươi còn chưa có đi gặp qua Bách Xuyên Viện mấy vị viện chủ a? Đúng a. Đối cái gì, còn không nhanh đi. Hả? Đúng đúng đúng, là phải đến bái kiến bọn hắn, nói thế nào cũng là trưởng bối của ta. Phương đa bệnh sau khi rời đi, Lý Liên Hoa nhìn chung quanh, bắt được Địch Phi Thanh tay liền không buông ra, đem người kéo đến một chỗ chỗ ngặt. Địch Phi Thanh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nói à, tới cứu người, ngươi cái này đã từng tứ cố môn môn chủ còn có thể không biết rõ chữ Thiên Thứ Nhất Lao ở đâu. Địch Phi Thanh nhìn xem Lý Liên Hoa có chút tức giận khuôn mặt, tâm tình đã khá nhiều. Hắn thực tế không thích Lý Liên Hoa đạm bạc hết thảy bộ dáng, như bây giờ, rõ ràng có mấy phần nhân vị. "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Lý Liên Hoa ngoài miệng dạng này nói, nhưng trong lòng khác biệt tính toán. Hậu sơn là một mảnh rừng hoa lê, hiện tại chính là hoa lê nở rộ thời kỳ. Lấy mặt nạ, Địch Phi Thanh nháy mắt cảm giác dễ chịu không ít. Tuyết trắng hoa lê nở đầy đầu cảnh, cánh hoa trắng như tuyết, màu vàng nhạt nhụy hoa đều tản ra thoải mái mùi thơm. Một đám, nho nhỏ, tại trong gió nhẹ theo lấy cảnh nhẹ nhàng lung lay. Sáng rỡ xuân quang bên trong, mảnh này rừng hoa lê chói mắt nhất. "A Phi a, cái này rừng hoa lê xinh đẹp a." "Xinh đẹp, cho nên"